Chương 600. Hai nữ xuất quan, đối chiến người chương 600, hai nữ xuất quan, đối chiến người mà ở trong đó cũng bao quát một chút thánh tộc đi ra phân ra, thì như nói đế cảnh. Tô Hàn ngồi ở đây một chỗ sơn phong thời gian không bao lâu, nơi xa hai đạo vô cùng tương tự khí tức phi thân đến đây, tại hai thân ảnh bên cạnh còn có một cái nhìn như 5-6 tuổi tiểu hài. Tô Hàn nhìn thấy hai thân ảnh sau đó vô cùng vui mừng gật gật đầu, lần này lịch luyện hai người bọn họ cũng cuối cùng đột phá khi trước bình cảnh. Tuần tự đột phá đến thần hằng cảnh lục trọng cảnh giới, thiên phú của các nàng cho dù là tại thánh tộc ở trong, cũng đồng dạng là chóp đỉnh kim tự tháp tồn tại. Bái kiến sư tôn. Hai nữ Tô Hàn trước mặt chắp tay túi người chào, bất quá không đợi không lưng đi xuống, cái kia mảnh khảnh thân hình liền bị một cỗ lực lượng vô hình nâng lên. Ở trước mặt ta không cần những thứ này hư lễ, xem ra lần này lịch luyện vẫn còn có chút thu hoạch. Tô Hàn công nhận gật đầu một cái, coi bọn nàng hai thực lực muốn tại thi đấu trong tộc ở trong chỗ hết tài năng đó nhất định chính là dễ như trở bàn tay. Tại thánh tộc ở trong ngoại trừ đế giận, Tô Hàn còn tìm không thấy bất kỳ một cái nào có thể cùng hai nàng này chống lại. Là có thu hoạch không nhỏ, ở đó một chỗ động phủ ở trong, không chỉ có cái kia một gốc cựu tiêu hộ tâm thảo còn có không thiếu thích hợp ta hai chân quý linh dược. Lần này cũng là thừa cơ phục dụng những linh dược này đột phá bình cảnh này. Thanh Hòa nhàn nhạt nở nụ cười, kể từ lúc đó bị Tô Hàn lựa chọn sau đó nha đầu này tâm cảnh xảy ra vô cùng to lớn biến hóa. Là phi thường tinh tường nhỏ yếu chuyện đáng sợ dường nào, nếu như không phải Tô Hàn mà nói, chị nàng muội hai chỉ sợ sớm đã chết ở Huyền Vân Tông trên đường về nhà. Thanh Ngu tại tỷ tỷ này che chở cho vẫn là vô cùng sáng sủa trưởng thành lấy, Thanh Hòa từ nhỏ đến lớn liền không để cho cô muội muội này ăn qua khổ gì. Đột phá liền tốt, mặc dù nói linh dược đúng là có thể nhanh chóng đề cao người tu vi, nhưng cưỡng ép tăng lên như vậy đi lên tu vi cũng là phù phiếm không chắc. Vừa vặn bây giờ có một cơ hội có thể làm cho các ngươi cố gắng củng cố hư phủ khí tức, Tô Hàn mỉm cười đối với các nàng phất phất tay, ra hiệu bên cạnh mình. Thanh Hòa hai người cảm thấy có một chút đứng ở bên người Tô Hàn, nghe Tô Hàn đối với các nàng giảng giải thi đấu trong tộc sự tình. Đối với Tô Hàn an bài sự tình hai tỷ bội từ đầu đến cuối cũng sẽ không có bất kỳ hoài nghi, cho nên cũng chỉ là chờ ở một bên lấy, hơn nữa đứng tại ngọn núi bên trên nhìn xem dưới đài tỷ thí. Bất quá đối với vòng thứ nhất tỷ thí hai người bọn họ cũng là không hứng thú lắm, bởi vì vòng thứ nhất tỷ thí cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện một cái đạt đến thần hằng kính cường giả. Thực lực bây giờ đối mặt thần du cảnh cũng có sức đánh một trận, chứ đừng nói là phá toái cảnh. Lúc nhìn, từ cái này sừng sững ở trong thần thánh quảng trường trên cùng thần thánh phong bay tới hai đạo ánh sáng màu vàng xuất hiện ở Tô Hàn trước mắt. Tô Hàn một lần tay háo đem lạng đạo ánh sáng màu vàng cầm trong tay, sau đó lạng đạo ánh sáng màu vàng vẽ làm hai tấm giấy xuất hiện ở Tô Hàn trong tay. Phía trên bỗng nhiên viết hai tỷ bội lần này đối chiến đối tượng. Thanh Hòa, Đế Băng Thanh Ngu, Lôi Hiếu không nghĩ tới ra hỏa này, khó trách sẽ bị đánh tới đạo tâm sụp đổ. Nhìn thấy Đế Băng tên Tô Hàn sững sờ, bất quá rất nhanh liền phản ứng lại, hơn nữa trên mặt cũng lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Sư tôn biết bọn hắn. Thanh Hòa tự nhiên cũng là thấy được Tô Hàn trong tay đối chiến đầu, có một chút nghi ngờ hỏi. Từng có gặp mặt một lần thôi. Tô Hàn đem hai tấm tờ giấy đưa đến hai tỷ bội trong tay. Vậy cần ta hạ thủ nhẹ một chút sao? Thanh Hòa nhìn mình trên tay tờ giấy sau đó hỏi. Không cần, mỗi người đều có mệnh số của mình, tất nhiên gặp phải, đó chính là mạng của chính hắn, có thể hay không từ trong chỗ hết tài năng đó cũng là sự tình. Nhớ kỹ sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực, không nên xem thường bất kỳ một cái nào đối thủ. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Tô Hàn sắc mặt một lần nữa quay về bình thản ở trong, chậm rãi lắc đầu. Thanh Hòa cùng Thanh Ngu đáp ứng, sau đó Thanh Ngu lập tức phi thân rời đi, gương mặt không kịp chờ đợi. Thanh Hòa nhìn thấy muội muội mình bộ dáng này có chút bất đắc dĩ cười cười, vội vàng đi theo. A, hai cái này thiếu nữ phảng phất không phải ta thánh tộc người nha, bất quá hai người bọn họ thể nội phảng phất ẩn chứa giống nhau khí tức, nếu như ta cảm thụ không tệ, đã đạt đến thần hằng cảnh, đây là có chuyện gì? Đế Huyền ngồi ở cao vị nhìn lên Thanh Hòa hai tỷ muội nhất thời cảm thấy rất ngờ vực, hơn nữa trong lòng cũng là cảm thấy một hồi sợ hãi thán phục. Tại dạng này niên kỷ liền có thể đạt đến thần hằng cảnh, này thiên phú có thể nói là cực kỳ kinh khủng. Tô Minh hai vị đệ tử, đúng là nhân trung long vượng, ta cũng không dám cam đoan sau này thiên phú của ta có thể cùng bọn hắn so sánh. Đế Giận ở một bên giải thích, trên mặt cũng lộ ra vô cùng biểu tình thán phục. Vừa rồi cái kia vị tiểu huynh đệ tử, Đế Huyền trong lòng hơi hồi hộp một chút, không có chút nào có thể tin. Vừa rồi Tô Hàn biểu hiện hết thảy để cho có một chút khó có thể tin, bây giờ lại còn có hai cái thiên phú khủng bố như thế đệ tử, đã nói rõ không đơn giản. Lai lịch của hắn như thế nào? Thánh tộc ngoại trừ tiến vào thánh trì bên ngoài còn có cái gì mục đích khác sao? Lúc này đại trưởng lão cũng không thể không cảnh giác lên, lấy thời gian dài như vậy chờ tại thánh khư vực nhận thức đến xem, cho tới bây giờ cũng không có nghe qua có một người như vậy. Một cái dạng này người đột nhiên xuất hiện tại thánh tộc ở trong, đại trưởng lão bây giờ cũng không thể không hắn có hay không là ngấp nghé thánh tộc một vài thứ. Tô Minh ta ở bên ngoài du lịch lúc làm quen một vị bằng hữu, ban sơ ta mới vừa cùng quen biết thời điểm liền nhìn ra không tầm thường. Nghe hắn nói là đến từ Thiên Côn vực cũng là tại đoạn thời gian này mới đi đến thánh khư vực, tựa hồ nghĩ tại thánh khư vực du lịch một phen. Tại ta quen biết lúc trước hắn, bên cạnh hắn liền có số lớn thiên tài, mỗi một cái thiên phú có lẽ đều không có ở đây ta phía dưới. Phải chịu, những thứ này nhân trung long phượng đối mặt Tô Hàn không có chút nào ngạo kiểu chi thái, đối với Tô Hàn từ đầu đến cuối cũng là một mực cung kính trạng thái. Đế Giận hướng về phía Đế Huyền giới thiệu Tô Hàn thời điểm trên mặt cũng là lộ ra vô cùng sợ hãi than thần sắc. Bất quá đi qua thời gian chung sống dài như vậy phía dưới, hắn cũng là biết Tô Hàn vốn chính là một cái đáng giá thâm giao người. Ngươi là có hay không cùng giao thủ qua? Thực lực của hắn như thế nào? Đại trưởng lão lúc này cũng là càng ngày càng kinh hãi, một người như vậy để cho hắn nhớ tới làm hắn đều vô cùng kiên kỵ một cái ý nghĩ. Nếu như nội tâm hắn ý nghĩ này xác nhận mà nói, vậy hắn mặc kệ trả giá ra sao đều phải đem Tô Hàn lưu xuống. Giao thủ qua, bất quá ta cùng với chênh lệch thật sự là quá lớn, lần trước giao thủ có thể dễ như trở bàn tay hóa giải thế công của ta, nếu thật là liều mạng tranh đấu mà nói, ta phần thắng sẽ không vượt qua một thành. Đế Dận cẩn thận suy tư một chút, cao mày tùy theo hồi đáp đồng ý chương 601. Nhất kích phân thắng thua. Chương 601, nhất kích phân thắng thua. Nhất định không cần cùng kẻ này trở mặt, nếu là có thể, nhất định phải đem lôi kéo chúng ta trong tộc. Đại trưởng lão trầm ngâm một lúc sau, sắc mặt lúc tốt lúc xấu, cuối cùng phun ra một câu nói. Bây giờ cũng là có một chút ảo não phía trước vì cái gì không có trước tiên đi ra ngăn lại Đế Nguyên, bây giờ Tô Hàn đối với thánh tộc ấn tượng chắc chắn sẽ không quá tốt. Mà lúc này ánh mắt của hắn cũng là nhìn về phía Tô Hàn chỗ cái kia một chỗ sân phong. Yên tâm đi, Huyền gia gia. Tô Minh cũng không phải là tiểu nhân, ngược lại ta cùng với ở chung được thời gian dài như vậy, cảm thấy một cái vô cùng giảng nghĩa khí người. Bất quá lôi kéo vẫn còn có chút khó khăn, những năm này bên ngoài du lịch lịch ở trong có không ít người đều nghĩ lôi kéo, nhưng mà cuối cùng không ai thành công. Bất quá Tô Minh như là đã đáp ứng tại tộc ta là một cái giảng đạo trưởng lão, đương nhiên sẽ không làm ra đối với chúng ta thánh tộc chuyện bất lợi. Bất quá Tô Minh một cái yêu quý tự do người, có lẽ bảo đảm không dậy nổi, có một ngày liền muốn rời khỏi. Huyền gia gia vừa mới xuất quan hẳn còn chưa biết những chuyện này, vì để cho Tô Minh coi chúng ta thánh tộc giảng đạo trưởng lão, chúng ta cũng là bỏ ra nhất định giá cao. Đế Dận nói đến đây cũng là bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Đại giới. Đế Huyền đầu lông mày nhướng một chút. Huyền gia gia có chỗ không biết, hai vị này đệ tử một cái tên là Thanh Hòa, một cái tên là Thanh Ngu, là một đôi song bạc thai, tự tu luyện bắt đầu vẫn đi theo Tô Minh bên cạnh. 457 có thể nói hai người này có thể có như bây giờ thành tựu, Tô Minh không thể bỏ qua công lao. Trong khoảng thời gian này Thiên Thông đạo tràng 18 người ngộ đạo, Huyền gia gia hẳn là cũng nghe nói, tạo thành đây hết thảy chính là Tô Minh, ngày đó Tô Minh kể xong đạo sau đó, 18 người liền tiến vào hiểu ra trạng thái ở trong. Đế Dận sau khi nói đến đây cũng cảm thấy một hồi tự hào, lần thứ nhất cảm thấy ánh mắt của mình tốt như vậy. Đây hết thảy kẻ đầu đều. Sao lại có thể như thế đây? Mẹn mẹn chỉ là như vậy niên kỷ lại có thể đem tâm pháp giảng tới mức này. Đế Huyền càng ngày càng kinh hãi, Tô Hàn trên người hết thảy đều tại một lần đổi mới nhận thức. Đế Dận không có ở nói chuyện yên lặng nhìn về phía trên đài, bởi vì lúc này Thanh Hòa cùng Thanh Ngu cũng đã lên đài. Hai người mặc dù nói không tại trên cùng một đài, nhưng mà tư thái của các nàng cũng là như thế, đặc, tương tự, chắp tay sau lưng cùng sau lưng, đứng ở nơi đó duyên dáng yêu kiều. Bất đồng duy nhất trên mặt biểu lộ, một cái mặt không thay đổi mắt nhìn phía trước, cả người liền như là không có bất kỳ cái gì gợn sóng mặt nước. Mà khác một người nhưng là khuôn mặt tươi cười yêu kiều, đối với đây hết thảy đều cảm thấy có chút hiếu kỳ, nhưng vẫn như cũ duy trì nữ hài tử thận trọng. Tại trước mặt của các nàng phân biệt đứng một cái nam tử, Thanh Ngu đứng trước mặt một cái đỉnh đầu tóc bạc ngắn nam tử thô lỗ, ở trên người hắn còn có lôi quang tiệm động. Trên người mạch máu tại cái kia giống như to như cột điện trên thân thể liền như là từng cái tiểu xà. Thanh Hòa đứng trước mặt nam tử nhưng là thân mang một thân trường bào màu vàng kim nhạt, mặt mũi tràn đầy kiêu căng khó thuần. Người này chính là lúc đó tại Thiên Thông đạo tràng trêu chọc Tô Hàn Đế Băng, lúc này tay hắn cầm một thanh tỏa sáng lấp lánh trường mâu, trên mặt mang mỉm cười nhìn trước mặt Thanh Hòa. "Tiểu muội muội, ta nhìn ngươi bỏ quyền a, trên lôi đài quyền cước không có mắt, đến lúc đó làm bị thương cũng không quá hảo." Đế Băng một mặt ngạo kiều nhìn xem trước mặt Thanh Hòa, trước mấy ngày vừa mới đột phá bình cảnh, nội tâm ở trong bành trướng tới cực điểm. Nay cũng dẫn đến thậm chí cũng không muốn đi dò xét cô gái trước mặt thực lực, đánh đáy lòng cho rằng trước mặt cái này cô gái trẻ tuổi không thể nào là đối thủ của mình. "Xin chỉ giáo." Thanh Hòa vẫn là bước kia vân đạm phong khinh bộ dáng. Tựa hồ đối với đây hết thảy đều chẳng hề để ý, hướng về phía trước mặt Đế Băng chắp tay nói: "Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đừng tưởng rằng một nữ tử ta liền sẽ nhường ngươi. Xem thương." Thánh quang xuyên vân thứ. Đế Băng vạn vạn không nghĩ tới trước mặt nữ tử này như thế không nể mặt chính mình, lập tức trên mặt âm trầm nhấc lên trường thương hóa thành một đạo lưu quang phóng tới Thanh Hòa. "Phá hư đỉnh phong sao?" Thanh Hòa chỉ là trong nháy mắt liền thăm dò Đế Băng thực lực, sau đó một trường nhô ra đón đạo kia xông thẳng mặt kim quang. "Tự tìm cái chết." Đế Băng thấy cảnh này, nhất thời cảm thấy mình bị vũ nhục đồng dạng. Sát mặt giữ tợn hướng về Thanh Hòa đâm tới. Nhưng mà cái kia kim quang sáng chói khi tiến vào Thanh Hòa bàn tay phạm vi lúc liền bắt đầu nhanh chóng hòa tan, bên cạnh Thanh Hòa tản ra nhàn nhạt hắc sắc quang mang. "Toái Vân Trưởng." Thanh Hòa trong miệng chậm rãi đọc lên ba chữ, sau đó một cái trưởng ấn liền xuất hiện ở Đế Băng trên lồng ngực, song phương vừa tiếp xúc sau đó Đế Băng cả người linh lực bể ra. Cơ thể liền như là một cái như diều đứt dây bay ngược mà ra, xa xa ngã ở dưới lôi đài. "Hoa." Dưới trận quan chiến đệ tử một hồi tiếng ồ lên, mặc dù nói bình thường Đế Băng quả thật có chút năng lượng, nhưng thực lực tại thánh tộc còn có thể xếp tại trung thượng dù. Bây giờ lại bị nhất kích đánh bay, cái này thực sự để cho người ta khó có thể tin. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Khục. Đế Băng giấy rủa bò dậy, trong miệng một ngụm máu tươi phun ra, toàn thân linh lực bị dự định khiến cho sắc mặt của hắn giống như một tấm giấy trắng. Lúc này còn không chịu thua, nhưng mà bất luận như thế nào dùng sức, hắn đều không có cách nào tại nhấc lên một tia linh lực. "Thừa nhận." Thanh Hỏa thu trưởng hướng về phía Đế Băng chắp tay hành lễ, sau khi kết thúc liền nhìn về phía Thanh Ngu lôi đài, lúc này Thanh Ngu trên lôi đài cái kia to như cột điện nam tử tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Cuối cùng vẫn mấy người lên đài đỡ lấy mới miễn cương đứng dậy, một mặt chán nản xuống đài mà đi, Thanh Ngu nhưng là hướng về phía tỷ tỷ cười ngọt ngào. "Đây không có khả năng, ta làm sao có thể liền như vậy dễ dàng thua?" Phúc. Đế Băng tựa hồ đối với đây hết thảy không tiếp thu được, cương ép vận chuyển thể nội linh lực, bất quá rất nhanh liền lần nữa sụp đổ, cuối cùng lần nữa phun ra một ngụm máu tươi hôn mê đi. "Nhanh, đem hắn khiêng xuống đi trước hương." Phụ trách cái sân này chấp sự một mặt không chịu thua kém nhìn xem trên đất đế băng, hô mấy người đem hắn kiếm đi. Thanh Hòa vừa rồi Toái Vân trưởng đã đem sức mạnh khống chế ở một cái thích hợp nhất công lực, chỉ là đem một thân linh lực đánh tan, khiến cho hắn tạm thời không có lực công kích. Sở dĩ sẽ thổ huyết hôn mê đều là bởi vì cưỡng ép vận chuyển thể nội linh lực tạo thành, gã chấp sự này cũng đã đạt tới phá toái cảnh đỉnh phong, đối với đây hết thảy thấy vẫn là vô cùng rõ ràng, cho nên mới có thể một mặt không chịu thua kém nhìn xem đế băng, chút khí lượng này quả thực khó khăn để cho người ta để mắt. Tuyên bố tỉ thí kết quả sau, Thanh Hòa hai người liền lần nữa về tới bên cạnh Tô Hàn, nhìn xem ở một bên nhàm chán ngủ ga ngủ gật đế thấm không thể nín được cười cười. Không tệ, đối với sức mạnh nắm giữ rất tốt, đã các ngươi trở về mang nha đầu này ở phụ cận đây đi loanh quanh nha. Nhớ kỹ, không cần thiết không thể ra thánh thành. Tô Hàn hướng về phía Thanh Hòa hai người gật gật đầu, sau đó vô vô đế thấm đầu, đế thấm nghe nói như thế vừa mới ngủ ga ngủ gật ánh mắt lập tức phát sáng lên. Chương 602, phá kén. Thực lực thật nhanh để thăng. Chương 602, phá kén. Thực lực thật nhanh để thăng. Có thật không? Đế thấm đội vàng đi tới Thanh Hòa bên cạnh hai người, con mắt nháy nha nháy nhìn xem. Tất nhiên sư tôn đều nói như vậy mà nói, vậy ngươi liền theo chúng ta cùng đi ra a. Thanh Ngu cùng tiểu nha đầu này cũng vô cùng hợp ý, cũng phi thường yêu thích đế thấm cái kia sinh động tính cách sáng sủa. Đúng, đem huyền tiên cũng mang lên a, bây giờ cái trạng thái này nhất định phải muốn nhiều tiếp xúc nhân gian khói lửa, bằng không mà nói vĩnh viễn chỉ là một cái khôi lỗi. Tô Hàn vây tay một cái, huyền tiên liền xuất hiện ở bên cạnh hắn, bất quá hắn lúc này ánh mắt vẫn là có một chút trống rỗng, dù cho bề ngoài cùng nhân loại không có bất kỳ cái gì khác nhau. Nhưng mà chỉ cần có tâm người cẩn thận đi cảm thụ một chút liền có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được chỉ là một bộ khôi lỗi chi thân. Cái kia sư tôn ngài. Thanh Hòa đáp ứng xuống, tiếp đó có một chút nghi vấn nhìn xem Tô Hàn. Ta lưu tại nơi này còn có một ít chuyện muốn làm, cho các ngươi thời gian cũng chỉ vẹn vẹn có một ngày này mà thôi. Chỉ là để cho hai cái dẫn bọn hắn tại phụ cận chơi một chút thôi. Tô Hàn cười đối với nàng khoát tay áo, dù sao hôm nay tỉ thí mới vừa vặn kết thúc, phía sau mấy trận chiến mới là trọng đầu hí. Thanh Hòa hai người chắp tay hành lễ sau đó liền dẫn hai cái này nhìn qua vẫn chỉ là tiểu hoa nhi, nhưng mà thân phận nhưng đều là để cho người ta nhìn không thấu. Sau khi Thanh Hòa một nhóm bốn người rời đi, Tô Hàn cảm giác trong thân thể có một cỗ khí tức liên hệ lấy tinh thần của hắn, lập tức ánh mắt của hắn chuyển hướng Thiên Thông đạo tràng phương hướng. Muốn ra tới sao? Tô Hàn khẽ miệng hơi hơi dương lên, có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được Thiên Thông đạo trên sân có một cỗ vô cùng năng lượng khổng lồ đang dao động. Sau đó bàn tay của hắn nắm chặt, cả người biến mất ở tại chỗ. Hôm nay cuộc tỉ thí này không có cái gì trọng đầu hí, cho nên cũng không có tất yếu ở đây một mực tiếp tục chờ đợi. Sở dĩ ngừng lại ở chỗ này, nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là tại một đám đệ tử ở trong còn có không thiếu nhạt kim sắc quang mang khí vận. Những thứ này khí vận chi tử cũng là đáng giá đi đầu tư, đối với mình trợ giúp cũng biết lớn hơn một chút. Nhưng là bây giờ càng hiếu kỳ hơn đế cảnh đi qua lần này thuế biến có thể đến loại trình độ gì. Tô Hàn chạy tới nơi này thời điểm, cái kia quang kén tản ra vô cùng hào quang sáng chói. Hơn nữa từ trong ra ngoài không ngừng ngọ ngoại, giống như là đồ vật bên trong tùy thời đều có thể phá thể ra. Tô Hàn trước tiên cảm nhận được bên này khí thế, những thứ khác thánh tộc cường giả tự nhiên cũng có thể cảm thụ được. Thứ nhất chính là lúc trước cái kia tóc trắng lung lay đại trưởng lão, ngoại trừ tộc trưởng đế bên cùng cái kia hai cái lao yêu quái, cũng liền cái này đại trưởng lao thực lực cường đại nhất. Rốt cuộc phải đi ra sao? Đại trưởng lão bây giờ trên khuôn mặt vẻ mừng rỡ không che giấu được. So với Tô Hàn cái kia cảm thấy vô cùng thân thiết khí tức, đại trưởng lão cảm nhận được lại là vô cùng tinh khiết quang minh khí tức. Nếu như nói Tô Hàn có thể trước tiên cảm nhận được nơi này biến hóa, là bởi vì hai người bọn họ bây giờ có được đồng nguyên viễn cổ thánh linh thể lời nói. Như vậy đại trưởng lão hoàn toàn là bởi vì tại thánh tộc thời gian dài như vậy, trên thân trên cơ bản mỗi một giọt máu mỗi một cái tế bào cũng là tràn ngập thánh tộc khí tức. Cổ xưa nhất viễn cổ thánh linh thể ẩn chứa tinh khiết nhất huyết mạch lệnh huyết dịch đều có một chút sôi trào lên. Hơn nữa rõ ràng có thể cảm nhận được cái này quang kén ở trong năng lực đang nhanh chóng tăng lên lấy. Lấy cảm giác của hắn, nếu bây giờ đế cảnh phá kén mà ra mà nói, lần này cũng có thể đạt đến phá toái cảnh lục trọng, nhưng mà cũng không có, khí tức của nàng đang không ngừng tăng lên bên trong. Thực sự là một cái có dã tâm tiểu nha đầu nha. Đây là muốn thông qua lần này cơ duyên trực tiếp trùng kích thần hằng cảnh sao? Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Tô Hàn tự nhiên là có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được đế cảnh bây giờ sở dĩ không phá kén mà ra nguyên nhân. Quan sát được một màn này sau đó, cũng vô cùng bất đắc dĩ cười cười, mặc dù nói loại quyết đoán này đúng là không tệ, nhưng mà trên thế giới nhưng không có chuyện dễ dàng như vậy. Cái kia quang kén bên trong khí tức còn đang không ngừng tăng lên ở trong nháy mắt liền đã đến phá toái cảnh bắt trọng tầng thứ đỉnh phong, hơn nữa còn đang không ngừng kéo lên cao lấy. Mà lúc này một đạo rộng một trượng tinh khiết kim quang từ cái này quang kén bên trong phóng lên trời, một vệt kim quang kia để ở một bên vây xem thánh tộc đệ tử đều cảm thấy trong cơ thể mình huyết dịch sôi trào đồng dạng. Loại cảm giác này để cho vô cùng kỳ dị, từ nhỏ đến lớn đều cho rằng huyết mạch của mình cường đại nhất một loại huyết mạch, cho tới bây giờ cũng không có có một ngày huyết mạch của mình lại bởi vì những người khác nguyên nhân sôi trào, bởi vì nói rõ một cái nguyên nhân, trước mặt người huyết mạch so với mình càng tinh khiết hơn, càng thêm cường đại. A, viễn cổ thánh linh thể. Đại trưởng lão từ nơi này quang kén tạo thành đến bây giờ, vẫn luôn không có làm rõ ràng cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng là bây giờ rõ ràng cảm nhận được mình huyết dịch cũng có đôi chút ba động, trước mắt tiểu nữ hài này cũng bất quá chỉ là phá toái cảnh thôi. Mình tại rất sớm phía trước đột phá đến thiên chí tôn, giống trước mắt loại tình huống này tuyệt đối không thể nào phát sinh. Giống loại tình huống này cũng không phải là lần thứ nhất phát sinh, phía trước một lần khiến cho huyết mạch có cảm ứng cùng thay đổi tình huống tại thánh trì ở trong. Tại thánh trì ở trong thấy được vô số tiền bối hài cốt, tại những này tiền bối hài cốt ở trong, bình thường đều ẩn chứa những thứ này tiền bối một đời sở học cùng với đời này của hắn bản lĩnh. Đại trưởng lão tại rất lâu phía trước tiến vào thánh trì ở trong thời điểm nhìn thấy qua một cái trên thân mọc ra ba cặp cánh, hơn nữa toàn thân tản ra thần thánh khí tức một thân ảnh. Thân ảnh này mặc dù nói biến thành hải cốt, nhưng mà vẫn như cũ có thể cảm thụ được tại khi còn sống đến tuột cùng là cường đại đến mức nào. Ngay lúc đó đại trưởng lão chính là muốn thu được truyền thừa của hắn, thế nhưng là bởi vì huyết mạch nguyên nhân cũng không có nhận được tán thành, cuối cùng cũng là thương tiếc rời đi. Bất quá cách trước khi đi hắn cũng là chân chính thấy được cái kia tiền bối huyết mạch chi lực đến tuột cùng là đạt tới như thế nào trình độ khủng bố. Một cổ hơi thở kia để cho cả đời này đều không thể quên được, mà bây giờ lại tại một cái thực lực so với mình nhỏ yếu trên người cô bé nhiều như vậy cảm nhận được. Cái này khiến gò má hắn bên trên cũng là lộ ra một tia ý vị thâm trường cười khổ. Nhìn vẫn là không quá đi nha, nếu là có thể nhất cử xông phá thần hằng cảnh, cái kia chỉ sợ toàn bộ thánh tộc đều có chuyện truyền. Trong nháy mắt đế cảnh thực lực liền tiếp theo thật nhanh tăng lên, cuối cùng đạt đến kinh người phá toái cảnh đỉnh phong, chỉ cần tiến thêm một bước về phía trước liền có thể đạt đến thần hằng cảnh. Bất quá thực lực này tại đông đảo không thể tưởng tượng nổi ánh mắt chăm chú, cái kia một đạo khí tức dần dần tại phá toái cảnh đỉnh phong ngừng lại, phảng phất như gặp phải bình cảnh, cũng không còn cách nào bước về phía trước một bước. Cái kia một đạo kim quang sáng chói lúc này cũng là dần dần thu liễm, một cái kia quang kén cũng bắt đầu tán phát từng trận khe hở lớn. Chương 603. Khí vận thăng cấp, lần nữa đột phá. Chương 603. Khí vận thăng cấp, lần nữa đột phá. Sau đó từ nơi này quang kén ở trong bay ra một cái vô cùng thân ảnh phong dài, đạo thân ảnh này toàn thân tản ra vô cùng hào quang sáng chói. Cái kia kim quang sáng chói bao quanh cái kia thân thể mềm mại thon dài, hơn nữa sau lưng có ba cặp tản ra nhạt kim sắc quang mang cánh mỏng. Đạo thân ảnh này trên bầu trời dừng lại sau một khoảng thời gian, không biết là cảm ứng được một ít gì, bình thường ánh mắt hướng về Tô Hàn phương hướng nhìn lại. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở Tô Hàn trước mặt. Tại hạ đế cảnh, đa tạ tiền bối chỉ điểm, trong đó đại ân tiểu nữ tử khắc trong tấm hàm. Đế cảnh quỳ một gối xuống ở Tô Hàn trước mặt, mà lúc này trên người nàng kim quang cũng bắt đầu từ từ lui xuống, bắt đầu lộ ra cái kia da thịt tuyết trắng. Trước tiên đem y phục mặc lên a. Tô Hàn bất đắc dĩ cười cười, tiếp đó ném cho một kiện váy trắng. Dù sao một cái nam nhân, nếu như không phải đầu tư 317 thời điểm có một chút hoặc nhiều hoặc ít trang bị, bằng không mà nói trên người hắn cũng sẽ không có nữ nhân quần áo. Đế cảnh lúc này mới ý thức tới trên người mình không mảnh vải che thân, nếu không phải vừa rồi cái kia trải rộng toàn thân mình kim quang, chỉ sợ hắn toàn thân cũng đã bị vây quan đệ tử cho thấy hết. Đa tạ tiền bối. Đế cảnh vội vàng đem món này váy trắng đeo vào trên người mình, hắn cũng là lần thứ nhất ở người khác trước mặt lộ ra bối rối như thế. Lúc này trên mặt cũng là có một tia đỏ bừng chi sắc, khi món này váy trắng cũng không phải là một kiện thông thường váy, đây chính là lúc trước Tô Hàn khi lấy được viễn cổ thánh linh thể sau đó bổ sung thêm thánh linh bảo y ý chỉ bất quá bây giờ căn cứ vào người sử dụng giới tính biến đổi thành quần áo thôi. Khi đế cảnh đem món này quần áo xuyên qua mình trên thân sau đó, phát hiện mình thực lực có vô cùng tăng lên to lớn, có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được bộ y phục này giống như là vì chính mình đo thân mà làm. Tại món này quần áo phía trên dần dần bắt đầu tản mát ra nhàn nhạt thanh quang, đem nàng cơ thể hoàn toàn bao vây lại. Sau lưng cái kia ba cặp cánh mỏng cũng thu vào thể nội, cái kia một cỗ vô cùng khí tức thần thánh cũng toàn bộ nội liễm, không có chút nào nửa phần tiết lộ bộ dáng. Rất rõ ràng, thánh linh bảo y lý có thể trên phạm vi lớn trợ giúp đế cảnh nắm giữ cùng khống chế thực lực của mình. Dù sao cái này cũng là một kiện thánh phẩm linh bảo, thánh tộc chỉ sợ đều không bỏ ra nổi ba kiện, chớ nói chi là giống loại này đo thân mà làm thánh phẩm linh bảo. Tiền bối, đế cảnh quan xem xét đến nơi này hết thảy sau đó đông cảm giác kinh ngạc. Mang theo một chút khác biệt ánh mắt nhìn Tô Hàn. Cái này tên là Thánh Linh Bảo Y Y, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là đã thức tỉnh Viễn Cổ Thánh Linh Thể, bất quá lấy thực lực ngươi bây giờ muốn nắm nó trong tay vẫn có một ít khó khăn. Viễn Cổ Thánh Linh Thể cũng chỉ là vẹn vẹn tiếp xúc đến da lông mà thôi, nếu là có thể hoàn toàn nắm nó trong tay, sau này thành tựu tất nhiên không thể so với thánh tộc bất cứ người nào thấp. Tô Hàn cười đối với nàng gật đầu một cái, ngược lại vật này đối với mình cũng không có tác dụng quá lớn, chẳng bằng làm thuận nước dòng thuyền đưa câu ngàng. Này lễ quá mức quý giá, đế cảnh không thể nhận. Đế cảnh không tâm động tự nhiên là giả. Nhưng là bây giờ Tô Hàn giúp quá nhiều, lúc này thu nhân ra lễ vật, phần nhân tình này muốn lời nói không muốn biết lúc nào. Yên tâm đi, ta sở dĩ cho vật này cho ngươi cũng không phải có mục đích gì, chỉ là đơn thuần nhìn ta hai hữu duyên. Vật này đối với ta cũng không có tác dụng quá lớn, bất quá giao cho có thể nói là như hổ thêm cánh, cho nên cũng không cần nhiều hơn nữa làm từ chối. Bây giờ cũng vẹn vẹn chỉ là bước đầu tiên thôi, khảo nghiệm chân chính còn tại đằng sau chờ ngươi đấy. Đi, đi thôi. Tô Hàn đi đến trước mặt nàng vô vô bờ vai của nàng, sau đó liền biến mất tại chỗ. Trước khi đi, Tô Hàn cố ý lần nữa mở ra thiên nhãn kiểm tra một hồi khí vận của nàng. Tính danh: Đế cảnh niên linh, 306 tuổi tu vi, phá thoái cảnh đỉnh phong, khí vận đẳng cấp, thâm tử sắc, nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Thừa bình sinh kinh nghiệm, sinh ra ở thánh tộc, từ tiểu gian khổ tu hành, tâm linh thông minh, bởi vì thuộc về chi thứ huyết mạch không chịu gia tộc ưu ái. Bất quá thể nội nắm giữ viên cổ thánh linh huyết mạch, sẽ tại một lần cơ duyên phía dưới thức tỉnh gần nhất tao ngộ, bởi vì tại trong thi đấu trong tộc lấy được ưu dị thành tích, thu được tiến vào bên trong thánh trì tu luyện, tại bên trong thánh trì nhận được thánh tộc bí mật. Đi tới thánh cư viên bí cảnh tìm kiếm cơ duyên, tại trong bí cảnh tìm được viễn cổ thánh linh truyền thừa chậm, như là đã biến thành thâm tử sắc. Xem ngày sau nha đầu này thành tựu tất nhiên bất phàm. Tô Hàn lúc này về tới động phủ của mình ở trong, hắn hiện tại ngược lại không có sự tình gì làm, hồi tưởng lại vừa mới đế cảnh cái kia biến thành thâm tử sắc khí vận đẳng cấp cũng cảm thấy lấy làm kỳ, mặc dù nói loại chuyện này cũng không phải chưa từng xảy ra, nhưng mà có thể bằng vào năng lực của mình thay đổi khí vận người đương nhiên sẽ không người tầm thường. Mặc dù nói ở trong đó có một chút trợ giúp, nhưng trọng yếu nhất vẫn là dựa vào giống như vừa mới đế cảnh nếu là không có trải qua ba đạo lôi kiếp tất nhiên không có khả năng có mặt sau hết thảy. Ba đạo ẩn chứa thiên địa pháp tắc lôi kiếp một chút tuyệt thế thiên tài đều khó mà ngăn cản, cho dù là đế giận cũng là như thế. Ngay tại Tô Hàn không có chuyện gì làm thời điểm, nội tâm của hắn ở trong đột nhiên vang lên một thanh âm. Đầu tư thành công, chúc mừng tốc chủ. Thu được đầu tư phản hồi, ban thưởng như sau: 50 năm tu vi cảm ngộ, Nguyên Long phá thiên kích, thánh phẩm, thiên giai kích pháp, diệt ma thanh thiếu kích, phải chăng bây giờ nhận lấy đầu tư phản hồi, tới thật đúng là thời điểm. Nhận lấy a. Tô Hàn lúc này trên mặt cũng là lộ ra mỉm cười, hắn tự nhiên là phi thường tình tưởng lần này đầu tư xuất từ trên người ai. Lúc Tô Hàn nói ra câu nói này, khí tức của hắn bắt đầu dần dần tăng lên. Bất quá hắn lúc này xuất hiện ở mặt khác một vùng không gian ở trong, không ai có thể phát hiện. Cái kia cựu kiếp cảnh ngũ trọng đỉnh phong thực lực lúc này cũng không áp chế được, đạo này bình cảnh cũng coi như xông phá mà đi. Kèm theo bốn bốn khí tức dần dần nhảy lên tới đỉnh điểm, trên bầu trời cũng bắt đầu ngưng tụ ra từng mảnh vô cùng cuồng bạo lôi vân, cái kia từng đạo kinh khủng lôi đỉnh ở trên bầu trời tùy ý nhấp nhô. Cái kia lôi đỉnh thanh âm liền như là từng cái dao long ở trên trời không ngừng gào thét. Bất quá lần này cùng lần trước giống nhau, cái này từng đạo lôi đỉnh chỉ là ở trên bầu trời xoay quanh, cũng không có rơi xuống dự định, chỉ có điều một lần này lôi đỉnh so với một lần trước cuồng bạo mấy lần. Cho dù là Tô Hàn thực lực bây giờ muốn độ an toàn đều nhất định muốn vì đó thận trọng. Tán. Tô Hàn ánh mắt dần dần nhìn về phía trên bầu trời lôi vân, qua trong giây lát cái kia vô cùng ôn hòa ánh mắt trở nên ác liệt. Mà đang khi hắn một tiếng này quát khẽ phía dưới, trên bầu trời lôi đỉnh chẳng biết tại sao trong nháy mắt liền biến mất mà đi, sau đó Tô Hàn nắm tay, cảm nhận được mình sức mạnh lại tinh tiến mấy phần. Chương 604. Thiên chí tôn rất đáng gờm sao? Chương 604. Thiên chí tôn rất đáng gờm sao? Liền lấy bây giờ uy lực còn chưa đủ làm việc cho ta, có lẽ còn cần nhiều hơn nữa tích lũy mấy lần. Trong khoảng thời gian gần đây mau đem mấy cái kia hạt giống tốt cũng đầu tư sau đó chắc có chắc chắn xung kích cựu kiếp đỉnh phong. Tô Hàn lúc này cũng là tâm tình thật tốt, cho nên nói khoảng cách phía trước một lần đột phá cũng vẹn vẹn chỉ là đi qua đại khái hơn 10 ngày thời gian mà thôi. Nhưng mà vẫn như cũ cho là mình bây giờ tăng lên tốc độ vẫn hơi chậm, thấy được thiên tộc đáng sợ, lấy trước mắt hắn thực lực tự nhiên là có biết hay chưa chắc chắn một mình đối kháng toàn bộ thiên tộc. Cho dù bây giờ trên tay có đông đảo át chủ bài, những thứ này át chủ bài chung quy là không bằng thiết thiết thực lực. Hay là muốn nắm chặt củng cố tu vi của mình mới là. Tô Hàn nghĩ tới đây lần nữa ngồi xếp bằng, mặc dù thực lực của hắn bây giờ để thăng vô cùng may mắn đến, nhưng mà sau khi có loại này tăng lên trên diện rộng, hắn đều nhất thiết phải một lần nữa củng cố căn cơ. Dù sao tu vi của hắn cũng không phải cước đạp thực địa, từng bước tu luyện, khó tránh khỏi vẫn sẽ có một chút phù phiếm, nhưng mà này đối Tô Hàn cũng không phải quá trọng đại vấn đề. 17 chỉ cần đem những thứ này tăng vọt linh lực toàn bộ dung nhập trong đại hoang quyết, vận chuyển một chu thiên sau đó hết thảy tất cả đều sẽ nước chảy thành sông. Tô Hàn tại một lần kia đại hoang quyết tiến hóa sau đó liền cho sửa lại một cái tên, xưng là Thánh Cổ Thái Hoang Quyết. Dù sao môn công pháp này thật sự là quá mức huyền diệu, lại thêm môn công pháp này cùng Thánh Quang Quyết ở giữa chắc chắn có một chút liên hệ, cho nên Tô Hàn cảm thấy chỉ gọi Đại Hoang Quyết quả thực có một chút ủy khuất. Mà liền tại Tô Hàn vận chuyển Thánh Cổ Thái Hoang Quyết thời điểm, tại Thanh Lưu vực cùng Thiên Côn vực chỗ va chạm, một cái vô cùng tàn phá động phủ ở trong, một người mặc hắc bào thanh niên chậm rãi từ bên trong đi ra. Người thanh niên này sắc mặt vô cùng lạnh lẽo, bất quá vẫn như cũ có thể. Tại khuôn mặt của hắn ở trong nhìn ra có mấy phần thanh tú tư sắc. Hồng gia, ta sẽ để cho nợ máu trả bằng máu. Người thanh niên này là lúc trước được Tô Hàn đầu tư Bành Du. Hắn lúc này ánh mắt ở trong mang theo nồng nặc vẻ cừu hận. Dù sao Hồng gia đổ cả nhà hắn, phần này huyết cừu nếu là không báo chỉ sợ hắn làm quỷ cũng sẽ không cam tâm. Mà lúc này khôi phục được trạng thái tốt nhất, hơn nữa tu vi đột phá đến thần du cảnh đỉnh phong. Bất quá hắn thu hoạch lớn nhất lại cũng không phải là như thế, lấy được Bành gia lão tổ truyền thừa. Phần truyền thừa này chỉ cần có thể triệt để đo lấy, sau đó muốn huyết tẩy cái kia Hồng gia cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Dù sao cái kia Bành gia lão tổ cho dù là tại rơi xuống thời điểm, thực lực cũng đã đạt đến kinh khủng cửu tiếp đỉnh phong. Mặc dù nói đó đã là vô cùng lâu đời viễn cổ thời kỳ, nhưng mà thực lực khủng bố kia cũng đủ để uy hiếp toàn bộ thánh cư vực. Nếu không phải cách nhau thời gian quá dài, Bành Quảng Lưu lại tu vi tinh hoa đủ để trực tiếp đem Bành Du trực tiếp đẩy lên chí tôn cảnh không cái gì tác dụng phụ. Bất quá kéo dài tuế nguyệt trung quy là hao mòn hết Bành Quảng lớn lượng linh lực, cuối cùng cũng vẹn vẹn miễn miễn cưỡng cưỡng đem Bành Du đẩy lên thần du cảnh đỉnh phong. Thiên Hàn biện sao? Tất nhiên vị tiền bối kia đều nói mà nói, bên kia đi xem một chút đi. Bành Du không có ở chuyện này ở trong xoắn xuýt thời gian quá dài, về phần hắn trên người thủ, không phải không báo thời điểm chưa tới. Ngay tại lúc nói câu nói này, trong tay của hắn xuất hiện một cái nhạt lam sắc lệnh bài, cái này trên lệnh bài viết một cái nhạt lam sắc lệnh chữ. Đây chính là Tô Hàn lưu lại Thiên Hàn viện lệnh bài, Tô Hàn bây giờ đã không có gì cơ hội trở lại Thiên Côn vực, vậy ngươi dù sao cũng là một tay sáng lập. Cho dù là làm một cái vung tay trừ quỹ, cũng nên vì này Thiên Hàn viện chuyển vận một chút có tiềm lực người kế tục. Bành Du cuối cùng hướng về chỗ này, động phủ sâu đậm vì lệ ba lần sau liền đem động phủ đánh sập, một màn này động phủ cũng thật sự biến thành một tòa phế tích. Cái này cũng là Bành Quảng cuối cùng giao phó làm chuyện, cho dù không làm như vậy chỗ này động phủ cũng không có bất kỳ vật lưu dụng gì. Bành Du làm xong đây hết thảy sau đó liền cảm giác phương hướng một chút hướng về Thiên Côn vực phương hướng tiến đến. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Tô Minh, vòng thứ nhất kết thúc. Cái kia hai vị đệ tử tỷ thí ta cũng nhìn, không nghĩ tới cái kia hai đệ tử thiên phú so bên trong tưởng tượng ta càng xuất sắc hơn, thực lực cũng là như thế kinh khủng. Vẹn vẹn chỉ là một chiêu liền để ta thánh tộc hai vị đệ tử thua trận, tại hạ thật sự là bội phục. Tô Hàn vừa mới đem cái kia tăng lên tu vi vững chắc một phen sau đó, đế giận lần nữa đi tới động phủ của hắn bên trong. Tô Hàn nhìn thấy sự xuất hiện của hắn vừa bất đắc dĩ lại không có bất kỳ biện pháp nào, đột nhiên cảm giác người thiếu tộc trưởng này có một chút đáng ghét, có chuyện gì cứ nói đi. Hai ta đều quen như vậy, những lời khách sáo kia ta cũng không nói nhiều. Tô Hàn tức giận nhìn hắn một cái, hai bọn họ bây giờ hết sức quen thuộc tự nhiên cũng không muốn nói thêm gì nữa lời khách sáo. Ngạch lần này đến đây đúng là có một ít chuyện, đầu tiên tại đời sau nguyên trưởng lao cho Tô Minh nói lời xin lỗi, chuyện hôm nay có nhiều đắc tội, mong rằng Tô Minh có thể rộng lòng tha thứ. Đế giận hai tay đặt trước người sâu đập bái, sắc mặt cũng là trở nên long trọng. Nếu như chỉ bèn bèn là sự tình này mà nói, cái kia không cần phải như thế, con người của ta từ trước đến nay yêu ghét rõ ràng, hơn nữa từ đầu đến cuối nắm lấy người không phạm ta, ta không phạm người nguyên tắc. Bất quá nếu là lão nhân này còn muốn như thế không tuân theo quy củ mà nói, ta ngược lại thật ra nguyện ý phụng bồi tới cùng. Đương nhiên câu nói này cũng có thể duyên phận bất động truyền cáo, ta Tô Hàn tùy thời xin đợi. Tô Hàn lần này cũng không có như vậy thông cảm, không kiêu ngạo không tự tin nói ra 513 câu nói này, đế giận đều tựa như tại câu nói này ở trong nghe được chân thật đáng tin ý vị. Đế giận lúc này trong lòng cũng vô cùng chấn kinh, mặc dù cũng không quá cùng đế nguyên thân cận, nhưng mà đối với hắn thực lực là thực sự tán thành. Dù sao đây chính là chân chính thiên chí tôn cảnh giới, không rõ Tô Hàn có cỡ nào sức mạnh mới nói ra dạng này một phen. Lúc này trong lòng của hắn không khỏi, chẳng lẽ Tô Hàn cũng đã đạt đến thiên chí tôn không thành? Bất quá ý nghĩ này rất nhanh liền trong lòng của hắn cho bỏ đi, trẻ tuổi như vậy thiên chí tôn tại nhận thức ở trong là hoàn toàn không tồn tại, cho dù là thiên tộc cũng không khả năng. Tô Minh, nguyên trưởng lão người chính là như vậy tính tình, không cần quá mức để ý, về sau tận lực không cần cùng chính diện tiếp sở, bất kể nói như thế nào, hắn đều đạt đến thực lực thiên chí tôn. Tại hạ cũng không hy vọng Tô Minh chịu khổ, tại thánh tộc ở trong có thể bao ở nguyên trưởng lão lắc đắc không có mấy, cho nên đến lúc đó ta chỉ sợ cũng không giúp được Tô Minh. Đế giận lúc này cũng là có một chút tình thế khó xử, dù sao đế nguyên thế nhưng là thánh tộc người, hắn tự nhiên không thể ích kỷ bên trong vô tư bên ngoài. Thiên chí tôn rất đáng gờm sao? Tô Hàn trong miệng không thèm để ý chút nào phun ra mấy chữ này. Đế giận nghe được mấy chữ này sau đó lập tức vì đó sững sờ. Chương 605. Thua quá khó nhìn, đế giận nỗi khổ tâm trong lòng chương 605, thua quá khó nhìn, đế giận nỗi khổ tâm trong lòng lúc này đế giận thần sắc dần dần trở nên có một chút quái dị. Lúc này trong nội tâm hắn cũng là có một chút ngờ tới Tô Hàn thực lực đạt tới một cảnh giới khủng bố. Nhưng mà rất nhanh liền đã bị mình cho phủ nhận. Nhưng vô cùng rõ ràng Tô Hàn bất quá hơn 100 tuổi tuổi tác, nếu như tuổi tác như vậy liền có thể đạt đến thiên chí tôn cảnh giới. Vậy hắn cảm thấy cũng không còn bất kỳ mặt mũi gánh vác thánh khư vực đệ nhất thiên tài danh tiếng. Thiếu tộc trưởng lần này đến đây chỉ là vì điều này sao? Tô Hàn tay phải ở trước mặt hắn quơ quơ, đem suy nghĩ của hắn một lần nữa kéo lại, mặt mỉm cười hướng về phía hỏi. Không đúng, kém chút đem chính sự đem quên đi, lần này là muốn cùng Tô Hàn bên trên hai chuyện liên quan tới cái kia hai vị đệ tử. Bất quá chuyện này vẫn còn cần Tô Minh quyết định, có đáp ứng hay không ta thánh tộc đều tiếp nhận. Vừa bạn cũng chèn ép những cái kia cao ngạo tiểu tử lòng tự tin, ta thánh tộc nhiều năm như vậy chiếm cứ tại thánh cư vực, tiểu bối trong tộc sớm đã lòng cao hơn trời. Nếu thường có một cái ngoại tộc người có thể đánh nát ngạo khí như vậy, đối bọn hắn sau đó tu luyện hẳn là cũng không nhỏ trợ giúp. Đế giận lúc này cũng không có tiếp qua tại xoắn xuýt ở trong đó vấn đề, một lần nữa lộ ra khuôn mặt tươi cười, tiếp đó hướng về phía Tô Hàn đạo. Cứ nói đừng ngại. Tô Hàn cho đế giận rót một chén trà, mỉm cười cho hắn đưa tới. Ta Tô Minh, tại hạ muốn cùng Thanh Hòa cùng Thanh Ngu trong hai vị lần này thi đấu trong tộc đối chiến một lần. Bất quá Tô Minh yên tâm, hai vị này tiến vào thánh chỉ danh ngạch sẽ không thay đổi, tại hạ cũng muốn thông qua cùng các nàng hai người đối quyết, xem thiếu sót của mình chỗ. Đế giận cầm trong tay chén trà đặt ở trước mặt của mình, cũng không có vội vã uống tùy theo mỉm cười đối với Tô Hàn đạo. Vẹn vẹn chỉ là như vậy một cái mục đích đi. Tô Hàn hai mắt híp lại, tựa hồ cũng sớm đã đoán được đế giận chân thực mục đích đến tột cùng là. Ta hai vị kia đệ tử bất quá thần du cảnh, thiếu tộc trưởng sớm đã nhân trí tôn, ta hai vị kia đệ tử nào dám cùng thiếu tộc trưởng so sánh, ta xem vẫn là thôi đi. Tô Hàn chậm rãi lắc đầu, hắn tự nhiên biết đế giận chân thực mục đích là. Dù sao Thanh Hòa hai người nhất kích bại địch ảnh hưởng thật sự là quá lớn, đế giận cũng vô cùng rõ ràng, tại thánh tộc thế hệ trẻ tuổi ở trong có thể đã thắng được hai cái vị này chỉ sợ không có. Lúc thi đấu trong tộc sau đó, lệ nhất, hai tên ngoại tộc hai người, cái này đối với thánh tộc sĩ khí không thể nghi ngờ là đả kích khổng lồ. Dựa theo quy củ mà nói, thiếu tộc trưởng là không thể tham dự vào thi đấu trong tộc ở trong, bằng không mà nói đối với những đệ tử khác thật sự là không công bằng. Đế giận cũng là thánh chỉ cái kia 10 cái danh ngạch bên ngoài một người, cái này cũng là vì thánh chỉ ở trong rất nhiều biến cố không thể không như thế. Thánh trì này cũng không phải là 100% an toàn, mà hết thể này cũng hoàn toàn là thánh tộc bí mật. Tại thánh trì này ở trong ẩn chứa rất nhiều đủ để chí mạng ma khí, những thứ này ma khí cũng là tọa hóa tại thánh trì ở trong rất nhiều tiền bối khi còn sống lệ khí biến thành. Đối với chí tôn cảnh phía dưới người có thể nói là uy hiếp chí mạng, hơi không cẩn thận ma khí nhập thể, nhẹ thì trọng thương tu vi lùi lại, nặng thì tẩu hỏa nhập ma tại chỗ bạo thể mà chết. Cho nên mỗi khi thánh trì mở ra thời điểm đều cần một vị chí tôn cảnh cường giả tiến vào tọa trấn, khi tất yếu có thể cứu những người khác một mạng. Xem ra không thể gạt được Tô Minh. Thì thực ta cũng không quá để ý lần này hư danh, bất quá tất cả trưởng lao cho rằng nếu như đến lúc đó thật sự xuất hiện loại chuyện này, thánh tộc trên mặt chính xác không nhịn được. Nếu Tô Minh cảm thấy không công bình mà nói, như vậy tại hạ có thể lấy một chọi hai. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Đế giận lúc này cũng là có một chút dở khóc dở cười, đối với những hư danh này có thể sẽ không quá quan tâm, nhưng mà dù sao cũng là đại trưởng lão, cũng chính là đế huyền giao cho hắn nhiệm vụ. Bất quá hắn mới vừa rồi là thật sự nhìn thấy một vị đệ tử bị Thanh Hòa nhất kích đánh tan sau đó, cả người đạo tâm sụp đổ, liền như là đã mất đi tín niệm, cả người đều hiện lộ ra một bộ dáng chán nản. cho nên bây giờ cũng không muốn lại xuất hiện loại chuyện như vậy, chẳng bằng đem danh ngạch cấp cho ra ngoài, đến cuối cùng thời điểm tiến hành một hồi biểu diễn tỷ thí, đến lúc đó cũng có thể để cho thánh tộc hảo kết thúc. Tự nhiên cũng sẽ không quá mức mất mặt, bất quá đây hết thảy muốn nhìn Tô Hàn quyết định, dù sao lúc đó đưa ra muốn tỷ thí chính là bọn hắn, bây giờ không cho người ta tỷ thí lại là cũng tốt, có thể lâu chưa bao giờ gặp không cách nào chống lại đối thủ, có lẽ lại là một khối tốt đá mài đao. Tô Hàn suy nghĩ một chút sau đó vẫn là đáp ứng, cũng đúng là nên tìm một cường giả đến đúng thật tốt tôi lùi hẹn một chút. Nói như vậy Tô Minh đáp ứng. Đáp ứng A Đế giận lấy được đây nhất định đáp án sau đó, cũng là có chút mừng rỡ, lập tức đem trước mặt mình trong chén trà nước trà uống một hơi cạn sạch. Đế giận có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được một dòng nước nóng từ trong miệng của mình một đường hướng chảy mình đan điền, hơn nữa có thể cảm nhận được một cỗ năng lượng tinh thuần hướng chảy thân thể của mình các nơi. Đế giận cảm giác bây giờ thân thể của mình ở trong có một đôi tay đang không ngừng khơi thông lấy cái kia bởi vì tu luyện dẫn đến thoáng có chút kinh mạch bế tắc, thậm chí có một chút kinh mạch bởi vì một chút công pháp bá đạo năng lượng bế tắc, tại từng cỗ năng lượng tinh thuần phía dưới đều bị sơ thông. Đế giận lập tức sắc mặt có chút đỏ bừng, sau đó từ trong miệng thốt ra của hắn một ngụm vận đục khí tức. Nếu như ở một bên nhìn, có thể vô cùng rõ ràng nhìn thấy trên thân Đế giận tản ra quần quần bạch khí. Trà ngon. Đế giận để chén trà xuống sau đó, thân thể khác thường cũng dần dần thu liễm, không khỏi khen ngợi một tiếng. Ta trà này cũng không phải ai cũng có thể uống, bất quá người ta cũng coi như là hữu duyên, về sau nếu là trong lúc rảnh rỗi mà nói, có thể tới ta chỗ này ngồi một chút, khác không dám nói trà ngon chắc chắn sẽ không thiếu. Tô Hàn quan sát được Đế giận thân thể biến hóa cũng khẽ gật đầu, trà này tự nhiên là hệ thống bổ sung thêm đầu từ bàn tưởng tạo. Bất quá vẹn vẹn chỉ là bây giờ pha ấm trà, được sao, cũng là vạn năm quá hoàn trà dương diệp cùng tứ truyền bích ngó sen thủy, hai người này đều là đại bổ chi vật, đều là có thể thanh trừ bên trong cơ thể ngươi tạp chất. Uống một ngụm cũng đủ để thanh trừ chí tôn phía dưới thể nội tất cả tạp chất. Vừa rồi Đế giận một hơi đem một chén này uống hết đi, ở trong đó năng lượng tinh thuần không thua gì một cái thiên giai linh dược, cũng đủ để chứng minh thực lực của hắn không chỉ có mạnh mẽ thể chất cũng vô cùng tinh thuần. Bằng không mà nói phản ứng của hắn sẽ không như thế tiểu, hấp thu khôi phục cũng sẽ không nhanh như vậy. Vậy liền đa tạ Tô Minh, tại hạ sau này nhất định sẽ nhiều tới bái phỏng, đến lúc đó còn xin Tô Minh không nên chê tại hạ mới là. Thời gian cũng không sớm, những thứ này thiên tộc bên trong còn có rất nhiều sự nghi cần ta đi xử lý, tại hạ không níu kéo. Đế giận mặc dù không biết vì cái gì chỉ là một miệng trà liền có thể để cho phản ứng lớn như vậy, nhưng vẫn là kiềm chế rồi một lần trong lòng mình chấn động chắp tay hành lễ sau đó liền rời đi trước thương. Chương 606. Đế cảnh phòng đoán chương 606. Đế cảnh phòng đoán Đế giận rời đi về sau Tô Hàn từ đan điển thế giới ở trong lấy ra một cái ngọc bội, sau đó một đạo linh hồn ấn ký liền chui vào trong đó cái này ngọc bội ở trong, sau đó liền bay ra ngoài. Đã như vậy, cũng có thể để cho mấy người bọn hắn ở bên ngoài chờ lâu một đoạn thời gian. Bất quá trong khoảng thời gian này ở trong cũng chưa từng giảng đạo, cũng nên chọn lựa mấy cái hạt giống tốt đầu một chút. Tô Hàn vuốt nhẹ bàn tay của mình, sau đó liền muốn tiếp tục mình tại thánh tộc mục đích thực sự. Nếu không phải là vì đầu tư, chỉ sợ sẽ không tại thánh tộc ở trong tiếp tục lưu, dù sao Đế Nguyên đối với hắn ý kiến không nhỏ, sau này khẳng định vẫn là sẽ tìm đến phiền phức. Dù cho lúc đó Đế Nguyên tuyên bố muốn đem cấm túc nửa năm, nhưng Tô Hàn vô cùng rõ ràng Đế Nguyên nếu là thật muốn tìm phiền phức của mình mà nói, Đế Nguyên cũng không quản được nhiều như vậy. Cho nên đối với cái này thánh tộc ấn tượng cũng không phải đặc biệt tốt, dù sao mỗi người cũng là có tư tâm. Bây giờ chỉ muốn nhanh một chút tăng cường chính mình thực lực, chỉ có thực lực tuyệt đối mới có thể tìm tòi nghiên cứu cái kia thiên tộc bí mật. Thiên tộc, Tô Hàn trong đầu cũng là không khỏi hiện ra cái kia một bộ áo đỏ nữ tử. Lần trước nhìn thấy Thiên Nguyệt cũng đã là đạt đến cựu kiếp đỉnh phong thực lực, cho dù là thực lực như vậy cùng với không dám để cho Tô Hàn đi tới thiên tộc tìm nàng. Ở trong đó ý vị hết sức rõ ràng, tại 367 thiên tộc ở trong Thiên Nguyệt cựu kiếp đỉnh phong thực lực cũng không cách nào chen mồm vào được. Mà bây giờ Tô Hàn cũng vẹn vẹn chỉ là vừa mới đột phá cựu kiếp lục trọng thôi, đối với tìm kiếm thiên tộc rơi xuống đây hết thảy vì đó còn sớm. Tô Hàn cũng là muốn chờ đến chúa tể cảnh đỉnh phong thời điểm mới có niềm tin tuyệt đối có thể tại thiên tộc ở trong chen mồm vào được. Ngay tại Tô Hàn còn tại suy tư thời điểm, Tô Hàn cảm nhận được một đạo khí tức đang tại hướng về bên này gần lại gần. Đế cảnh gặp qua Tô trưởng lão. Đạo này khí tức chính là vừa mới tỉ thí trở về đế cảnh, nàng lúc này toàn thân khí tức vẫn có một ít phù phiếm, rất rõ ràng một thân này thực lực bây giờ còn là không thể hoàn toàn nắm giữ. Bất quá dù vậy, bây giờ vẫn tại thánh tộc thế hệ trẻ tuổi ở trong nhân tài kiệt xuất, dù sao có thực lực phá toái kính đỉnh phong, chỉ cần tại hơi chút đột phá liền có thể đến thần hằng cảnh, tới lúc đó thực lực của nàng mà có thể có chất tăng lên. Xem ra thu hoạch của ngươi không nhỏ, lần này đến đây có chuyện gì? Đế cảnh có thể dựa vào trải qua cái kia ba đạo lôi kiếp, Tô Hàn đối với tiểu nha đầu này tự nhiên là vô cùng thưởng thức. Đế cảnh đặc biệt bái tạ Tô trưởng lão, nếu không phải Tô trưởng lão đề điểm, đế cảnh không có khả năng thức tỉnh huyết mạch trong cơ thể, thực lực có như thế đột phá lớn. Đế cảnh muốn quỳ xuống hành lễ nhưng mà lại bị một đạo lực lượng nhu hòa lôi. Những thứ này trong tộc đệ tử lúc nào cũng như thế, ta không quá ưa thích người khác cho ta quỳ xuống, về sau tại trước mặt của ta cũng không cần có như thế hư lễ. Đến nỗi mới vừa nói tới cái kia hết thảy, ta lúc trước đã nói với ngươi, có thể có được đây hết thảy đều là các ngươi tạo hóa của mình. Lần này đến đây muốn hỏi thể nội huyết mạch sự tình a. Đại trưởng lão cũng đã theo như ngươi nói trên người ngươi huyết mạch sự tình. Tô Hàn nhìn xem đế cảnh động một chút lại phải quỳ trên mặt đất, lập tức lông mày nhíu một cái, bất quá rất nhanh sắc mặt lại trở về bình thản ở trong. Tô trưởng lão quả nhiên là thần thông quảng đại, đã như vậy, đệ tử kia liền nói thẳng. Lần này đến đây đúng là có một chút cơ thể phương diện huyết mạch vấn đề muốn thỉnh giáo Tô trưởng lão, chẳng biết tại sao tại Tô trưởng lão trên thân ta có thể cảm nhận được một cô vô cùng thân thiết khí tức. Cố khí tức này giống như giữa thân nhân huyết mạch liên hệ, tại đại trưởng lão trên thân, đệ tử cũng không có cảm thụ như thế, căn cứ đệ tử biết, Tô trưởng lão tựa hồ cũng không phải ta thánh tộc người. Tự nhiên cũng là không có khả năng có thánh tộc huyết mạch, ta sẽ sinh ra thân thiết như vậy huyết mạch liên hệ, như vậy thì chỉ có một khả năng, Tô trưởng lão thể nội cũng có đệ tử một dạng viễn cổ thánh linh thể. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Đế Cảnh nói ra cuối cùng năm chữ thời điểm ngữ khí đột nhiên tăng thêm mấy phần, hơn nữa lúc này ánh mắt cũng là gắt gao nhìn chằm chằm Tô Hàn. Những thứ này ngươi cũng cùng đại trưởng lão ồ ngạo ải. Tô Hàn sau khi nghe xong bên trong, cà phê, tâm ở trong vô cùng sợ hãi thán phục, nha đầu này đầu não rõ ràng để nhân phát chỉ, lại có thể tại số ít tin tức ở trong đánh giá ra kết quả như thế. Bất quá Tô Hàn lúc này thần thức phong tỏa tại cách đó không xa Đế Huyền. Bây giờ chỗ này sở tác lời nói đều là tại Đế Huyền trưởng khống ở trong, đối với viễn cổ thánh linh thể thánh tộc nhất định phải muốn hết sức cảnh giác, dù sao đây chính là thánh tộc viễn cổ thánh thể một trong. Bất quá nha đầu này lại là kín miệng, không có chút nào đối với đại trưởng lão từng nói tới liên quan tới chính mình đối với Tô Hàn ngờ tới. Hết thảy tất cả này cũng là đệ tử ngờ tới, chưa bao giờ đối với đại trưởng lão nhắc đến. Đế Cảnh chậm rãi lắc đầu, đối với mình thân thể tình trạng đại trưởng lão cùng nàng nói rất nhiều, nhưng mà liên quan tới viễn cổ thánh linh thể sự tình thánh tộc ghi chép cũng vô cùng ít ỏi. Cho nên đây hết thảy vẫn còn cần dựa vào nàng, bất quá Đế Cảnh không biết vì cái gì, cảm giác nội tâm bên trong có một thanh âm để cho vô điều kiện tin tưởng Tô Hàn. Nha đầu này ngược lại là quả thực để cho ta có chút giật mình đại trưởng lão, nếu đều tới mà nói, cũng không có tất yếu trốn tránh tránh, muốn nghe đi vào nghe đi. Tô Hàn âm thanh thông qua thần thức truyền vào đại trưởng lão trong lòng, đại trưởng lão nghe nói như thế lập tức toàn thân chấn động. Sau đó phỏng vấn một lần biến mất ở tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa đã tới Tô Hàn trước mặt. Đại trưởng lão tiến vào Tô Hàn động phủ sau, con mắt nhìn chòng chọc vào Tô Hàn, hơn nữa cái kia kinh khủng thần thức tràn ngập toàn bộ động phủ, khiến cho Đế Cảnh ở một bên bỗng cảm giác áp lực toát ra mồ hôi lạnh. Còn là lần đầu tiên cảm nhận được khủng bố như thế lực lượng thần thức, nếu thần thức chỉ là nhắm vào nàng mà nói, chỉ sợ trong nháy mắt liền có thể đem nàng ép thành một phấn. Mà lúc này Tô Hàn vẫn là thành thơi tự tại rót một chén trà đặt ở trước mặt mình, làm xong đây hết thảy sau đó, ngẩng đầu hướng về phía đại trưởng lão nở nụ cười. Đại trưởng lão thu uy áp này à, nha đầu này nhưng không có đại trưởng lão cường đại như vậy thực lực. Tô Hàn tay áo nhẹ nhàng bung lên, cái kia Đế Cảnh trên người uy áp lập tức tiêu thất mà đi, Đế Cảnh cái kia hơi hơi cong hai chân cũng khôi phục bình thường. Đến tột cùng là ai? Đế Huyền nét mặt bây giờ dị thường nặng nề, có thể tại lần này thần thức dưới sự uy áp biểu hiện như thế vân đạm phong khinh bộ dáng, đủ để chứng minh thực lực của hắn cao hơn chính mình ra quá nhiều. Vừa rồi cái kia thần thức muốn thăm dò Tô Hàn chân thực thực lực, nhưng mà đem thần thức mình chi lực phóng thích đa số nhất không cách nào được như ý một người như vậy tại thánh tộc không thể nghi ngờ là một cái vô cùng uy hiếp to lớn. Đế Cảnh lúc này nhìn thấy kiếm này dương nọ trương bầu không khí cũng phi thường thức thời đứng qua một bên. Đại trưởng lão quá lo lắng, tại hạ không có bất kỳ cái gì đối với thánh tộc bất lợi dự định, chỉ là ứng đế giận lời mời để hoàn thành lời hứa của mình thôi. Tô Hàn bất đắc dĩ lắc đầu. Chương 607. Gặp lại pháp tướng khí vận chương 607, gặp lại pháp tướng khí vận Đế Huyền lúc này sắc mặt bắt đầu biến hóa, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường. Cái kia nguyên bản âm trầm trên khuôn mặt bắt đầu hiện ra nụ cười. Tô Hàn tiểu hưu có thể tại ta thánh tộc làm giảng đạo trưởng lão chính là ta thánh tộc vinh hạnh. Bất quá giảng đạo trưởng lão bất quá là một cái hư danh thôi, nếu Tô Hàn tiểu hưu không chê, tại hạ tự tác chủ trương cho Tô Hàn tiểu hưu một cái chấp pháp trưởng lão như thế nào? Chấp pháp trưởng lão trưởng quản thánh tộc hết thể đội chấp pháp, thậm chí tại trưởng lão đoàn cũng có vô cùng to lớn quyền lợi, so với giảng đạo trưởng lão tốt hơn rất nhiều. Tô Hàn tiểu hưu thực lực như vậy chỉ là làm giảng đạo trưởng lão thật sự là bôi nhỏ Tô Hàn tiểu hưu. Đế Huyền đem cái kia thần thức uy áp tán đi, sau đó Tô Hàn trước mặt chắp tay mỉm cười nói. Đế Cảnh ở một bên thấy lập tức có chút trợn mắt hốt mồm, vừa mới kiếm bạt nỗ trương cục diện chỉ là tại ngắn ngủi này mấy giây ở trong liền biến hóa to lớn như thế. Đại trưởng lão nói quá lời, tại hạ tại thánh tộc cũng bất quá dừng lại một đoạn thời gian, chờ thánh chỉ hành trình kết thúc về sau tại hạ chỉ sợ liền muốn rời đi, cho nên đại trưởng lão đều có thể yên tâm. Nghĩ loại tình huống kia tất nhiên sẽ không phát sinh. Tô Hàn tự nhiên là biết rõ đưa tay không đánh người mặt tươi cười đạo lý này, cho nên lập tức mỉm cười đáp lại. Đã như vậy, lão phu cũng sẽ không mạnh cỡ nào cầu. Lão phu cũng nghe nói lúc trước Tô tiểu hữu cái kia tu hành chi tâm, nói chính xác hảo, lần sau nếu là có cơ hội, lão phu tất nhiên đi tới cổ động. Thánh chỉ mở ra sắp đến, lão phu cũng không tiện ở đây lưu thêm, lão phu liền rời đi trước, nếu ngày sau có rảnh tất nhiên lần nữa đến nhà bái phỏng, cáo tử. Đại trưởng lão lưu lại câu nói này sau đó liền biến mất tại chỗ. Quả nhiên là một cái lão hồ ly nha. Tô Hàn cẩn thận dò xét một phen sau đó, không tiếp tục phát hiện Đế Huyền khí tức cũng bất đắc dĩ cười cười, sau đó nhìn về phía một bên có một chút mồ hôi đầm địa Đế Cảnh. Đại trưởng lão rời đi sau đó, Đế Cảnh cũng coi như thở dài một hơi, dù sao vừa rồi bầu không khí kia không muốn lại tiếp tục cảm thụ một lần. Đối phó xong, cũng nên trả lời vừa rồi hỏi vấn đề kia. Kỳ thực đây đối với cũng không phải vấn đề gì quá lớn, bất quá trước đó phải tranh một cái cơ hội. Cơ hội gì? Tiến vào thánh chỉ cơ hội. Tô Hàn nhìn xem Đế Cảnh đạo, mà lúc này Đế Cảnh nghe nói như thế không khỏi vì đó sững sờ, lúc này cũng đột nhiên ý thức được một ít gì. Chẳng lẽ nói thánh chỉ ở trong có tu luyện viễn cổ thánh linh thể phương pháp? Đế Cảnh có một chút nghi ngờ hỏi. Chờ đến một bước kia tự nhiên là sẽ có kết quả. Ngươi bây giờ cần có nhất làm hoàn thành một bước này trước đây tất cả điều kiện, cho nên ngươi là có hay không có thể giải quyết tự thân vấn đề, còn cần nhìn có thể hay không tiến vào thánh trì ở trong. Bất quá xem ở giữa ngươi ta hữu duyên phân thượng, ta ngược lại đúng là có thể giúp một chút, ít nhất trong mắt của ta hư phụ phá toái cảnh đỉnh phong muốn thu được một vị trí là có chút khó khăn. Ngày mai ta sẽ tại nguyên bản cái kia đạo trường ở trong giảng đạo, lần này nói chính là phương pháp tu luyện. Tin tưởng lấy ngộ tính của ngươi có thể tại ở trong đó thu được một chút vật ngươi cần. Tô Hàn nói xong câu đó sau đó liền biến mất tại chỗ, lúc này cũng không muốn nhàn rỗi, tại thánh tộc ở trong có nhiều như vậy hạt giống tốt, hắn tự nhiên là muốn thật tốt đầu tư một phen. Đế Cảnh Yên lặng đem Tô Hàn lời nói ghi tạc trong lòng, sau đó liền phi thân rời đi. Lúc này vòng thứ nhất thi đấu trong tộc dần dần tiến vào hồi cuối, vòng thứ hai nhưng là tại 3 ngày sau, dù sao tại vòng thứ nhất ở trong không hoàn toàn là giống như thanh hòa dạng này biến thái. Đại đa số tuyển thủ lực lượng tương đương, cho nên song phương tiêu hao đều sẽ có một chút lớn, thậm chí có một chút trong thân thể còn có thể xuất hiện một chút thương thế. Tại rất nhiều nguyên nhân cân nhắc phía dưới, quyết định cách mỗi 3 ngày tiến hành một lần tỉ thí. Tô Hàn lúc này đi ở thánh tộc phạm vi bên trong một chỗ tiểu trấn ở trong, chỗ này tiểu trấn tên là Vĩnh Đăng trấn. Tô Hàn đi vào cái trấn nhỏ này thời điểm, người thấy vô cùng mùi thuốc nồng nặc vị, thông qua mùi thuốc này phán đoán nhìn đều cũng không phải dược liệu thông thường. Hơn nữa ngoại trừ mùi thuốc, thỉnh thoảng còn có thể bay tới đan hương ít nhất cũng là địa giai đan dược cao cấp. Mặc dù nói Tô Hàn trên người bây giờ căn bản vốn không thiếu bất kỳ đan dược, thánh phẩm đan dược hắn cũng là nhiều vô số kể. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nhưng đây chỉ là một cái trấn nhỏ, có thể thường xuyên nhìn thấy địa giai đan dược cái bóng, đủ để chứng minh một trấn nhỏ không đơn giản. Dù sao cho dù là một cái địa giai đan dược, cũng đủ làm cho rất nhiều cường giả liều chết cưỡng đoạt. Cái này thực sự quá hô a, chỉ là một cái thiên linh bồi nguyên đan cần 1 triệu viên cực phẩm linh hạch, đây không phải trả giá sao? Tô Hàn đi ở trên đường cái, đột nhiên một thanh niên đưa tới chú ý của hắn, ánh mắt cũng theo cái thanh niên kia nhìn sang, lúc này một người mặc hắc bảo nam tử đang cùng một cái tiểu thương tranh luận lấy. Tại cái kia tiểu thương trong tay nhưng là bảy một khỏa toàn thân kim bạch sắc đan dược, tại một viên kia đan dược mặt trên còn có lấy từng đạo đường vân. Từ cái này từng đạo đường vân nhìn lại đủ để nhìn ra viên thuốc này phẩm chất đúng là không tệ. Bất quá không tệ, cũng không đáng 1 triệu viên cực phẩm linh thạch, dù sao cũng vẹn vẹn chỉ là một cái địa giai đan dược mà thôi. Muốn hay không? Nếu như mua không nổi lời nói cút nhanh lên, không nên chế mãi lao phu làm ăn. Cái này tiểu thương tự nhiên cũng không phải loại lương thiện, hơn nữa nhìn qua thực lực cũng khá không tệ, đạt đến thần du cảnh đỉnh phong thực lực. Thực lực này đặt ở thánh khư vực cũng coi như là một cường giả, quan trọng nhất là hoặc giả còn là một cái luyện dược sư, viên thuốc này có lẽ luyện mà thành. Thực lực như vậy tăng thêm luyện dược sư thân phận đủ để cho kiêu ngạo như thế. Vị này luyện dược sư thanh niên trước mặt lập tức biến sắc, bất quá rất nhanh liền dự định chán nản rời đi, dù sao chính xác giống như vị lão giả này nói tới, mua không nổi cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Mà lúc này cũng vô cùng bất đắc dĩ quay đầu dự định rời đi, mà lúc này Tô Hàn cũng coi như thấy rõ ràng vị hắc bào thanh niên này chân diện mục. Lúc này sắc mặt có một chút tái nhợt, có thể thấy được là bị một chút thương. Sở dĩ muốn một viên kia thiên linh bồi nguyên đan chính là muốn mượn nhờ khôi phục thương thế của mình. Hơn nữa nhìn cái kia một bộ trang phục chắc chắn có cửu gia đang đuổi giết. Tính danh: Tiêu Thần Nhân Linh, 140 tuổi tu vi, thần du cảnh tam trọng khí vận đẳng cấp, Bạch Ngọc Điêu chi tướng, pháp tướng, trở bình sinh đánh giá, gia tộc cường đại, thể nội chạy xuôi thượng cổ huyết mạch Bạch Ngọc Điêu huyết mạch, được trời ưu ái, Bạch Ngọc Điêu tộc người tốc độ tu luyện người bình thường mấy chục lần. Ra ngoài du lịch bị người nhận ra, muốn mạnh mẽ bắt lấy huyết mạch chi lực, mặc dù đào thoát nhưng bị thương thật nặng. Đồng thời bị đuổi giết. Sau tại dưới cơ duyên xảo hợp thu được thượng cổ Bạch Ngọc Điêu thi cốt, lấy tinh huyết tan hải cốt thu được vô thượng mật pháp, gần nhất tao ngộ, bị người đuổi giết, nhu cầu cấp bách một cái thiên linh bồi nguyên đan khôi phục thương thế trong cơ thể. Khan. Chương 608. Bạch Ngọc Điêu pháp tướng. Liều mạng đuổi bắt chương 608, Bạch Ngọc Điêu pháp tướng. Liều mạng đuổi bắt Tiêu Thần bất đắc dĩ lắc đầu, hiện tại hắn trên thân đúng là không có nhiều như vậy cực phẩm linh thạch. Cuối cùng mặc dù nói không có cam lòng, nhưng vẫn là bước chân nặng nề rời đi. Có ý tứ, rất lâu cũng không có đụng tới pháp tướng khí vận, bất quá cái này Bạch Ngọc Điêu là bực nào huyết mạch, ta vì cái gì không chút nghe qua. Tô Hàn trên khuôn mặt lộ ra một tia mỉm cười, không nghĩ tới đi ra đi lại, đụng phải một cái ngàn dặm mới tìm được một pháp tướng khí vận. Bất quá hắn cũng đọc không ít viễn cổ bí tịch, từ đầu đến cuối cũng không có nghe nói qua Bạch Ngọc Điêu tên, để cho cảm thấy có một chút kỳ quái. Bất quá lúc này cũng không nghĩ nhiều, đi theo cước bộ của hắn, dù sao bây giờ còn bị người đuổi giết giả, có thể hay không tránh thoát một kiếp này đều rất khó nói. Khu khu cụ. Đáng chết. Chờ lao tử trở lại trong tộc nhất định phải gọi các ngươi nợ máu trả bằng máu. Tiêu Tứ Tứ Bảy Thần lúc này khuôn mặt vô cùng tái nhợt, linh lực trong cơ thể vô cùng hỗn loạn, khóe miệng từ từ chảy ra một vệt máu. Bây giờ thương thế bên trong cơ thể vô cùng nghiêm trọng, nếu như không thể sớm một chút hồi phục lời nói sợ rằng sẽ lưu lại vô cùng nghiêm trọng hậu di chứng. Hắn lúc này đi tới một chỗ hoang mạc ở trong, chỗ này hoang mạc bốn phía hoang tàn vắng vẻ, hắn cũng là muốn tìm một cái ẩn nấp một chút chỗ chữa thương, bất quá đây hết thảy tựa hồ không có trong tưởng tượng của hắn thuận lợi như vậy. Đáng chết, đuổi theo tới. Tiêu Thần lúc này trạng thái thật sự là quá kém. Bất quá khi ánh mắt của hắn nhìn về phía một bên hơi hơi ngưng lại, không khỏi hung ác cắn răng ngà đạo. Tại nhìn sang cái hướng kia, lúc này có ba đạo khí tức mạnh mẽ đang hướng bên này đuổi theo, cầm đầu một cái kia thực lực đã đạt đến địa chí tôn tình cảnh. Trong cơ thể của ngươi có sự truy đuổi của bọn họ ân ký, ngươi dạng này chạy không chạy thoát được, chỉ cần còn sống cho dù là chạy đến chân trời góc biển, cũng có thể thông qua ân ký này tìm được tung tích của ngươi. Tiêu Thần trong lòng bây giờ mắng nhiếc truy tung mà đến ba người, bất quá đúng lúc này trong đầu của hắn ở trong vang lên một thanh âm. Thanh âm này lập tức để cho khẩn trương lên, hơn nữa lập tức bày ra tư thái phòng ngự. Hộ thể linh lực cũng đã bắn ra, cùng lúc đó, hướng về phương hướng xa hơn bỏ chạy mà đi. Thanh âm này không là người khác, chính là theo tới Tô Hàn. Tiêu Thần bây giờ phóng thích thần thức của mình cẩn thận cảm thụ một chút, xung quanh cũng không có phát hiện bất kỳ dị thường. Nhưng mà nghe được vừa rồi cái kia một thanh âm nhắc nhở sau đó, lập tức đem thần thức của mình vô cùng cẩn thận ở trong cơ thể mình một lần lục tìm. cuối cùng tại lần thứ 3 siêu tầm thời điểm đem cái kia một đạo linh hồn ấn ký tìm được, hơn nữa nhất kích đưa nó đánh tan mà đi. Xa ngoài vạn dặm ba cái kia truy tung mà đến cường giả tự nhiên cũng là cảm nhận được đây hết thảy. Tăng thêm tốc độ. Tiểu tử kia phát hiện chúng ta lưu lại trên người hắn linh hồn ấn ký, nhất định phải nhanh một chút đem hắn bắt được, bằng không mà nói lấy phía sau hắn bối cảnh đủ để cho chúng ta nghiền xương thành tro. Lúc này cuối cùng mà đến tên kia địa chí tôn cảm thụ được cái kia linh hồn ấn ký tiêu tan khẽ cho mày, sau đó hướng về Tiêu Thần phương hướng lao nhanh chạy tới. Tốc độ kia so với phía trước ước chừng tăng lên mấy lần, giữa hai người khoảng cách đang tại vô cùng nhanh chóng rút ngắn ở trong. Tiêu Thần tự nhiên cũng là cảm nhận được đây hết thảy, trong lòng không khỏi vì đó trầm xuống. Mấy lao giả này xem ra thật là không muốn buông tha ta nha. Hỗn đản, nếu đã như thế, vậy lao tử cũng muốn để cho ăn chút đau khổ. Tiêu Thần bây giờ cũng biết lấy tốc độ của mình căn bản là chạy không thoát, lúc này trên mặt cũng là lộ ra một tia ngoan lệ thần sắc. Bất quá hắn cũng vô cùng rõ ràng, lấy mình bây giờ thương thế trên người đến xem rất khó đối kháng ba cái chí tôn, huống chi ở trong đó còn có một vị địa chí tôn. Tiểu tử, nhanh như vậy từ bỏ. Tô Hàn âm thanh lúc này cũng là xuất hiện ở trong đầu của hắn ở trong. Không biết tiền bối người nào, phải chăng có thể đứng ra gặp một lần? Nếu tiền bối có thể giúp ta trải qua lần này nguy cơ, sau này nhất định sẽ gấp trăm lần báo đáp tại tiền bối. Tiêu Thần nghe cái kia xuất hiện lần nữa tại trong đầu âm thanh cũng biết bây giờ vị này người thần bí duy nhất sinh lộ. Có thể tại cái kia thần thức dò xét ở trong che giấu khí tức người, ít nhất cũng cần đạt đến thiên chí tôn thực lực, trừ phi có được đặc thù che giấu khí tức pháp bảo. Tiểu tử ngươi ngược lại là thông minh. Thiên linh bồi nguyên đan, cầm viên đan dược này nhanh chóng khôi phục trong cơ thể mình thương thế a, nếu lại tiếp tục xuống mà nói, cho dù Bạch Ngọc Điêu chỉ sợ đều phải lưu lại không cách nào khôi phục hậu di chứng. Đến nỗi ba cái kia rất rưởi, giao cho ta chính là. Tô Hàn thân hình xuất hiện ở Tiêu Thần trước mặt, sau đó một cái tản ra kim ánh sáng màu trắng đan dược liền hướng Tiêu Thần phương hướng bay đi. Hơn nữa không có đan dược so với lúc trước cái kia tiểu thương bán phẩm chất chỉ có hơn chứ không kém. Tiêu Thần nghe được Tô Hàn nói tới câu nói này, sau đó con người đột nhiên co rụt lại, hắn lúc này nội tâm ở trong khiếp sợ không gì sánh nổi, Bạch Ngọc Điêu cái kia huyết mạch kể từ thánh khư vực sau đó nhưng cho tới bây giờ cũng không có người nhìn ra. Cho dù là có thật nhiều người có thể thấy được cái kia huyết mạch chỗ thần kỳ, nhưng mà cho tới bây giờ không ai có thể nói ra Bạch Ngọc Điêu ba chữ này. Đa tạ tiểu hữu. Sau này Tiêu Thần nhất định sẽ gấp trăm lần báo đáp. Bất quá Tiêu Thần bây giờ nhưng không có nhiều thời gian như vậy suy xét những vấn đề này, nhận lấy đan dược sau đó hướng về đông bắc phương hướng cực tốc bạo lướt mà đi. Bây giờ nhất định phải nhanh một chút khôi phục thương thế bên trong cơ thể, dù sao bây giờ vẫn là không có dò xét ra Tô Hàn chân chính thực lực, bất quá Tiêu Thần nhìn hắn niên kỷ cảm thấy thực lực không ngăn cản được ba cái kia lão gia hỏa bao lâu. Cho nên bây giờ cũng nghĩ mau chóng khôi phục thực lực của mình, đến lúc đó trợ Tô Hàn một chút sức lực, cho dù đánh cũng lại, hai người muốn chạy trốn vẫn là có thể. Ngay tại Tiêu Thần rời đi sau một phút, ba bóng người từ đằng xa bạo lướt. Ba bóng người thấy được Tô Hàn sau đó liền đứng sừng ở trước mặt hắn, cái kia chí tôn khí tức từ trên người của bọn hắn phun ra ngoài. Một năm vị tiểu hữu, không biết phải chăng là nhìn thấy một người mặc áo bào đen người bị thương nặng thanh niên nơi đây. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nếu tiểu hữu thấy được mong rằng cho chúng ta chỉ một phương hướng. Cầm đầu cái kia địa chí tôn ánh mắt có một chút kỳ quái nhìn trước mặt Tô Hàn, cuối cùng cũng không có trực tiếp ra tay, mặt mỉm cười hỏi: "Đại ca, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì nha? Chỉ như vậy một cái tiểu tử chờ phải bắt hắn lại cũng không tin không nói." Tại bên cạnh hắn một cái nhân trí tôn bắt trọng gầy gò lão giả lúc này trên mặt lộ ra vẻ ngoan lệ, nói trong tay ngưng tụ ra huyết sắc ma chảo, sau đó hướng về Tô Hàn hung hăng chụp tới. Tô Hàn đối mặt bọn hắn khách khí cùng không khách khí cũng không có bất kỳ biểu hiện gì, chỉ là mặt mỉm cười nhìn xem trước mặt ba người, bất quá lúc này mỉm cười dần dần trở nên có một chút khiếp người, cầm đầu vị kia lúc này chẳng biết tại sao cảm thấy toàn thân rét run. Chương 609, miểu sát. Không lưu người sống. Chương 609, miểu sát. Không lưu người sống. Không gian than tháp. Chỉ thấy Tô Hàn bàn tay nhẹ nhàng nhấn một cái, tại ba người kia trên đầu dần dần xuất hiện nhàn nhạt ngân sắc quang mang, hơn nữa không khí xung quanh đều trở nên nhăn nhó. Không tốt, mau lùi lại. Cầm đầu lao giả kia thứ nhất cảm nhận được không thích hợp, cơ thể cấp tốc nhanh lùi lại mà đi, bất quá mặt khác hai cái liền không có vận tốt như vậy. Mặt khác hai cái thậm chí cũng không có phát ra cái gì kêu thảm, trực tiếp biến mất ở tại chỗ, cứ như vậy hư không tiêu thất, thậm chí không có để lại bất kỳ vết máu. Tên kia địa chí tôn nhìn về phía trước mặt người trẻ tuổi này lập tức toát ra mồ hôi lạnh, không có chút nào do dự, thậm chí không có một chút ý niệm báo thù, cực tốc hướng nơi xa bỏ chạy mà đi. Xem ra tiếp xúc đến một chút không gian phát tắc, bất quá ta một cái ưa thích chạm thảo trừ căn người. Cho nên đi chết đi. Không gian thiết tắc. Tô Hàn nhìn thấy cái kia quả quyết sau khi quyết định, con mắt cũng là hơi hơi híp, tay áo vung lên một đạo màu bạc trắng quang nhận hướng về cái kia địa chí tôn bay đi. Nhìn qua màu bạc trắng quang nhận giống như tốc độ cũng không nhanh, thế nhưng là không nhanh không chậm đuổi kịp cực 17 trốn mau độn tên kia địa chí tôn. Không. Sau đó tên kia cơ thể của địa chí tôn trực tiếp bị cắt thành hai nửa, cái kia ngân sắc quang nhận vị trí cắt chém ra một đạo vết nứt không gian. Cuối cùng cái này địa chí tôn thi thể cũng lọt vào một mảnh kia vết nứt không gian ở trong. Toàn bộ hiện trường không có để lại bất kỳ dấu vết gì, thậm chí liền từng chút một khí tức cũng chưa từng lưu lại. Gần nhất không gian lực lượng ngược lại là vận dụng càng thêm muốn gì được nấy một chút, bất quá cũng chỉ có thể đủ đối phó những thứ này tạm ngư. Bây giờ không gian phong tỏa hẳn là cũng miễn cưỡng chỉ có thể khống chế một cái cựu kiếp đỉnh phong cường giả năm hơi thời gian thôi. Tô Hàn tay nắm chặt lại, trong khoảng thời gian gần đây ở trong, hắn đều đang không ngừng chui luyện trong cơ thể mình không gian lực lượng, càng là hiểu thấu đáo không gian pháp tắc, càng là có thể cảm nhận được huyền diệu của nó chỗ. Bất quá so với bây giờ tìm hiểu phong lôi pháp tắc, không gian pháp tắc lý giải quá mức dễ hiểu một chút. Làm xong đây hết thảy sau đó, Tô Hàn cũng không có tiếp tục nghĩ nhiều lưu, hư không tiêu thất ngay tại chỗ, cái kia một đạo vết nứt không gian cũng dần dần bế hợp. Tô Hàn thần thức bày ra, lập tức liền phát hiện tiêu thần vị trí, hắn lúc này đã đem Thiên Linh Bồi Nguyên Đan ăn vào, trong thân thể thương thế đang nhanh chóng khôi phục ở trong. Tô Hàn tiến vào bí ẩn đất cắt động phủ sau đó nhìn quanh bốn phía một cái phát hiện cũng không có không thích hợp, liền ở một bên ngồi xuống. Tiểu tử này ngược lại là yên tâm, bất quá vẫn là trẻ tuổi nóng tính, lỗ mãng rồi một chút. Tô Hàn nhìn xem trước mặt cái kia khuôn mặt có chút yêu dị thanh niên không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tiểu tử này không chỉ có khuôn mặt vô cùng tốt, thực lực cũng có thể gọi là tuyệt thế thiên tài. Trừ mình ra cùng Thanh Hòa hai người, có thể tại tuổi như vậy liền có thể đạt đến thần du cảnh, đủ để khinh thường toàn bộ thánh khư vực một đám thiên tài. Cho dù đế giận nhân trí tôn cảnh giới, nhưng hắn cũng là dựa vào toàn bộ thánh tộc tài nguyên, mới tại hơn 300 tuổi đạt đến cảnh giới như thế. Nghĩ tới đây Tô Hàn cũng cảm thấy có chút hiếu kỳ trước mặt người thanh niên này thể nội cái kia bạch ngọc điêu huyết mạch đến tột cùng là cỡ nào huyền ảo thượng cổ huyết mạch. Tô Hàn lúc này có chút ngạc nhiên phát hiện bốn phương tám hướng linh khí đang nhanh chóng hướng tiêu thần phương hướng hội tụ, hơn nữa cực tốc bị tiêu thần hấp thu vào trong cơ thể của mình. Cái kia hấp thu tốc độ để cho Tô Hàn đều có một chút kinh hãi, hấp thu linh lực tốc độ đơn giản giống như là một cái không cách nào lấp đầy hắc động, mặc kệ có bao nhiêu linh lực, phản phất hắn đều có thể hấp thu nhập thể nội. Muốn đột phá sao? Tô Hàn cảm thụ được trong cơ thể của tiêu thần khí tức dần dần bắt đầu dâng lên, cũng đoán được một ít gì. Phá cho ta. Tiêu thần âm thanh vang vọng ở động phủ này ở trong, sau khi một chữ cuối cùng rơi xuống, trong cơ thể hắn khí tức chính là tăng lên rất nhiều. Thần du cảnh tứ trọng, không tệ. Tô Hàn bây giờ cũng là lộ ra có chút kinh ngạc thần sắc, gia hỏa này có thể nói là nhân họa đắc phúc, rõ ràng vừa mới bị thương nặng như vậy, thế nhưng là có thể nhờ vào đó cơ duyên đột phá. Tiêu thần lúc này dần dần phun ra một tia trọc khí, sau đó con mắt đột nhiên mở ra, ánh mắt gắt gao chăm chú vào trên thân Tô Hàn, trên thân thể phảng phất bản nhân xông lên một cỗ chiến ý, bất quá nhìn thấy người trước mặt Tô Hàn sau đó cái kia một cỗ chiến ý cũng từ từ tiêu tán. Chúc mừng tốc chủ, đầu tư thành công, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Đầu tư thành công, chúc mừng tốc chủ. Thu được đầu tư phản hồi, ban thưởng như sau: 500 năm tu vi cảm ngộ, Bạch Ngọc Điêu chứng thú vật, Bạch Ngọc Điêu huyết mạch, Bạch Ngọc Tâm Kinh, thánh phẩm, Bạch Ngọc Điêu huyết mạch chuyên trúc tâm kinh. Phải chăng bây giờ nhận lấy đầu tư phản hồi, không hổ là pháp tướng khí vận, phần thưởng này không phải những cái kia kim sắc khí vận có thể so sánh nha. Đợi lát nữa nhận lấy a. Tô Hàn nhìn thấy phong phú ban thưởng sau đó, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, chuyến này đúng là không có bổn phí, cái kia 500 năm tu vi cảm ngộ so ra mà vượt đầu tháng 4 năm 10 cái tử sắc khí vận người. Tiểu tử ngươi cũng coi như là nhân họa đắc phúc, không nghĩ tới có thể nhờ vào đó đột phá, chúc mừng nha. Tô Hàn mỉm cười nhìn trước mặt Tiêu Thần. Còn nhờ vào tiểu hữu tương trợ, bằng không mà nói ta chỉ sợ hôm nay liền muốn bỏ mạng tại này. Bất quá tiểu hữu chúng ta mau chóng rời đi thôi, mặc dù nói nơi này tương đối ẩn nấp, nhưng mà ba cái kia lão gia hỏa dù sao cũng là có chí tôn thực lực, muốn tìm được ở đây không khó lắm. 537 Tiêu Thần bây giờ vẫn là có một chút cảnh giác, mặc dù nói trong cơ thể hắn thương thế khôi phục, hơn nữa thực lực cũng có tiến tiến, nhưng cũng biết mình không phải là ba cái kia lão gia đối thủ. Mặc dù nói cũng có một chút kỳ quái, vì cái gì Tô Hàn sẽ xuất hiện ở đây, nhưng mà cũng không cho rằng Tô Hàn có thể lấy sức một mình đối kháng ba cái kia lão gia hỏa. Bất quá trong lòng hắn cho rằng Tô Hàn dùng đặc thù gì thủ đoạn thoát khỏi ba cái kia lão gia hỏa, cho nên bây giờ chuyện làm thứ nhất hay là muốn mau chóng thoát ly trước mắt hiểm cảnh. Không cần, ba cái kia lão gia hỏa đã bị giải quyết. Tô Hàn tự nhiên là biết trong lòng bây giờ đang lo lắng những thứ này, khoát tay áo nói, giải quyết. Tiêu Thần nghe được câu này sau đó lập tức lộ ra vô cùng ánh mắt khiếp sợ, hơn nữa âm thanh đều đề cao 8 cái độ. Đem đánh chật vật như vậy chí tôn lại dễ dàng như thế giải quyết, để cho đạo tâm của hắn đều có một chút dao động, dù sao ở trong đó nhưng vẫn là có một vị địa chí tôn. Bất quá cái này cũng bèn bèn kéo dài mấy giây thời gian thôi, rất nhanh tâm tình của hắn liền một lần nữa quay về bình tĩnh. Nhìn tiểu hữu cũng là người của đại gia tộc a, không biết tiểu hữu tôn tính đại danh. Tiêu Thần chắp tay hành lễ, bất quá lúc này trên mặt hắn cảnh giác từ từ tiêu tán, mặt nở nụ cười nhìn xem trước mặt Tô Hàn hỏi. Chương 610. Được một tấc lại muốn tiến một thước. Chương 610. Được một tấc lại muốn tiến một thước. Ta cũng không phải người của đại gia tộc, đến nỗi tên mà nói, ngươi kêu ta Tô trưởng lão liền có thể. Tô Hàn cười lắc đầu nói, tại hạ Tiêu Thần, ở đây cảm ơn Tô trưởng lão ân cứu mạng. Tiêu Thần quỳ rạp xuống đất, tiếp đó dập đầu một cái khấu đầu, vô cùng rõ ràng, nếu như không phải Tô Hàn lời nói bị ba cái kia lão gia hỏa bắt được, mặc dù không biết Tô Hàn vì sao lại cứu hắn, cũng không biết vì cái gì nhìn tuổi còn trẻ lại có thực lực như thế, nhưng cũng không phải một cái tri ân không báo người. Mặc dù nói cũng nghĩ qua Tô Hàn biết được thân thế của mình, có lẽ là muốn có được thân thể của hắn ở trong món đồ nào đó. Nhưng nếu là như vậy, cũng không có tất yếu như thế đại phí chu trường, có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong giải quyết đi ba cái kia lão gia hỏa có thể chứng minh thực lực của hắn, tuyệt đối có thể dễ dàng nghiền ép chính mình. Cho nên Tô Hàn bây giờ muốn giết hắn đó cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Đập xong một cái đầu sau đó, cũng cảm thấy mình bị một cỗ lực lượng vô danh cho dơ lên. Cứ như vậy tín nhiệm ta, không sợ ta bây giờ liền đem làm thì rồi. Tô Hàn con mắt hơi híp, sau đó hơi có một chút trêu chọc nhìn hắn một cái. Tô trưởng lão cũng không cần nói giỡn, nếu Tô trưởng lão muốn giết tại hạ, hẳn là cũng không cần thiết như thế đại phí chu trương. Tiêu Thần nghe được câu này sau đó cũng là vì đó sững sờ, bất quá rất nhanh liền cười bất đắc dĩ lắc đầu. Tốt, không đùa giỡn với ngươi, lần này cứu ngươi cũng không phải một cái mục đích, hết thảy đều chỉ là trùng hợp thôi, bất quá ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ, ba cái kia lão gia hỏa tại sao muốn đuổi theo không thả. Tô Hàn mỉm cười khoát tay áo, cũng không có lại tiếp tục nói những thứ này nói nhảm, hỏi muốn biết đến nhất vấn đề. Ngạch Tiêu Thần nghe được vấn đề này sau đó, thần sắc dần dần trở nên có chút kỳ quái, hơn nữa lúc này còn có một số do dự. Dù sao bí mật trên người hắn thật sự là quá là quan trọng, nếu là bí mật của hắn nói cho Tô Hàn, cũng sợ Tô Hàn đến lúc đó lại bởi vì bí mật này mà động tâm. Cho nên bây giờ biểu tình trên mặt cũng là có một chút đau khổ, bây giờ nói cũng không phải, không nói cũng không phải. Dù sao trước mặt vị này cũng coi như là ân nhân cứu mạng của mình, nếu như ngay cả chút chuyện này đều không nói cho mà nói gì báo đáp. Đã ngươi không có nói cũng được, bất quá ngươi bây giờ ở đây vẫn có một ít nguy hiểm, nếu ta đoán không lầm mà nói, truy sát ngươi ba người kia mặc dù nói đã bị ta gạt bỏ nhưng mà thế lực phía sau bọn họ cũng không nhỏ, chắc chắn thì sẽ không từ bỏ ý đồ, đến lúc đó lấy ngươi dạng này thực lực chỉ sợ vẫn là sẽ rơi xuống trong tay bọn họ. Nếu như muốn còn sống, bên kia hướng Thiên Côn vực đi thôi, nơi đó tự nhiên sẽ có người chỗ dung thân. Tô Hàn cũng không định đi khó xử người trẻ tuổi này, nói xong câu đó liền muốn quay người rời đi. Tô trưởng lão xin dừng bước. Tiêu Thần lúc này vùng vẫy một hồi, cuối cùng phảng phất là ở trong lòng quyết định. "Ân, còn có chuyện gì sao?" Tô Hàn có một chút nghi ngờ xoay người lại. Tiêu Thần cả gan hỏi một chút, phải chăng có thể làm cho tại hạ lưu lại Tô trưởng lão bên cạnh, chờ thời cơ tại hạ nhất định sẽ mọi chuyện cần thiết toàn bộ đưa ra. Tiêu Thần tại nội tâm ở trong lựa chọn một lúc sau, nói ra nội tâm mình ở trong ý nghĩ. "A, muốn theo ở bên cạnh ta." Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nhìn tiểu tử ngươi trên thân đúng là có không ít bí mật, để cho ta làm bia đỡ đạn cho ngươi, đây không khỏi có một chút được voi đòi tiền. Tô Hàn lúc này lần nữa khẽ hít, vô cùng rõ ràng Tiêu Thần trong nội tâm đến tột cùng là đang tính toán thứ gì. Tiêu Thần cũng không trả lời Tô Hàn vấn đề, chỉ là hai đầu gối quỳ rạp xuống đất, cũng không ngẩng đầu lên hướng về phía Tô Hàn, tựa hồ Tô Hàn không đồng ý không đứng lên mở dạng. "Tiểu tử ngươi ngược lại là có ý tứ, theo lý mà nói, giống như ngươi vậy thiên tài không có khả năng cam nguyện cho người khác quỳ xuống, nhưng thật sự chính là thông suốt đến phía dưới cái mặt này." Tô Hàn bây giờ càng ngày càng cảm giác trước mặt tiểu tử này có ý tứ, thân là dạng này thiên tài chắc chắn có tự thân ngông nền, nhưng tiểu tử này liền phảng phất từ đầu đến cuối không có loại cảm giác này, một dạng phảng phất hết thảy mặt mũi đối với hắn mà nói cũng không có quan trọng lớn, chỉ cần có thể sống sót, đều có thể bước bỏ, loại này khí độ tựa hồ cũng sẽ không xuất hiện giống hắn bộ dạng này thiên tài trên thân. Sinh hoạt tại dạng này một cái thế giới, hết thảy đều lấy thực lực vi tôn, bây giờ thực lực của ta còn nhỏ yếu, mặt mũi những vật này không đáng một đồng. Đợi ngày sau ta thành tiểu chúa tể một phương, tự nhiên chính là có người đem ta những thứ này bước mặt mũi cho ta từng cái đem về. Tiêu Thần lúc này đầu mới chậm rãi giơ lên, hơn nữa ánh mắt của hắn ở trong dần dần thoáng qua một tia kiên định. "Hảo, đã như vậy mà nói, ta cũng không ngại làm đoạn thời gian này người hộ đạo. Chỉ cần ta ở bên cạnh ngươi, ta xem ai dám động đến." Tô Hàn nghe được câu nói này càng thêm đối với hắn thưởng thức có thừa, mang theo một mặt ý cười vỗ bả vai của hắn một cái, đem đỡ lên. "Đa tạ Tô trưởng lão, tại hạ bây giờ không thể báo đáp, sau này nhất định sẽ gấp trăm lần hoàn trả." Tiêu Thần lúc này trong mắt mừng rỡ không che giấu được, mặc dù cũng không rõ ràng Tô Hàn thực lực như thế nào, nhưng chẳng biết tại sao Tô Hàn phảng phất một mực mang đến cho hắn một cảm giác cũng là yên tâm. Tô Hàn cũng không có nói thêm gì nữa, đối với dạng này pháp tướng thiên tài, cũng ba không thể có thể lưu lại bên cạnh mình, mặc dù nói bây giờ đầu tư hoàn thành. Nhưng mà giống loại này pháp tướng thiên tài chỉ cần không nửa đường chết yểu, sau này đồng thời đem thành tựu một phen đại năng, đây đều là thỏa đáng giao thiệp. Sau đó muốn xử lý bất cứ chuyện gì, có những thứ này nhân mạch cũng có thể thuận tiện rất nhiều. Tô Hàn mang theo Tiêu Thần ở trung quanh thị trấn nhỏ ở trong đi dạo sau một hồi cũng không có phát hiện nhân tuyển tốt hơn, trời tối lúc liền dẫn Tiêu Thần về tới thánh tộc. "Tô trưởng lão." Về tới thánh tộc sau đó, ngoại trừ riêng lẻ vài người có chút không có nhìn, trong tộc số đông đệ tử khi nhìn đến Tô Hàn sau đó đều tiền triệu, từng cái một hành lễ. Dù sao bây giờ Tô Hàn danh tiếng cũng coi như là chân chính đánh hạ, vẹn vẹn chỉ là truyền thụ một lần tâm pháp liền có thể để cho 18 người đồng thời tiến vào trạng thái hiểu ra, so bất kỳ tuyên truyền gì càng phải có tác dụng. Bây giờ thánh tộc đệ tử đều đang nghị luận Tô Hàn lúc nào mới có thể bắt đầu lần kế giảng đạo, đều đang nghĩ lấy sau đó bất kể như thế nào đều phải cướp được một vị trí. Cho dù bọn họ có ít người cho rằng nghe đồn có một chút nói ngoa, nhưng mà thà tin rằng là có còn hơn là không. Có người từ xuất sinh đến bây giờ cũng không có từng tiến vào trạng thái một lần hiểu ra, có thể tưởng tượng ở trong đó lực hấp dẫn đối bọn hắn có bao nhiêu mạnh. Bất quá lúc này cũng có một số người hơi nghi hoặc một chút Tô Hàn vì cái gì mang theo một người xa lạ trở về, đặc biệt là Tiêu Thần từ đầu đến cuối mang theo một cái đen mũ rộng đành, cất giấu chân thực diện một gác. Cho nên đại gia đối với hắn thân phận cũng không khỏi có chút hiếu kỳ, thậm chí có thể nói là cảnh giác. Chương 611. Lần nữa giảng đạo, không còn chỗ ngồi. Chương 611. Lần nữa giảng đạo, không còn chỗ ngồi. Bất quá Tô Hàn đối với đây hết thảy cũng không phải vô cùng để ý, cũng biết đột nhiên mang một người xa lạ trở về, khẳng định có đại đa số người sẽ chú ý, bất quá mang về cũng không phải người xấu gì, mà đối với nghị luận của người khác vốn cũng không để ý tới. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, Tô Hàn thứ hai thiên nhất thật sớm từ trong tu luyện vừa tỉnh lại, ở một bên Tiêu Thần chỉ là yên lặng đứng ở cửa, giống như là một gã hộ vệ. Tô Hàn gặp một màn này cũng là bất đắc dĩ cười cười, bất quá hôm nay còn có một cái chuyện trọng yếu phi thường muốn làm, chậm rãi đứng dậy sửa sang lại một cái y quan. Tô Hàn chậm rãi đi ra phía ngoài, duỗi cái lưng mệt mỏi sau đó liền đứng dậy bay về phía Thiên Thông đạo tràng. Tiêu Thần mặc dù nói nội tâm hơi nghi hoặc một chút, nhưng mà cũng không hỏi nhiều, lập tức đi theo. Hôm nay đúng là hắn tại thánh tộc ở trong lần thứ hai giảng đạo, lúc này Thiên Thông đạo tràng kín người hết chỗ, không chỉ là có mặt ở trong tất cả chỗ ngồi cũng đã ngồi đầy. Thậm chí tại đạo trường chung quanh còn có rất nhiều người đứng lơ lửng trên không, đám người ở giữa đều đang sôi nổi nghị luận, toàn bộ Thiên Thông đạo tràng lúc này đã bị vây chật như nêm cối. Không nghĩ tới lần này không có tin tức gì truyền đi liền dẫn tới nhiều người như vậy, xem ra ta thanh danh này thật sự đánh rơi xuống. Tô Hàn nhìn thấy nhiều người như vậy không năm không cũng cảm thấy có một chút kinh ngạc, theo lý mà nói cũng chỉ nói một lần đạo, đông đảo đệ tử mặc dù nghe nói qua một vài tin đồn, nhưng trong lòng khẳng định vẫn là sẽ ôm một chút hoài nghi. Cho nên nhìn trước mắt nhiều người như vậy cũng đúng là có một chút vượt qua Tô Hàn dự liệu. Bất quá hắn không biết là, có không ít đệ tử bởi vì muốn cướp đoạt một cái thiên thông đạo tràng chỗ ngồi suýt nữa ra tay đánh nhau. Rất nhiều trưởng lao thấy cảnh này cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, cuối cùng phái không ít chấp sự đi tới nơi đây duy trì trật tự. So với rất nhiều trưởng lão kinh ngạc, Đế Giận ngược lại là cảm thấy đây hết thảy cũng là trong dự liệu, cho nên lần này cũng không có đến đây, thánh tộc còn có càng trọng yếu hơn sự tình cần hắn đi xử lý. Tô Hàn cũng không có quá mức xoắn xuýt đây hết thảy, mặc dù nói ngoại vi còn có đông đảo đệ tử, nhưng mà lấy thực lực của chính mình bây giờ, chỉ cần thông qua linh lực bao khỏa thanh âm của mình, cái này phương viên trăm dặm người hẳn là đều có thể nghe được. Tô Hàn cẩn thận nhìn quanh một tuần sau phát hiện, khi trước cái kia 18 tên đệ tử đồng dạng xuất hiện ở đạo trường ở trong. Tô Hàn nhìn về phía thời điểm cũng là hướng về phía cười cười, cái kia 18 tên đệ tử đuổi, bị đội vàng đứng dậy, hướng về phía Tô Hàn hành lễ. Tô Hàn tại ngắm nhìn bốn phía thời điểm, đồng dạng mở ra thiên nhãn xem lần này có thể bỏ cho tư cách ai. Nhìn quanh một tuần sau, phát hiện lần này nhiều xuất hiện mấy đạo đạm tử sắc khí vận đệ tử. Tính danh: Đế Thanh Niên Linh, 243 tuổi tu vi, thần hằng cảnh bắt trọng, khí vận đẳng cấp, đạm tử sắc thở bình sinh đánh giá, sinh ra ở thánh tộc một trong tứ đại mạch, có được thánh chủ vô cùng tinh khiết huyết mạch. Từ nhỏ đến lớn hưởng thụ lấy vô cùng phong phú tài nguyên tu luyện, bởi vì thể nội đặc thù nguyên nhân, dẫn đến tu vi khi đạt tới thần hằng cảnh đỉnh phong sau khó mà đột phá. Bởi vì từ nhỏ đến lớn ngông nên, dẫn đến không thể an tâm tu luyện. Đối với trong tộc công pháp cơ bản thánh quang lĩnh ngộ không đủ, thêm một bước lĩnh hội thánh quang quyết sau hết thể sẽ giải quyết dễ dàng, gần nhất tao ngộ, thánh chỉ hành trình sau ra ngoài du lịch, tao ngộ kinh thiên biến cố, bị thương thật nặng tính danh: Đế Hàn Nhiên Linh, 109 tuổi tu vi, phá toái cảnh đỉnh phong, khí vận đẳng cấp, kim sắc, thở bình sinh đánh giá, sinh ra ở thánh tộc một trong tứ đại mạch bất quá thể nội bởi vì đặc thù nguyên nhân phát. Sinh biến dị tại trụ cột thần thánh khí tức ở trong trộn lẫn bộ phận hàn khí, kỳ thực thể nội đại bộ phận đều là hàn trúc tính linh khí. Bất quá bởi vì sinh ra ở thánh tộc, từ nhỏ liền đem thể nội hàn trúc tính linh khí áp chế hoàn toàn, dẫn đến tu vi tinh tiến vô cùng chậm chạp. Tại sau này lịch luyện ở trong, dưới cơ duyên xảo hợp kích phát thể nội hàn ý, sau tăng cường bản thân hàn trúc tính linh khí tu luyện, thành tựu cuối cùng thánh lệnh thể, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Gần nhất tao ngộ, thể nội tu vi đạt đến khó mà đột phá bình cảnh, nguyên nhân vì thể nội hàn khí kiềm chế thời gian quá dài, nhu cầu cấp bách đem thể nội hàn trúc tính linh khí phóng xuất ra. Tô Hàn mở ra thiên nhãn, cẩn thận quan sát rồi một lần chung quanh, phát hiện có không ít đáng giá đầu tư. Vốn là đầu tư đạm tử sắc khí vận khẳng định thu hoạch sẽ càng lớn một chút. Nhưng mà cẩn thận suy nghĩ một chút sau đó, phát hiện cũng không phải thời điểm, chờ trải qua xong lần này thánh chỉ tẩy lễ sau đó mới là phiền phức thời điểm, mà tới được loại kia thời điểm có lẽ mới là đầu tư không có chỗ thứ hai. Đế Hàn đi đã như vậy mà nói, vậy liền trước tiên nhắc nhở một chút tiểu nha đầu này. A Tô Hàn cẩn thận suy tư một chút sau đó, vẫn là quyết định trước tiên đầu tư cái này con đường tu luyện đi ngõ khác tiểu nha đầu. Lúc này hai cái này bị Tô Hàn để mắt tới tiểu nha đầu đều ngồi ở phía trước nhất, ánh mắt của bọn hắn ở trong mang theo một chút chờ mong cũng mang theo một chút lo nghĩ. Đặc biệt là ở trong mắt Đế Hàn, Tô Hàn thấy được tản ra hy vọng thân sắc. Tô Hàn lúc này cũng không có làm nhiều lời dạo đầu, chỉ là chậm rãi tại đạo trường trung ương ngồi xuống. Mà liền tại Tô Hàn ngồi xuống đồng thời, quảng trường cũng bắt đầu xuất hiện nghị luận ở mỹ âm thanh, ở trong đó cũng không có mới lạ, số đông cũng là đang nghị luận vì cái gì Tô Hàn niên kỷ vì như thế tiểu. Bất quá bọn hắn vẫn là đứng dậy hành lễ sau đó mới chậm rãi ngồi xuống, sau đó liền yên tĩnh trở lại. Tất nhiên lần trước giảng giải cho mọi người tâm pháp, vậy lần này liền cho đại gia giảng một chút công pháp chân kinh a. Hôm nay ta muốn cho đại gia giảng giải cũng không phải là dườm già, giảng một chút cho đại gia thánh tộc ở trong trụ cột nhất thánh tiên kinh. Tin tưởng mọi người đối với thánh tiên kinh đều không xa lạ gì, hơn nữa có thể nói các vị ở tại đây cũng đã tu luyện thánh tiên kinh, vậy ta cũng sẽ không đa số đại gia giảng giải ở trong đó nội dung. Ta cùng đại gia nói một chút ta đối với thánh tiên trải qua tâm đắc. A Tô Hàn từng chữ từng câu chậm chạp kể, vừa mới bắt đầu đông đảo đệ tử nghe được Tô Hàn chỉ là giảng giải thánh tiên trải qua thời điểm đều có một chút tiếc nuối thở dài. Hơn nữa cũng có một nhóm người bắt đầu nghị luận ở Mỹ, số đông đều có một chút chất vấn Tô Hàn trước đây nghe đồn có phải hay không có một chút lượng nước, còn có một bộ phận dần dần lộ ra thần sắc trầm trọng. Nhưng mà càng nghe đằng sau từ từ tất cả âm thanh cũng theo đó tiêu tan, tất cả đệ tử thay vào đó tập trung tinh thần lắng nghe, thậm chí cùng liền hô hấp âm thanh cũng đã mai danh nhận tích. Không chỉ có như thế, không ít người đều tiến vào suy xét ở trong, tại thời gian ngắn ngủi này ở trong lĩnh ngộ được một chút đồ vật của mình, bởi vì đây vốn chính là công pháp tu luyện linh lực. Đại đa số đệ tử thể nội linh khí bắt đầu cấp tốc vận chuyển. Những đệ tử này số đông cũng là thực lực tương đối nhỏ yếu, những cái kia thực lực khá mạnh đệ tử đối với trụ cột công pháp lĩnh ngộ cũng so với sâu một chút, cho nên phản ứng cũng không có như thế lớn. Chương 612. Kết thúc, tới cửa lĩnh giáo. Chương 612. Kết thúc, tới cửa lĩnh giáo. Những đệ tử này phát giác được thân thể của mình ở trong dần dần xảy ra những biến hóa này sau đó, lập tức tiến vào trạng thái tu luyện ở trong. Bọn hắn lúc này đối với từ tiểu tu luyện đến lớn thánh thiên kinh có hiểu hoàn toàn mới, thậm chí có người cảm thấy qua nhiều năm như vậy từ đầu đến cuối cũng không có chân chính xem hiểu thánh thiên kinh. Bất quá hết thệ tất cả này đều vẹn vẹn chỉ là nhằm vào phá toái cảnh trở xuống đệ tử, phá toái cảnh trở lên đệ tử đối với trụ cột nhất công pháp đã sớm sâu tận xương thủy, tự nhiên là không có khả năng nhận được quá lớn tiến bộ, ở trong đó bao hàm đế cảnh, bây giờ lấy nàng tu vi, thánh thiên kinh đối với nàng tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Thực lực bây giờ của nàng có thể sơ bộ đem thánh quang quyết xem như cơ sở của mình tu luyện công pháp, cũng chính bởi vì vậy, cho dù là nghe vô cùng nhập thần, nhưng mà vẫn không có quá lớn phản ứng. Cái này khiến nội tâm của nàng ở trong có chút thất lạc, nhưng mà cũng không có duy trì quá dài thời gian, cuối cùng cảm thấy tiếp tục ở nơi này tựa hồ đối với cũng không có quá lớn trợ giúp, hướng về phía Tô Hàn chắp tay sau khi hành lễ liền rời đi. Tô Hàn lúc này lực chú ý tại cái kia gọi trên thân Đế Hàn, dù sao lần này hắn nhưng là đem mục tiêu của mình ổn định ở trên người nàng, Tô Hàn có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được trên người nàng tựa hồ có một chút nhỏ xíu phản ứng. Bất quá cũng ý thức được lần này Tô Hàn giảng giải đồ vật giống như đối với tác dụng cũng không phải lớn vô cùng, cho nên nàng bây giờ trong nội tâm cũng dự định rời đi. Bất quá coi như hắn tính toán đứng dậy, có thể rõ ràng cảm nhận được. Tại một mảnh quảng trường ở trong có vài chục tên đệ tử đối với Thánh Thiên Kinh có tiến một bước lĩnh hội. Không khỏi khiến cho còn có một số lộ vẻ do dự, cắn chặt môi đỏ nhìn xem Tô Hàn, nội tâm ở trong giường như đang suy nghĩ một chút cái sao. Cuối cùng vẫn hạ quyết tâm, vừa định đứng dậy thân thể lại một lần nữa làm trở về. Đế Thanh lần này vốn là cũng chỉ là đến một chút náo nhiệt mà thôi, chỉ là muốn xem nghe đồn ở trong Tô Hàn đến tột cùng có hay không loại này bản sự. Bất quá thông qua một lần này tận mắt nhìn thấy, ngược lại là có một chút bội phục Tô Hàn, nhưng nàng cũng biết lần này giảng đối với mình không có bất kỳ cái gì tác dụng, cho nên cũng không có lần nữa lưu thêm. Đế Thanh vốn chính là thế hệ trẻ tuổi đệ tử thiên tài, cho nên đối với không chỗ dùng chút nào giảng đạo nàng tự nhiên sẽ không ở đây lãng phí thời gian. Chỉ là nghe xong một khắc đồng hồ sau đó liền quay người rời đi, ngoại trừ những cái kia phá toái cảnh trở xuống đệ tử tập trung tinh thần nghe, những đệ tử khác cũng lần lượt rời đi. Những thứ này phá toái cảnh đệ tử đều không ngoại lệ, tại trong Tô Hàn gần từng chữ đối với Thánh Thiên trải qua lĩnh hội càng thêm khắc sâu mấy phần. Tốt, thời gian cũng không còn nhiều lắm, nếu không cách nào lĩnh hội liền trở về đi, con đường này hết thảy đều không thể cưỡng cầu, chỉ có tìm được con đường của mình mới được. Tô Hàn nhìn xem sân bãi ở trong gần tới chín thành người có lĩnh nộ cũng vô cùng hài lòng gật đầu một cái, sau đó hướng về phía ngoài ra những cái kia khoát tay áo. Sân bãi ở trong những cái kia cơ thể không có bất kỳ cái gì phản ứng người nhìn xem bên cạnh tu vi rõ ràng có chỗ tăng lên đệ tử, trong mắt vừa có hâm mộ lại dẫn một chút chán nản, có chút thất vọng rời đi Thiên Thông đạo tràng. Mà liền tại lúc này, một nhóm người này, một người trong đó thân ảnh hiểu điệu đứng lên, cũng không phải rời đi trực tiếp thẳng hướng lấy Tô Hàn bay tới. Đệ tử Đế Hàn, gặp qua Tô trưởng lão. Đế Hàn cuối cùng vẫn có chút ngượng ngùng đứng ở Tô Hàn trước mặt chắp tay hành lễ. Bất quá lúc này động tác có chút khó chịu, cũng không có trước mặt mình vị này có thể đánh lui Nguyên trưởng lão cường giả bí ẩn. Trong mắt của nàng, cái này Tô trưởng lão tựa hồ cũng không so lớn, thậm chí nhìn cái kia khuôn mặt so với mình niên kỷ còn nhỏ hơn tới một chút. Ta liền biết sẽ đến, nếu đã tới, cái kia liền cùng ta đến đây đi. Tô Hàn nhìn xem Đế Hàn cười nhạt, sau đó liền hướng động phủ mà đi. Đế Hàn tuy nói hơi nghi hoặc một chút, dù sao mình cũng còn là lần đầu tiên gặp mặt, vì cái gì sẽ biết sẽ tìm đến, nhưng vẫn là cắn răng một cái đi theo. Tô trưởng lão, đệ tử có chút vấn đề muốn thỉnh giáo, mong rằng Tô trưởng lão có thể chỉ điểm một hai. Đế Hàn đứng tại Tô Hàn cửa phòng, lần nữa ôm quyền hành lễ nói, mà lúc này Tiêu Thần cũng theo đó xuất hiện, yên lặng đứng ở một bên. Đế Hàn phát giác được Tiêu Thần khí tức, trong lòng run lên lập tức cảnh giác. Thân thể ngươi ở trong hàn khí vấn đề à, bất quá không thể không nói nha đầu này vẫn còn có chút phúc khí, kết thánh quang cùng băng hàn cùng một thân, thành tựu thánh lệnh thể, cũng coi như độc thuộc một phần. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Tô Hàn cũng không có đáp ứng, nhưng cũng không có cự tuyệt, ngược lại là nói những thứ này không giải thích được. Bất quá khi những lời này tiến vào Đế Hàn trong lỗ tai lúc, có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được thân thể của nàng chấn động, tựa hồ nghe được bí mật kinh thiên đồng dạng. Cái này khiến nguyên bản tâm bình tĩnh nhấc lên sóng to gió lớn, cũng không lo được mảy may căng thẳng, trong nháy mắt liền bỏ tới Tô Hàn trước mặt quỳ đạo trên mặt đất. Đệ tử Đế Hàn, thở nhỏ liền thụ hàn khí quấy nhiễu, từ nhỏ đến lớn không có thuốc chữa, không cách nào có thể dùng hàn khí này cực kỳ mịt mờ hơn nữa giống như giỏi trong xương, mỗi lần đệ tử muốn đem hàn khí này thành trừ đều cảm thấy đau đến không muốn sống, hơn nữa trong tộc trưởng lão cũng không cách đối phó. Nếu Tô trưởng lão có thể đem đệ tử hàn khí loại trừ, đệ tử nhất định sẽ mang ơn, sau này nhất định sẽ gấp bội hồi báo. Đế Hàn từng ấy năm tới nay như vậy, đi tìm rất nhiều người muốn giải quyết trong cơ thể mình cái kia không hiểu thấu hàn khí, nhưng cho dù Đế Huyền đối với đây đều là không thể làm gì. Không phải nói Đế Huyền không có cách nào giải quyết, nếu như hắn cưỡng ép ra tay giải quyết có lẽ có thể loại trừ hàn khí này, nhưng Đế Hàn cũng muốn trả giá cực kỳ đánh đổi nặng nề, biến thành một tên phế nhân có thể. Cho nên Đế Huyền cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, hơn nữa lúc đó Đế Huyền cũng là thông qua linh lực tại trong cơ thể của Đế Hàn dạo qua một vòng mới tìm được cái kia sâu tận xương tủy hàn khí. Nhưng Tô Hàn vẹn vẹn chỉ là liếc mắt nhìn liền có thể biết Đế Hàn trên người có vấn đề gì, cái này thực sự có chút vượt qua dự liệu của nàng. Cũng chính là nhiều năm như vậy dày vò, khiến cho Đế Hàn muốn mau chóng tìm được phương pháp giải quyết, mà bây giờ cái này hy vọng không thể nghi ngờ là xuất hiện ở trên thân Tô Hàn. Đứng lên trước đi, kỳ thực không cần phải như thế, hết thể giải quyết phương pháp cũng là quyết định bởi ngươi. Ta đúng là có thể giải quyết thân thể ngươi ở trong hàn khí, nhưng mà ta nói một chút muốn cho hàn khí này nơi phát ra, đến lúc đó miễn cho hối hận. Tô Hàn vô căn cứ đưa tay, quỳ rạp xuống đất. Đế Hàn bị giơ lên, nàng lúc này trên mặt tràn đầy hy vọng thần sắc. Chính như ta vừa rồi nói, mỗi người lộ cũng là khác biệt, muốn không ngừng trở nên mạnh mẽ, muốn đi ra một đầu thuộc về mình độc nhất vô nhị lộ. Chỉ có như vậy mới có thể thành tựu cái gì bất hủ thần thoại, nhiều năm như vậy chịu đủ hàn khí này không nhiều, như vậy vì cái gì không để trở thành một nắm giữ năng lực đâu. Tô Hàn rót một chén trà nhẹ nhàng tràn một ngụm đạo nghĩa. Chương 613. Lựa chọn cuối cùng, đi con đường của mình. Chương 613. Lựa chọn cuối cùng, đi con đường của mình. Tô Hàn lúc này nói chuyện nói vô cùng rõ ràng, Đế Hàn tự nhiên cũng là nghe hiểu rồi, bất quá nàng lúc này trong nội tâm vô cùng dãy rủa. Dù sao cho tới bây giờ vẫn luôn là tại tu luyện lấy thánh tộc công pháp, nếu như bây giờ để cho trùng tu hàn khí đây cũng là mang ý nghĩa hơn 100 năm qua tất cả thành quả tu luyện cũng đem điên đảo làm lại. Điều này cũng không có thể trách hắn, mặc kệ bất luận kẻ nào đối mặt tình huống như vậy đều biết do dự, dưới tình huống không xác định, cũng không cách nào cam đoan phải chăng có thể đem hàn khí trong thân thể tu luyện thành công. Cũng không cần quá mức gấp gáp, đã ngươi cũng đạt thời, ta cũng tự nhiên là sẽ cho một chút trợ lực, bất quá cuối cùng quyền lựa chọn vẫn là tại trên thân. Tô Hàn cười uống một ngụm trà, sau đó vung lên ống tay áo hai cái đan dược xuất hiện ở Đế Hàn trước mặt. Trong đó một cái nhưng muốn tán 747 phát ra vô cùng khí tức thần thánh, rất rõ ràng cái này cũng là một cái ít nhất đạt đến thiên giai đỉnh phong đan dược. Mà khác một cái đan dược nhưng là toàn thân đen như mực, hơn nữa tản ra vô cùng âm hàn khí tức kia thậm chí cảm giác có thể đem thân thể người bên trong linh khí đóng băng. Ở trong đó một cái chính là Nguyên Dương Thánh Linh Đan. Chỉ cần phục dụng viên thuốc này, liền có thể đem trong cơ thể mình tất cả hàn khí toàn bộ khu trừ, sau đó liền có thể an tâm tu luyện cái kia thánh linh khí. Nếu phục dụng viên thuốc này mà nói, khi bên trong cơ thể ngươi tất cả hàn khí đều tiêu trừ sau đó, như vậy ngươi cái kia một đạo bình cảnh cũng một cách tự nhiên sẽ tùy theo đột phá. Mà khác một cái, nhưng là Huyền Âm Hàn Cực Đan, chính là tập thiên địa thập đại cực hàn tiên thảo luyện chế mà thành, có thể mức độ lớn nhất kích phát trong cơ thể ngươi cái kia viễn cổ hàn khí. Bất quá cùng lúc đó, bên trong cơ thể ngươi thánh linh khí cũng sẽ bị áp chế, bất quá qua nhiều năm như vậy vẫn luôn tu luyện thuộc tính thần thánh linh khí, cho dù là kích phát trong cơ thể ngươi cái kia một cỗ viễn cổ hàn khí cũng không thể hoàn toàn đem bên trong cơ thể ngươi thần thánh khí tức áp chế. Hai cỗ năng lượng ở giữa nói đúng ra là có chút hứa xung đột, nếu muốn cùng với những cái khác đệ tử đồng dạng cứ như vậy tu luyện mà nói, ta đề nghị tuyển loại thứ nhất, bất quá cái này cũng bèn bèn chỉ là ta đề nghị thôi. Làm quyết định đi, Tô Hàn vùng lên ống tay áo hai cái kia viên đan dược liền chậm rãi bay về phía Đế Hàn, quay chung quanh tại nàng tả hữu. Đế Hàn cẩn thận cảm thụ một chút hai viên đan dược này, lúc nhìn một chút một viên kia tản ra vô cùng thần thánh quang mang đan dược, có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể nàng linh lực dần dần sôi trào lên. Thậm chí ngay cả trong cơ thể nàng huyết mạch đều có một chút ổn định không được, quan sát được một màn này sau đó, cưỡng ép ổn định trong cơ thể mình phát sinh các thường, hơn nữa hít một hơi thật sâu. Sau đó ánh mắt của hắn lại chuyển hướng một viên kia toàn thân đen như mực hơn nữa tản ra cực kỳ khí tức âm hàn đan dược. Khi thần thức của mình chạm đến viên đan dược này, chung quanh nàng cũng cảm nhận được thần thức của mình giống như là bị đông cứng. Bất quá cùng lúc đó, tại sâu trong nội tâm của nàng có một cái ý niệm, phản phất đối với viên đan dược này vô cùng khát vọng. Đế Hàn đem hai viên đan dược này cẩn thận cảm thụ một phen sau đó, nắm tay chắc chẽ nắm lại, có thể tưởng tượng nàng lúc này nội tâm có bao nhiêu dãy rủa. Bất quá chỉ cần là người bình thường, hẳn là đều biết tuyển cái thứ nhất đan dược, dù sao Đế Hàn từ nhỏ tu luyện thánh linh khí, hơn nữa cái này cũng là phương pháp ổn thỏa nhất. Đế Hàn bây giờ nội tâm vô cùng xoắn xuýt, bây giờ bày ở trước mặt hắn không thể nghi ngờ là hai loại lộ. Loại thứ nhất chính là phục dụng Nguyên Dương Thánh Linh Đan, giải quyết trong cơ thể mình vấn đề, tiếp tục đặt chân các tiền bối con đường tu luyện, thánh tộc sừng sững ở thánh khu vực thời gian dài như vậy, tự nhiên có rất nhiều tiền bối đi qua con đường. Loại thứ hai chính là phục dụng Huyền Âm Hàn Cực Đan, gánh chịu nguy hiểm đồng thời đi ra một đầu con đường của mình, hoặc ở đây trong quá trình thân tử đạo tiêu. Mười hơi sau đó, Đế Hàn vẫn là không có làm ra lựa chọn của mình, Tô Hàn chỉ là lặng lặng nhìn, cũng không có thúc giục. Bất quá Tô Hàn kỳ thực trên căn bản đã có thể đoán được Đế Hàn lựa chọn, bởi vì Thiên Nhãn vẫn luôn đang quan sát Đế Hàn, khí vận của hắn cũng không có phát sinh thay đổi quá lớn. Mang ý nghĩa vẫn là sẽ đi bên trên cái kia một con đường, mà bây giờ chỉ là đem nàng quyết sách trước thời hạn một đoạn thời gian thôi. Năm hơi đi qua, Đế Hàn chậm rãi nâng lên tay phải của mình, sau đó đột nhiên chụp vào cái kia toàn thân đen như mực dược hoàn. Sau khi tay phải của hắn cầm một viên kia dược hoàn, toàn bộ cánh tay phải liền bị màu đen vụn băng bao vây lại. Tại Đế Hàn trong vòng dần dần tản mát ra từng trận màu đen nhạt khí tức, một cổ hơi thở này cũng không phải loại kia hắc ám khí tức, hàng khí đến một loại tình cảnh tản mát ra kinh khủng linh khí. Đệ tử ở đây cảm ơn trưởng lão, nếu đệ tử có thể trải qua kiếp nạn này, nhất định đem vĩnh thế báo đáp trưởng lão. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Đế Hàn vận chuyển trong cơ thể mình linh khí, muốn chống cự cái kia từng cô âm hàn hàn khí, cuối cùng hướng về phía Tô Hàn làm một đại lễ sau đó liền rời đi. Không nghĩ tới vậy mà lại có Huyền Âm Hàn Cực Đan, Tô trưởng lão để cho ta càng ngày càng hiếu kỳ, ta đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại đan dược này. Dù sao cũng là tập thiên địa thập đại cực hàn chi vật luyện chế mà thành, tựa hồ muốn tiếp nhận ở trong đó hàn khí cùng với năng lượng cũng là cựu tử nhất sinh. Cứ như vậy yên tâm đem viên đan dược này giao cho. Tiêu Thần vừa mới nhìn thấy hai cái kia đan dược cũng là hơi có chút mê người, không nói hai cái kia đan dược có khả năng đạt tới hiệu quả, ở trong đó năng lượng ẩn chứa đều đủ để địa chí tôn cấp bậc cường giả thèm nhỏ dãi. Loại đan dược này Tô Hàn duy nhất một lần lấy ra hai quả, Tiêu Thần lúc này chớp mắt, cười híp mắt đi tới bên người Tô Hàn. Tô trưởng lão, vừa rồi nha đầu kia cầm đi cái kia hàn cực đan đối với nàng trợ giúp nhất định sẽ rất lớn, nhưng mà mặt khác một cái đan dược tựa hồ đối với cũng vô dụng. Không biết Tiêu Thần có một chút định hót nhìn xem Tô Hàn đạo, bây giờ chỉ cần là cá nhân đều có thể nhìn ra ý đồ của hắn. Muốn Nguyên Dương Thánh Linh Đan, 5-6 kỳ thực cũng không phải không thể, bất quá trước đó phải nói cho ta biết ngươi đến từ địa phương nào, còn có ngươi bối cảnh. Tô Hàn vung lên ống tay áo đem viên đan dược kia bỏ vào trong túi, mặc dù nói mình quả thật tài đại khí thô, những đan dược này cũng chính xác vừa nắm một bó to, nhưng cũng không phải là loại kia cái người tốt, muốn từ ở đây nhận được một vài chỗ tốt tự nhiên cũng là cần phải có một chút lợi ích trao đổi. Vẫn là thôi đi, Tiêu Thần nghe được Tô Hàn lời nói cũng có chút lúng túng gãi đầu một cái, bất quá hắn vẫn là không có tính toán nói ra thân thế của mình. Bất quá càng như vậy, Tô Hàn đối với vấn đề này liền càng thêm cảm thấy hứng thú, cũng vô cùng muốn biết cái kia Bạch Ngọc Điêu đến tột cùng là dạng gì một cái tồn tại. Bất quá hắn cũng không gấp, ngược lại bây giờ Tiêu Thần ngay tại bên cạnh mình, cũng không sợ sau đó bộ không ra lời tới. chương 614. Do xét lẫn nhau, Bạch Ngọc Điêu hư ảnh chương 614, do xét lẫn nhau, Bạch Ngọc Điêu hư ảnh Tô Hàn thấy hắn không chịu nói, cũng không có làm nhiều cưỡng cầu, chỉ là hướng về phía cười cười, sau đó liền tiếp theo uống trà. Tiêu Thần nhìn thấy không tiếp tục hỏi, cũng cảm thấy có một chút, vốn là lấy Tô Hàn thực lực hoàn toàn có thể ép hỏi, nhưng mà từ đầu đến cuối phảng phất đều chưa từng có loại này dự định. Thánh tộc tên tuổi ta tại Thánh khư vực cũng có nghe thấy, không nghĩ tới lại có thể tại Thánh tộc làm một trưởng lão, ta nhìn nguyên niên linh tựa hồ cùng vừa rồi nha đầu kia không có gì khác biệt. Ta nghĩ trên người ngươi bí mật cũng không so ta thiếu, tuổi như vậy liền có thực lực thế này, ta suy đoán hẳn là cũng không phải Thánh khư vực người a. Tiêu Thần lúc này đối với Tô Hàn cảm thấy hứng thú vô cùng, dù sao trên người hắn thật sự là có quá nhiều bí mật không muốn người biết. Tô Hàn tại trước đây cùng mình gặp nhau thời điểm liền có thể dễ như trở bàn tay đem cái kia ba tên chí tôn tiêu diệt, tại nhận thức ở trong tự nhiên là không cho rằng Tô Hàn làm. Bây giờ cũng là ngờ tới tại bên người Tô Hàn nhất định có thực lực một cái ít nhất vì thiên chí tôn cường giả 21 tương trợ, cho nên bây giờ cũng là có chút hiếu kỳ Tô Hàn thân phận. Đảo ngược lôi kéo ta lời nói. Tô Hàn mang theo một tia khó mà suy nghĩ mỉm cười, nhìn xem trước mặt Tiêu Thần, đối với cái này pháp tướng khí vận tiên tài, cũng có một chút suy xét không chắc. Bất quá bây giờ Tô Hàn cũng không có thăm dò trước mặt tiểu tử này sự là người, đi qua thời gian dài như vậy đầu tư đến nay, hắn tự nhiên cũng sẽ không mù quáng đi tiến hành đầu tư. Không muốn đầu tư một người trọng yếu nhất chính là hiểu rõ người kia nhân tính. Nếu một người không có nhân tính làm việc không danh giới cuối cùng chút nào mà nói, như vậy Tô Hàn cũng tất nhiên sẽ không tiến đi đầu tư, thậm chí làm loại này người làm ra chuyện khác người gì, cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Không dám, tại hạ chỉ là có chút hiếu kỳ thôi, cũng không có đặc biệt gì ý đồ, nếu là không dễ dàng Tô trưởng lão coi như ta không nói. Tiêu Thần liền vội vàng giải thích, mặc dù nói bây giờ lòng hiếu kỳ quấy phá, nhưng mà cũng không phải là đồ đần, đương nhiên sẽ không vì thỏa mãn mình lòng hiếu kỳ đi chọc giận Tô Hàn. Đi, ta chính xác không phải xuất từ Thánh khư vực, bất quá có lúc tận lực thu liễm lòng hiếu kỳ của mình cũng là một chuyện tốt. Trên người ngươi sự tình ta cũng có hiểu rõ nhất định, ngươi xuất sinh có lẽ không ở nơi này cái địa phương, hoặc có lẽ là chúng ta cũng không phải một cái cấp độ người. Suy đoán của ta không tệ a. Khi câu nói này truyền vào Tiêu Thần trong hai lúc, Tiêu Thần trong nháy mắt từ dưới đất bắn lên, hơn nữa linh lực trong cơ thể trong nháy mắt phun ra ngoài, trong ánh mắt mang theo kinh hãi đồng thời vô cùng cảnh giác nhìn xem Tô Hàn. Bất quá đây hết thảy cũng chỉ là suy đoán của ta mà thôi, tất nhiên bí mật trên người của ngươi, vậy nói không nói thì quyết định của chính ngươi. Bất quá bên trong cơ thể ngươi huyết mạch đối với bình thường cường giả lực hấp dẫn thật sự là quá lớn, bị người khác để mắt tới đó là tất nhiên sự tình. Tô Hàn yên lặng nhìn hắn một cái, Tô Hàn vô cùng rõ ràng tiểu tử này không như trong tưởng tượng đơn thuần như vậy, có thể đi ra ngoài lịch luyện thời gian dài như vậy, còn sinh tồn lâu như vậy, đủ để chứng minh hắn cũng là một cái bên trong lòng có loại người khôn ngoan. Đến tột cùng là ai? Tiêu Thần lúc này sắc mặt dị thường nghiêm trọng, nếu như nói những thứ khác đều có thể thông qua thần thức cảm giác đi ra ngoài mà nói, như vậy duy nhất trên người mình độc nhất vô nhị địa phương chính là thân phận của mình. Mình quả thật không thuộc về phiến thiên địa này ở trong, không xuất từ tại bất kỳ một gia tộc nào, thậm chí không thuộc về bất kỳ một cái nào vực. Còn hắn thì vực bên ngoài người. Bạn bạn không nghĩ tới bí ẩn nhất tin tức cư nhiên bị Tô Hàn biết được nhất thanh nhị sở, hiện tại trong lòng tràn đầy kinh hãi. Ta không phải là người nào, ta chỉ là Tô Hàn mà thôi, ngồi xuống uống trà a, trà này tại chỗ kia cũng tất nhiên là thượng phẩm. Tô Hàn cũng không có quá mức xoắn xuýt ở trong đó vấn đề, cho Tiêu Thần rót một chén Cửu Dương Thánh Đũ trà, nước trà lộ ra nhàn nhạt màu da cam, tại ở trong đó còn có nhàn nhạt hương trà tràn ngập ra. Hơn nữa một tia mùi thơm ngát phảng phất liền có thể tăng cao tu vi, điều này cũng không thể trách, dù sao cho dù là lá trà phẩm giai cũng ít nhất thiên phẩm linh dược. Cửu Dương Thánh Đũ trà. Không nghĩ tới ở cái địa phương này cũng có thể đụng tới Cửu Dương Thánh Đũ trà. Tiêu Thần liếc mắt một cái liền nhận ra Tô Hàn cái kia kỳ diệu khó lường màu trà, lập tức mang theo một tia kinh ngạc nhìn xem trước mặt chén trà đạo. Không nghĩ tới nhận biết loại trà này, cũng là hiếm thấy, dù sao loại trà này rất lâu chưa từng xuất hiện. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Cái kia Cửu Dương Thánh lá trà mỗi trăm năm ngắt lấy một lần, có thể hô lên tên hắn người cũng coi như một cái. Tất nhiên biết vậy cũng chớ khách khí, cái này đối ngươi cũng coi là một cái vật đại bổ. Lần này cuối cùng để Tô Hàn hơi kinh ngạc, dù sao Cửu Dương Thánh lá trà thế nhưng là trăm năm mới có thể hái một lần, không chỉ nói riêng tác dụng của nó tên tuổi tại phiến thiên địa này ở trong cũng không có bao nhiêu người có thể kêu đi ra. Mặc dù nói thứ này chính xác tương đối hiếm có, nhưng mà Tô Hàn bây giờ thứ không thiếu nhất chính là những thứ này vật hi hãn, mỗi lần đầu tư cho đồ hỗn tạp trên cơ bản bây giờ đạt đến nhiều vô số kể trình độ. Tô Hàn rót một chén tại trước mặt Tiêu Thần, nồng nặc kia linh khí khiến cho không khỏi liếm liếm môi, vẹn vẹn chỉ là một ly Cửu Dương Thánh Đũ trà cũng đủ để cho tu vi của hắn tiến thêm một bước, lại thêm bản thân hắn huyết mạch đủ để đem ly trà này bên trong năng lượng hoàn toàn hấp thu tiến trong cơ thể của mình, thậm chí không có bất kỳ năng lượng ngoại tiết. Tiêu Thần cũng không có khách khí, đem cái kia giống như tản ra tiên khí nước trà uống một hơi cạn sạch, uống hết chi 233 sau cảm thấy có một cỗ vô cùng nồng nặc năng lượng bắt đầu đánh thẳng vào thân thể mình mỗi một chỗ. Cái này khiến toàn thân bắt đầu nóng nảy, toàn bộ thân thể trở nên đỏ bừng, Tiêu Thần cố gắng áp chế cỗ năng lượng này, hơn nữa bắt đầu từng bước hấp thu. Bất quá hắn vẫn đánh giá quá thấp Cửu Dương Thánh Đũ trà bên trong năng lượng, bất quá điều này cũng không có thể trách hắn. Dù sao cũng chỉ nhận ra Cửu U Thánh Đũ trà, nhưng không biết liền pha trà này thủy cũng là giữa thiên địa khó gặp thuần dương chi thủy. Có thể tưởng tượng được một chén này nước trà ở trong năng lượng ẩn chứa rốt cuộc có bao nhiêu nồng đậm. Ta cũng không tin. Tiêu Thần lớn tất cả sau một nén nhang, vẫn là không thể áp chế lại một cỗ linh khí, trong mơ hồ còn có một chút hùng hậu linh khí từ thân thể của hắn ở trong tản mát ra. Trong lúc bất chi bất giác song phương bắt đầu phân cao thấp, Tiêu Thần sau đó cắn răng một cái bắt đầu toàn diện triển lộ năng lực của mình. chỉ thấy phía sau hắn dần dần xuất hiện một cái giống như bạch hồ tầm thường hư ảnh. Tô Hàn nhìn thấy cái này hư ảnh sau đó cũng biết đây chính là cái kia bạch ngọc điêu huyết mạch nơi phát ra. Tô Hàn lúc này cũng bắt đầu vô cùng cẩn thận quan sát đến bạch ngọc điêu chỗ thần kỳ, mặc dù nói bạch ngọc điêu dáng dấp phi thường giống bạch hồ, thế nhưng là có đặc sắc của mình. Trong đó đặc biệt nhất chính là bộ lông của nó giống như từng cây ngọc thạch pho tượng mà thành, tản ra óng ánh trong suốt ánh sáng lộng lẫy. Chương 615, lần nữa đột phá, cửu kiếp bắt trọng đỉnh phong. Chương 615, lần nữa đột phá, cửu kiếp bắt trọng đỉnh phong. Hơn nữa quan trọng nhất là bạch ngọc điêu hai mắt cùng bình thường sinh vật khác biệt, đôi mắt kia giống như ngọc thạch chế tạo, phản phất từ cặp mắt của hắn ở trong có thể thấy được vô thượng thiên cơ. Sau khi hư ảnh này xuất hiện, cái kia nguyên bản là nhanh phá thể mà ra năng lượng trong nháy mắt bị áp chế xuống dưới, hơn nữa vẹn vẹn chỉ là 10 hơi thời gian liền đem cái kia nguyên bản có chút năng lượng cuồng bạo áp chế hơn nữa hấp thu đi vào. Ngay tại áp chế hấp thu sau đó chớp mắt phút chốc, cái kia hư ảnh cũng biến mất theo không thấy. Sau đó bên cạnh Tiêu Thần dần dần xuất hiện từng đạo linh khí luồng khí xoáy, rất rõ ràng thực lực của hắn lại có tiến một bước đột phá. Một lát sau, Tiêu Thần thật dài phun ra một ngụm trọc khí, sau đó liền mở mắt, nụ cười trên mặt không che giấu được. Chúc mừng nha, lại đột phá. Tô Hàn nhìn hắn một cái, sau đó đem trong tay mình trong chén trà nước trà uống một hơi cạn sạch, nước trà này chính là mới vừa rồi Tiêu Thần uống cái kia Cửu Dương Thánh Đũ trà. Đa tạ Tô trưởng lão, lớn như vậy lễ quả thực để cho tiểu tử có chút sợ hãi. Tiêu Thần lúc này thực lực lại có đột phá tự nhiên là vô cùng vui vẻ, bất quá nhìn thấy Tô Hàn đem trong tay nước trà uống một hơi cạn sạch thời điểm, cũng có một chút mong đợi nhìn xem Tô Hàn. Dù sao thực lực của hắn bây giờ thế nhưng là đạt đến thần du cảnh tứ trọng, cũng bởi vì Cửu Dương Thánh Đũ trong trà năng lượng ẩn chứa đột phá một cảnh giới. Cũng muốn xem Tô Hàn sẽ có phản ứng như thế nào, hắn thấy Tô Hàn thực lực cường đại hơn mình cũng sẽ không mạnh hơn quá nhiều. Bất quá cũng không có xuất hiện nghĩ cảnh tượng, Tô Hàn uống xong sau đó, trong thân thể căn bản là chưa từng xuất hiện phản ứng chút nào, cái này khiến Tiêu Thần không khỏi cảm thấy một hồi kinh hãi. Hiện tại hắn nội tâm ở trong cũng dần dần có làm chính mình đều khó mà tin phỏng đoán, có lẽ ngày đó mấy cái kia chí tôn cường giả thực sự là Tô Hàn giết. Như vậy điều này cũng làm cho mang ý nghĩa Tô Hàn thật sự có trong nháy mắt chém giết ba tên chí tôn thực lực. Tốt, sự tình cũng đã xong, trà cũng uống, ngươi có phải hay không cũng cần phải đi. Trong khoảng thời gian này ta muốn lưu lại thánh tộc ở trong, nếu như không muốn đợi ở chỗ này, liền đi đi một vòng phụ cận. A Tô Hàn hướng về phía Tiêu Thần khoát tay áo. Tiêu Thần nghe nói như thế sau đó chắp tay rời đi. Cũng là thời điểm xem Bạch Ngọc Điêu đến tột cùng là thứ gì. Từ lần trước đầu tư Tiêu Thần sau đó, bởi vì thánh tộc ở trong sự tình còn không có nhận lấy đầu tư ban thưởng. Lần này đầu tư Tiêu Thần ban thưởng có thể nói là vô cùng phong phú, cái kia 500 năm tu vi đủ để lại đem thực lực của hắn để thăng ba cái cảnh giới. Nhận lấy ban thưởng a. Tô Hàn lần nữa đi tới một mảnh sáng tạo tiểu thế giới ở trong, sau đó chậm rãi nỉ nó nói. Sau khi những lời này dứt tiếng, chỉ thấy thân thể của hắn xung quanh linh khí bắt đầu dần dần kéo lên. Thực lực của hắn cũng ở đây trong nháy mắt ở trong đi tới cựu kiếp lục trọng đỉnh phong. Mà vừa lúc này, tại phía trên đỉnh đầu hắn một mảnh kia phiến vô cùng cuồng bạo lôi vân phảng phất tại thai nghén một đạo vô cùng kinh khủng lôi đỉnh. Tu vi không có dừng lại bao lâu, vẹn vẹn chỉ là thời gian một cái nháy mắt, Tô Hàn trong thân thể phảng phất vang lên một đạo phá toái thanh âm. Đó chính là đột phá bình cảnh âm thanh, nếu lúc này có một vị cựu kiếp cường giả ở đây chỉ sợ phải thổ huyết, bao nhiêu cựu kiếp cường giả mỗi trải qua một kiếp đều sống không bằng chết. Thậm chí đột phá xác suất không đạt được hai thành, mà bây giờ tại trong Tô Hàn hết thảy liền như là nước chảy thành sông. Thực lực của hắn cũng không có bởi vì đột phá thất trọng ngừng, chỉ thấy tu vi của hắn vẫn tại không ngừng kéo lên, bất quá thời gian một nén nhang liền lần nữa đạt đến thất trọng đỉnh phong. Nhưng vào lúc này, Tô Hàn hướng trên đỉnh đầu cái kia từng đạo lôi đỉnh tản mát ra hủy thiên diệt địa uy năng, thậm chí liền một mảnh nguyên bản vô cùng vững chắc tiểu không gian cũng đã bắt đầu xuất hiện vết nứt không gian. Cái này từng đạo vết nứt không gian bắt đầu không ngừng lan tràn, phản phất tại một giây sau vùng không gian này liền muốn phá toái một nửa. Hừ, Tô Hàn tự nhiên cũng là quan sát được đây hết thảy. Sau đó lạnh rên một tiếng tại thân thể của hắn ở trong bay ra một cái tử sắc chung nhỏ, tại cái này chung nhỏ bên trên tán phát lấy năng lượng vô cùng khổng lồ. Bầu trời cái kia từng đạo lôi đình nhìn thấy tử sắc chung nhỏ sau đó, hiện lộ ra một chút xíu vẻ sợ hãi. Chỉ thấy cái kia chung nhỏ nhanh chóng phóng đại, tiếp đó đem Tô Hàn bao ở trong đó, cái kia từng đạo lôi đình ở thời điểm này cũng dần dần tứ ngược. Không chỉ bổ về phía Tô Hàn phương hướng, không gian chung quanh đều bị cái này từng đạo hủy thiên diệt địa lôi đình vỡ ra. Bất quá cái kia một đạo tử trung tản ra từng đạo đạm tử sắc kia sáng, không gian chung quanh cũng dần dần trở nên vững chắc. Cái kia từng đạo lôi đình hung hăng bổ vào trên tử trung, cái kia tử trung tia sáng cũng dần dần trở nên có một chút mờ đi. Mặc dù nói tử trung đại đế chi khí, nhưng mà cũng gánh không được như thế cuồng bạo tiên địa lôi đình. Dù sao trong cái này từng đạo lôi đình tán phát lực lượng pháp tắc có thể so sánh lúc trước cái kia cựu thải lôi kiếp kinh khủng nhiều. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Hơn nữa trên bầu trời lôi đình không có giảm bất chút nào dấu hiệu, sau một lát liền lần nữa ngưng tụ ra một đạo vô cùng kinh khủng lôi long bổ xuống. Mà liền tại tử trung mắt thấy liền muốn chống đỡ không nổi thời điểm, một đạo huyết sắc tia sáng lần nữa từ trong cơ thể của Tô Hàn bay ra. Đạo này huyết sắc tia sáng mang theo chặt đứt thiên địa một dạng khí thế, hung hăng đón nhận cái kia một đạo lôi long. Cái kia một đạo lôi long trèo chống sau một lát liền hóa thành bọt nước, đạo kia nối liền trời đất tầm thường huyết sắc tia sáng cũng dần dần mở đi một chút. Mà liền tại đạo này lôi long biến mất trong nháy mắt, trong cơ thể của Tô Hàn vang lên lần nữa một đạo phá toái thanh âm. Sau khi thanh âm này, Tô Hàn khí thế lần nữa kéo lên một cái cấp độ, lần này thực lực của hắn đột phá đến cựu kiếp cảnh bắt trọng tình cảnh. Nhưng mà thực lực của hắn để thăng cũng không có bởi vì lần này phá toái có ngừng chi ý, thực lực của hắn còn đang không ngừng tinh tiến ở trong. Trên đỉnh đầu lôi vân lúc này liền như là đang nổi lên đại động tác, bắt đầu cấp tốc co vào. Tại một mảnh kia lao nhanh có giúp lại lôi vân không gian xung quanh bắt đầu từng trận phá toái, lộ ra tiền tiền, từng đạo không gian loạn lưu. Tô Hàn năng lượng trong cơ thể, chỉ là trong nháy mắt liền đem thực lực của hắn lần nữa đẩy lên bắt trọng đỉnh phong. Mắt thấy đạo này bình cảnh phản phất lại có đột phá dấu hiệu, Tô Hàn nhưng là bắt đầu cấp tốc áp xúc trong cơ thể mình năng lượng. Cuối cùng tại thời gian một nén nhang sau, trong cơ thể của Tô Hàn cái kia cuồng bạo sóng linh khí mới từ từ giảm bớt xuống. Trên bầu trời lôi vân tựa hồ cảm nhận được Tô Hàn đang không ngừng áp chế tu vi lúc cũng không có bỏ qua. Chỉ thấy một đạo ngân sắc phảng phất có thể chống đỡ thiên địa ở giữa thiên địa chi trụ từ không trung ở trong thẳng tắp hướng về Tô Hàn. Hừ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn có thể ép ta loại nào hoàn cảnh. Lúc một đạo tựa như thiên địa chi trụ lôi đình hướng về Tô Hàn hai tay ngưng kết pháp quyết mềm. Cái kia từng đạo kim sắc pháp quyết bắt đầu trải rộng Tô Hàn toàn thân, thân thể của hắn cũng ở đây trong thời gian ngắn tản mát ra sáng chói kim sắc. Chương 616. Cảm ngộ lôi chi pháp tắc. Chương 616. Cảm ngộ lôi chi pháp tắc. Tại Thái Hoang quyết tiến hóa sau đó, Tô Hàn phát hiện một công pháp tác dụng thật sự là quá lớn. Ngoại trừ xem như trụ cột Thái Hoang pháp ấn, Tô Hàn lần nữa khai phá ra Thái Hoang thánh thể, chỉ cần đem tự thân linh lực hoàn toàn đánh vào Thái Hoang quyết ở trong, cuối cùng ngưng tụ ra Thái Hoang thánh thể. Thái Hoang thánh thể phía trên trải rộng vô cùng phù văn cổ xưa, cái này từng đạo phù văn phảng phất có nhiếp hồn đoạt phách chi năng, để cho người ta nhìn lên một cái không cách nào tự kiềm chế cảm giác. Nếu như cẩn thận cảm thụ có thể rõ ràng cảm thấy, tại Thái Hoang thánh thể ngưng tụ ra trong nháy mắt đó, quanh mình linh lực phảng phất đều không tự chủ được hướng về bên cạnh hắn hội tụ mà đi. Đến đây đi, để cho ta nhìn một chút rốt cuộc lớn bao nhiêu năng lực. Tô Hàn lúc này cũng là muốn mượn nhờ cái này thiên lôi thử xem Thái Hoang thánh thể có thể tiếp nhận bao lớn xung kích. Cái này thiên lôi uy lực đủ có thể cùng cựu kiếp đỉnh phong cấp độ cường giả một kích toàn lực uy lực so sánh, cựu kiếp đỉnh phong cùng phía dưới hoàn toàn một cái trên trời, một cái dưới đất. Cựu kiếp đỉnh phong tầng thứ này cường giả đủ để chống lại trên trăm tên bình thường cựu kiếp cựu trọng cường giả. Cái kia một đạo thiên lôi cũng không có bởi vì Tô Hàn ngưng tụ ra cái kia một đạo kim thân có không bảy không chút nào dừng lại, song phương chỉ là tại một cái chớp mắt này ở giữa liền đối với vắt ở cùng một chỗ. Cơ thể của Tô Hàn cũng không có làm ra bất kỳ động tác, chỉ là thẳng tắp đứng sừng ở trên bầu trời. Cái kia một đạo lôi trụ nhưng là hung hăng nện ở trên thân Tô Hàn, Tô Hàn nguyên bản cái kia sừng sững bất động cơ thể, cũng bởi vì đạo này lôi trụ rơi xuống dưới thêm vài phần. Lúc này trên thân Tô Hàn trải rộng giống như tiểu xà tầm thường lôi điện, cái kia từng cái lôi xà không ngừng muốn tiến vào cơ thể của Tô Hàn, nhưng mà chỉ là tại trên thân Tô Hàn dừng lại sau một lát liền biến mất không thấy. Mà lúc này Tô Hàn khỏe miệng cũng là nhấc lên nụ cười nhạt, hết thảy tất cả này đều tại trường không ở trong. Lúc trước sở dĩ không độ lôi kiếp chính là vì giờ khắc này, muốn đem lôi kiếp tác dụng phát huy đến cực hạn, đoạn thời gian gần nhất này ở trong đối với không gian pháp tắc cũng có tiến một bước cảm ngộ. Bây giờ cũng vô cùng rõ ràng lực lượng pháp tắc đến tuột cùng là cường đại đến mức nào, mà bây giờ giữa thiên địa này lôi kiếp không thể nghi ngờ là tinh khiết nhất lôi chi pháp tắc. Mà bây giờ nắm giữ pháp tắc ở trong chỉ có không gian cùng phong chi pháp tắc đối với tác dụng của mình vẫn tương đối lớn một chút. Bất quá phong chi pháp tắc cho tới bây giờ cấp độ này có thể đưa đến tác dụng dần dần suy yếu, hiện tại hắn nhất định phải muốn cảm ngộ một cái càng cường đại hơn lực lượng pháp tắc mới được. Bầu trời này ở trong lôi vân tại đạo này lôi trụ rơi vào trên thân Tô Hàn lúc biến mất không thấy, đạo này lôi trụ cũng vẹn vẹn chỉ là kéo dài mười hơi thời gian thôi. Trên bầu trời lôi trụ bắt đầu dần dần trở nên hư ảo, hơn nữa chậm rãi rút nhỏ, Tô Hàn trên người kim sắc tia sáng cũng biến thành mở đi một chút. Đối kháng đạo này lôi trụ ngược lại là việc nhỏ, mấu chốt nhất chính là Tô Hàn cần tại trong này đối chống nổi chỉnh cảm ngộ lôi chi pháp tắc ảo diệu, hơn nữa còn cần phân tâm từ thiên địa này lôi ở trong hút lấy bộ phận lôi đỉnh chi lực. Bất quá Tô Hàn cũng không dám hấp thu quá nhiều, dù sao lôi điện chi lực là muốn dung hợp tiến kinh mạch của mình ở trong, lấy lôi đỉnh luyện hóa tự thân kinh mạch, mới có thể đem trong cơ thể mình linh lực dần dần tiếp nhận cái kia từng cổ lôi đỉnh chi lực. Chỉ có như vậy mới có thể chân chính cảm ngộ lôi chi pháp tắc, dù là Tô Hàn lúc này đối với những thứ khác lực lượng pháp tắc có rõ ràng cảm ngộ, hơn nữa đem tự thân tinh thần hoàn toàn vùi đầu vào trong đó. Nhưng mà dù sao cũng là lần thứ nhất, khó tránh khỏi chạy không thoát lật xe, hắn lúc này từng chiếc lông dựng lên, hơn nữa toàn bộ thân thể nhìn qua có một chút cháy đen. Toàn thân áo bào cũng đã bị vừa rồi lôi điện chi lực đánh thành một mịn, tại toàn thân trên dưới còn có từng đạo nhỏ bé lôi điện đang lóe lên. Cuối cùng hắn cũng là chậm rãi từ trong miệng thốt ra một tia khói đen, vô cùng bất đắc dĩ cười cười, đây hết thể cũng là chuyện không có cách nào, vừa rồi đem hết toàn lực bảo vệ kinh mạch của mình. Cuối cùng mặc dù nói cơ thể có một chút xung kích, nhưng ít ra từ, mình kinh mạch cũng không nhận được quá lớn tổn thương. Hơn nữa lúc này thân thể của hắn đối với lôi chi pháp tắc cũng quen thuộc mấy phần. Lúc này chỉ thấy chậm rãi nâng lên tay phải của mình, trong mắt màu bạc trắng kia lôi dẫn lóe lên, trong tay của hắn liền xuất hiện từng đạo lôi đỉnh. Cuối cùng Tô Hàn hai ngón hướng về phía trước một điểm, một đạo thật nhỏ lôi đỉnh hướng phía trước quanh kích mà đi. Mặc dù nói thực lực còn vẫn yếu, nhưng cũng coi như là có chỗ linh ngộ. Tô Hàn gật đầu cười, mặc dù nói cũng không có lấy được lớn vô cùng thành quả, nhưng mà ít nhất bây giờ đối với lôi chi pháp tắc có linh ngộ, hơn nữa cơ thể cũng có một chút kháng tính. Chờ lần tiếp theo lôi kiếp thời điểm, có lẽ lôi chi pháp tắc liền có thể tiến thêm một bước tăng cường, mà tới được lúc kia cũng nhiều một loại không tệ thủ đoạn. Nếu có người nghe nói dùng thiên lôi rèn luyện thân thể sợ rằng sẽ cho là hắn điên rồi, tiến vào cựu kiếp cảnh người đều vô cùng rõ ràng thiên lôi chỗ kinh khủng. Những cường giả này đối với những thiên lôi này tránh không kịp, mỗi một lần đột phá thời điểm đối mặt thiên lôi đều ôm cựu tử nhất sinh kết quả đi đối mặt. Nào có người sẽ nghĩ tới Tô Hàn đem thiên địa này lôi kiếp xem như tự rèn luyện thân thể một loại thủ đoạn, không chỉ có như thế, đem cái này thiên lôi dung nhập kinh mạch của mình ở trong, tại những cái kêu cựu kiếp cường giả xem ra không thể nghi ngờ đang tìm cái chết. Tô Hàn sửa sang lại một cái biểu tượng quần áo sau đó liền nhìn về phía sáng lập một mảnh tiểu không gian. nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet, một mảnh tiểu không gian lúc này tan nát vô cùng, khắp nơi đều là vết nứt không gian bên trong ẩn chứa nho nhỏ không gian loạn lưu. Mặc dù nói bây giờ Tô Hàn nắm giữ bộ phận không gian pháp tắc, nhưng mà đối mặt những cái kia chân chính không gian loạn lưu cũng nhất định phải tránh né mũi nhọn. Dù sao tất cả pháp tắc ở trong trừ bỏ thời gian, đó chính là không gian ảo diệu nhất, có thể trong nháy mắt liền đưa người vào chỗ chết. Ai hoa như thế đại kình tài sáng lập vùng không gian này, không nghĩ tới yếu ớt như thế, xem ra đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ còn chưa đủ sâu, còn cần tiếp tục tham ngộ nha. Tô Hàn đối với một mảnh tiểu không gian cũng không phải vừa lòng phi thường, mới chỉ là như vậy uy lực liền khiến cho mảnh không gian này tan nát vô cùng, chờ đến lúc lần tiếp theo đột phá, vùng không gian này chắc chắn là dùng không lên. Lần tiếp theo lôi kiếp nhất định chính là một lần này mấy lần, một mảnh tiểu không gian có lẽ vừa đối mặt trở nên muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà tới được lúc kia, nếu đã dẫn phát khổng lồ không gian loạn lưu mà nói, chỉ sợ chính mình cũng phải gãy ở đây. Bất quá Tô Hàn lúc này cũng đã có mình dự định, có lẽ lần tiếp theo đột phá đi tới thời gian sẽ không quá dài. Tô Hàn làm xong đây hết thảy sau đó vung lên áo bào, vừa mới tan nát vô cùng tiểu không gian trong nháy mắt liền đổi một bộ dáng, lúc này một mảnh tiểu không gian liền như là nhân gian tiên cảnh, có núi có nước. Tô Hàn lúc này nhưng là đứng sừng ở một ngọn núi phía trên, mà lúc này trên tay của hắn thì nhiều xuất hiện một vật. Chương 617. Thần Long đột phá chương 617, Thần Long đột phá đây cũng là Bạch Ngọc Điêu chứng thú bật đi. Sinh mệnh khí tức nồng đậm như thế, Tô Hàn lúc này trên tay nhiều xuất hiện một quả toàn thân trắng như tuyết trứng, một quả trứng giống như ngọc thạch chế tạo, ở mặt ngoài nó phía trên còn có cái này từng đạo chất lỏng màu nhũ bạch lưu động. Tại một quả trứng bên trên tán phát đi ra ngoài sinh mệnh khí tức, có thể nói là Tô Hàn bình sinh gặp nồng nặc nhất. Hơn nữa cái này tìm tòi tản mát ra một cỗ vô cùng sức hấp dẫn mãnh liệt, phản phất quanh mình hết thảy chất dinh dưỡng đều đem hấp thu tiến trong cơ thể của nó đồng dạng. Tô Hàn thả ra bộ phận linh lực bao quanh một quả bạch ngọc điêu trứng thú vật, lấy linh lực của hắn nồng độ đủ để cùng một chút bát phẩm tu luyện đan dược so sánh, nhưng mà tại tiếp xúc đến cái này trứng mặt ngoài sau đó, trong nháy mắt bị hấp thu đi, một quả trứng cũng lóe ra vô cùng mãnh liệt sinh mệnh khí tức. Hấp thu năng lực mạnh như thế, xem ra sau này muốn nuôi sống tiểu gia hỏa này cũng cần tiêu phí không ít thiên tài địa bảo nha. Tô Hàn tất nhiên năng lực hấp thu của hắn mạnh như thế cảm thấy vô cùng kinh ngạc, bất quá cuối cùng cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Bây giờ trong cơ thể mình thần thú có không ít, trong đó thần long cùng bạch hổ nắm giữ sánh ngang cựu kiếp cảnh thực lực, hơn nữa thực lực của bọn hắn còn có thể theo sau đó dần dần để thăng. Bây giờ Tô Hàn tương đối hiếu kỳ bạch ngọc điêu đến tuột cùng là một cái dạng gì tồn tại, xem ra cũng không phải là phi thường cường đại thần thú. Bất quá mấy cái kia cũng có một đoạn thời gian không có động tĩnh, lấy hai người bọn họ tính cách tương xung bộ dáng, trong khoảng thời gian này không có làm ra ý đồ xấu gì, cũng là hiếm thấy. Tô Hàn trong khoảng thời gian này ở trong cũng không có quá mức để ý chính mình đan điền thế giới, đều nhanh quên đan điền thế giới còn có thần long cùng bạch hổ hai đại thần thú. Bất quá lấy hai người bọn họ loại kia động một chút lại muốn làm một trận bộ dáng, trong khoảng thời gian này ở trong ôn hòa như thế cái này khiến cũng quả thật có một chút nghi ngờ. Tô Hàn tâm thần khẽ động, quanh người hắn cảnh tượng cũng lần nữa biến hóa. Lúc này xuất hiện ở một gốc đại thụ che trời phía dưới, tại gốc cây này dưới cây chiếm cứ một đầu vô cùng thần thánh thần long, cùng với một thân vẻ ngoài kim thiết bạch hổ. Bọn hắn lúc này biến hóa thành hình người, thần long biến hóa thành một cái thon dài thân hình thanh niên tóc trắng, cái kia trắng như tuyết trên khuôn mặt lộ ra vô cùng khí tức thần bí. Bạch hổ nhưng là biến hóa thành một cái vô cùng cường tráng trắng hán, tại trên thân thể hắn tản ra giống như thực chất tầm thường sát lục chi khí. Lúc này hai người bọn họ trên thân linh khí nhốn nháo, quanh thân linh khí cũng là vô cùng thâm hậu. Chẳng thể trách trong khoảng thời gian này thành thật như vậy, nguyên lai là đều phải đột phá. Tô Hàn kỳ thực cũng coi như biết đoạn thời gian này gió êm sóng lặng nguyên nhân. Nguyên lai hai người cũng là ở vào lần danh đột phá, bất quá Tô Hàn một mắt cũng có thể thấy được thần long lúc này trong thân thể linh khí càng thêm thâm hậu hơn nữa chứ chẳng. Bạch hổ mặc dù nói thể nội linh khí cũng đã đạt tới một cái điểm tới hạn, nhưng mà lần này muốn đột phá vẫn còn có chút khó khăn. Mặc dù nói hai người thực lực không sai biệt nhiều, nhưng mà thần long dù sao cũng là đoạt thiên địa chi tạo hóa, đối với tự nhiên nguyên tố càng thêm sự hòa hợp một chút. Bạch hổ chủ trưởng kim thiết chi lực, kim thiết chủ sát phạt, bình thường đều cần tại chiến đấu sát lục bên trong mới có thể đi vào một bước tăng lên thực lực của mình. Cho nên lần này thần long đột phá xác suất hay là muốn cao hơn một chút, bất quá đây hết thảy vẹn vẹn chỉ là ngờ tới thôi, hết thảy tất cả này vẫn còn cần xem bọn hắn tự thân lĩnh ngộ. Tô Hàn xem bọn hắn đã đến một bước mấu chốt nhất cũng không có đi quá dày, chỉ là yên lặng đi tới trên một tảng đá lớn bàn tọa. Sau một nén nhang, tại một thế giới nhỏ ở trong dần dần ngưng tụ ra từng mảnh nhỏ lôi vân. Từng mảnh nhỏ lôi vân đối diện chính là phía dưới thần long ánh mắt cũng tại bây giờ đột nhiên mở ra, tản mát ra vô cùng hào quang sáng chói. Lúc này cả người khí tức cũng như bay tăng gọn, nguyên bản thon dài thân hình cũng một lần nữa biến trở về dáng vẻ vốn có, hóa thành một đầu thần long bay lên bầu trời. Cùng giữa bầu trời kia lôi vân ngang vai ngang bế, cái kia hai quả nhạt kim sắc con mắt ở trong tản ra vô cùng cuồng ngạo thần sắc, phản phất dù cho tự thân hủy diệt cũng tất nhiên sẽ không thấp đầu lâu của mình. Ngang, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Thần long hướng về phía trên bầu trời lôi vân giống giận một tiếng, khi phát ra một tiếng gầm này âm thanh, trên bầu trời lôi vân giống như là cũng nhận khiêu khích bắt đầu vô cùng cuồng bạo tiệm bắt đầu chuyển động. Song phương loại trạng thái này cũng không có duy trì quá dài thời gian, chỉ là phút chốc trên bầu trời lôi đỉnh liền như là mưa to phát tiết tại trên thân thần long. Xem ra nhân loại phiến thiên địa này sủng nhi, lôi kiếp nếu là nhân loại cửu kiếp nhất trọng thiên chỉ sợ không có chút nào tỷ lệ còn sống sót. Bất quá yêu thú tại thân thể cường độ phương diện cũng là được trời ưu ái, cũng coi như là bổ sung. A Tô Hàn ở một bên quan sát, cảm thấy lôi kiếp cùng nhân loại tầm thường độ nhất trọng thiên uy lực mạnh mẽ quá nhiều, không khỏi cảm thấy một hồi sợ hãi thán phục. Mà liên tại Tô Hàn suy tính này mấy mắt, lôi kiếp cũng dần dần chuẩn bị kết thúc. Lúc này trên bầu trời thần long đã không có vừa mới cái kia hoa lệ bộ dáng, toàn thân trên dưới có không thiếu chỗ bị lôi đình điện cháy đen sụp đổ xuống, thậm chí có một bộ phận lân phiến đều bị vành nát. Bất quá nhưng như cũng vung lên cái kia cao quý đầu người, hai mắt nhìn chòng chọc vào trên bầu trời lôi vân, trên bầu trời lôi vân cũng không có lại tiếp tục hạ xuống lôi đình, bắt đầu cực tốc tụ lại. Muốn tới, có thể hay không đột phá thì nhìn ngày gặp. Tô Hàn lúc này cũng kích động đứng lên, vô cùng rõ ràng sau đó một đạo lôi đình cường hành, nội tâm ở trong không khỏi vẫn còn có chút khẩn trương. Dù sao thần long cũng theo lâu như vậy, cũng không hy vọng thần long vẫn lạc tại lôi kiếp phía dưới. Bất quá ngay tại nắm chặt nắm đấm thời điểm, thần long quay đầu nhìn hắn một cái, sau đó hướng về phía gật đầu một cái, trong mắt trải rộng cái kia vẻ kiên định. Trên bầu trời một tiếng ầm vang, một đạo lôi long huyễn hóa thành thần long dáng vẻ xông lên khoảng không bay xuống, thần long cũng không có do dự chút nào, đột nhiên xông về trên bầu trời. Hai đầu long tại thiên không chi bên trên quấn quýt lấy nhau, thần long cái kia đủ để xé rách thần binh móng vuốt hung hăng chộp vào trên thân lôi long tia sáng liền theo yếu bớt mấy phần. Lôi long cái đuôi cũng theo đó sợ đánh vào trên thân thần long, khiến cho cơ thể của thần long sụp đổ mấy phần, máu tươi từ trong thân thể phun ra ngoài, toàn bộ tràng diện lộ ra vô cùng thảm liệt. Bất quá lần này dây dưa cũng vẹn vẹn chỉ là kéo dài 2 phút sau đó chính là kết thúc, trên bầu trời lôi long tại thần long một lần cuối cùng cắn xé phía dưới biến thành từng đạo lôi điện tiểu xà tiêu thất mà đi. Thần long cũng chậm rãi từ không trung phía trên rơi xuống, hung hăng đập vào trên mặt đất. Không có sao chứ, Tô Hàn đội vàng đi tới bên người thần long quan sát đến tình huống, phát hiện thân thể của nó đang lấy tốc độ kinh người khôi phục hoàn. Chương 618. Kinh khủng hấp thu chương 618, kinh khủng hấp thu không có gì đáng ngại. Qua không được bao lâu liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Tên kia hẳn là cũng không sai biệt lắm muốn đột phá, cũng liền chuyện 1-2 ngày, bất quá cuối cùng vẫn để cho ta giành trước đi, ha ha ha. Thần long cái kia tựa như thiên uy âm thanh vang lên, bất quá tại thanh âm của hắn ở trong tràn đầy vẻ hưng phấn. Thái sơ linh đan, đối ngươi thương thế khôi phục hẳn là cũng không nhỏ trợ giúp. Tô Hàn lúc này trong tay nhiều xuất hiện một cái tản ra nhạt lục sắc quang mang đan dược, tại viên đan dược này phía trên ẩn chứa vô cùng nồng đậm sinh mệnh khí tức. Cảm tạ thần long cũng không có do dự chút nào, một lần nữa nguyên hóa thành hình người, bất quá hắn lúc này sắc mặt có một chút tái nhợt, vừa rồi lôi kiếp chính xác cũng làm cho thân thể của hắn có một chút thương thế. Nhưng kể cả như thế, hiện tại hắn thực lực cũng không phải trước tiên 987 phía trước cựu kiếp nhất trọng thiên có thể so. Cựu kiếp mỗi đột phá nhất trọng thiên đó đều là chất thay đổi, cái này cũng là vì cái gì mỗi lần độ kiếp đều biết khó khăn như thế nguyên nhân. Đương nhiên ở trong đó cũng bao hàm một chút thiên đạo đối với yêu thú trấn áp, dù sao yêu thú tại thân thể phương diện cũng coi như là đoạt thiên địa chi tạo hóa, xa xa không phải nhân loại có thể so sánh. Thần long đem viên đan dược này sau khi ăn vào liền tại không gian chi thụ bên cạnh ngồi xếp bằng, nồng nặc sinh mệnh khí tức dần dần tại thân thể của hắn ở trong tản ra. Sắc mặt của hắn cũng chậm chậm trở nên khá hơn một chút, thể nội vừa mới bởi vì độ kiếp đưa đến linh khí hỗn loạn cũng xuân sẻ xuống dưới. Mà lúc này bên cạnh hắn, bạch hổ trên đỉnh đầu ẩn ẩn có ầm ầm âm thanh vang lên, có mấy đạo lôi vân tại phía trên tung bay, bất quá cũng không có ngưng tụ. Xem ra kém một chút hỏa hầu. Tô Hàn cũng vô cùng rõ ràng bạch hổ phía trước thực lực mặc dù nói cùng thần long không sai biệt nhiều, nhưng mà cả hai dù sao cũng là thần thú, muốn trong thời gian ngắn đuổi theo, trừ phi là nắm giữ lớn cơ duyên, bằng không mà nói vẫn tương đối khó khăn. Tô Hàn cũng không có ở cái địa phương này dừng lại quá lâu, lần này đan điển thế giới mục đích xem có thể hay không đem bạch ngọc điêu phu hóa đi ra. Căn cứ vào bạch ngọc điêu tản mát ra sinh mệnh khí tức đến xem, cấp độ hẳn là cũng sẽ không thấp hơn tứ phương thần thú. Tô Hàn đưa nó dẫn tới thuốc của mình ruộng ở trong, lúc này dược điển so lớn bình thường tông phái dược điển còn muốn càng lớn. Ở trong đó thuốc thông thường trên cơ bản Tô Hàn cũng là coi thường, liền cái kia có thể giải thiên hạ vạn độc mặc khư hạt sen Tô Hàn lúc này cũng đã nhiều vô số kể. Chứ đừng nói là những dược thảo khác, tại Tô Hàn mảnh này dược điển ở trong đều chỉ có thiên giai trở lên dược thảo có thể đi vào. Cũng chính bởi vì điều này tồn tại, lúc này ở dược điển này trong phạm vi, cái kia sinh mệnh khí tức có thể nói là ngoại giới gấp mấy trăm lần, nếu là có thể một mực chờ tại trong dược điển này, người bình thường ít nhất cũng có thể đem hắn tuổi thọ kéo dài mấy trăm năm lâu. Hơn nữa ở trong đó linh khí mức độ đậm đặc cũng là khác tu luyện thánh địa đều khó mà so sánh, bất quá đối với Tô Hàn đây hết thảy đều là phù vân, dù sao mình còn không có tự mình tu luyện qua. Dù sao mình trên thân chỉ cần đầu tư liền có thể tăng cường chính mình tu vi, cần gì phải đi hấp thu linh khí trong tiên địa tới tu luyện đâu. Tô Hàn đem bạch ngọc điêu chứng thú vật đặt ở một mảnh dược điền ở trong, bạch ngọc điêu chứng thú vật liền như là tiến vào một mảnh thiên đường, có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được cái kia nhảy cẫng hoan hô cảm xúc. Tiến vào một mảnh dược điền sau đó, cũng không có chút nào khách khí, lập tức quanh thân cái kia kinh khủng hấp lực liền như là như vòng xoáy vậy đem bên người tất cả linh khí cùng với sinh mệnh khí tức hết thảy hút vào trong cơ thể của mình. Ngay tại hấp thu đồng thời một quả chứng thú vật cũng bắt đầu phát ra điểm xuất phát điểm tia sáng, nhưng mà vẫn không có phá xác mà ra dấu hiệu. Loại này hấp lực cũng bèn bèn chỉ là kéo dài đại khái thời gian một nén nhang sau đó, hết thảy tất cả lần nữa quay về bình thường, giống như ăn no rồi, chung quanh cái kia kinh khủng hấp lực cũng tan thành mây khói. Bạch ngọc điêu chứng thú vật nguyên bản cái kia chất lỏng màu nhũ bạch lúc này trở nên ngũ thải bàn lan. Tại xung quanh những dược thảo kia đều trở nên ảm đạm phai mờ, giống như là tất cả chất dinh dưỡng toàn bộ đều bị hấp thu. Thật là một cái đại vị vương nha. Tô Hàn gặp một màn này sau đó cũng cảm thấy vì đó biến sắc. Tại thời gian ngắn ngủi này ở trong trái trứng liền gần đem mấy trăm chu tiên thảo chất dinh dưỡng toàn bộ hấp thu không còn một ngống. Vẹn vẹn chỉ là một quả trứng mà thôi, đây nếu là thật sự phu hóa đi ra, kế tiếp một mảnh dược điển không thể bị toàn bộ hấp giống. Nghĩ tới đây cho dù Tô Hàn bây giờ tiên dược tiên thảo nhiều vô số kể, không khỏi cảm thấy một hồi đau lòng. Bất quá Tô Hàn cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy, nếu như đến lúc đó thật sự không nuôi nổi mà nói, cùng lắm thì đem nó vứt xuống bên ngoài đi lịch luyện, dù sao mình những dược thảo này vẫn là phải cầm tìm tới tư cách, cũng không thể để cho gia hỏa này toàn bộ đều ăn hết, nếu không đến lúc đó đầu tư cũng không tìm tới tài liệu, vậy thật sẽ thua lỗ lớn. Thật tốt trưởng thành a, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, hấp thu năng lượng nhiều như vậy, hắc hắc, ta tiên thảo nhiều như vậy, nếu là không có tác dụng gì mà nói, nhìn ta không để chịu không nổi. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Tô Hàn lúc này khỏe miệng cũng là hiện lộ ra thoáng có chút nụ cười tà ác, cái kia chứng thú vật cũng giống như cảm nhận được đây hết thảy, ánh sáng trên người lóe lên mấy lần sau đó bình tĩnh lại. Tô Hàn làm xong đây hết thảy sau đó liền rời đi đan điền thế giới, đan điền thế giới bây giờ cũng không quá cần đi quản lý, mảnh không gian này vốn chính là một phương tiểu thế giới. Tự nhiên cũng sẽ không có nguy hiểm gì có thể nói, chỉ cần mình vẫn tồn tại, một mảnh tiểu không gian thì sẽ không có bất kỳ khác thường. Một phương tiểu thế giới này có thể tính được là Tô Hàn tiểu kim cố, phía trước tất cả đầu tư có được bảo vật toàn bộ đều đặt ở một phương tiểu thế giới này ở trong. Trong đó trọng yếu nhất tự nhiên chính là không gian chi thụ, chính là bởi vì có viên này không gian chi thụ vùng không gian này mới có thể củng cố như thế. Tô Hàn không gian lực lượng cũng tự nhiên là tại không gian này chi thụ phía dưới tìm hiểu, bất quá không gian pháp tắc thật sự là quá 3 năm huyền diệu, Tô Hàn bây giờ nắm giữ cũng chỉ là chín châu mất sợi lông thôi. Nếu như lấy cái này đan điền thế giới làm đơn vị, Tô Hàn lúc trước sáng tạo một mảnh kia tiểu không gian, thậm chí ngay cả đan điền thế giới một phần bạn đều không bằng. Lại thêm thần long cùng bạch hổ thủ hộ lấy ở đây, Tô Hàn hoàn toàn không có cái gì nỗi lo về sau. Tô Hàn tâm niệm khẽ động xuất hiện lần nữa ở động phủ của mình ở trong, lúc này đứng dậy hoạt động một chút gân cốt, sau đó hai tay nắm chặt lại, tại lòng bàn tay của hắn ở giữa phảng phất không gian đều có chút bơ méo. Cuối cùng lòng bàn tay của hắn bộc phát ra từng trận lôi đình, cái này từng đầu thật nhỏ lôi đình nhìn qua uy lực cũng không lớn, thế nhưng là ẩn chứa vô cùng đậm đà lực lượng phát tắc. Lần này đột phá cũng là hao tốn thời gian không ngắn, thánh tộc thi đấu trong tộc cũng vô cùng thời khắc mấu chốt. Chương 619. Giao phó sau đó, nhàn tản sinh hoạt chương 619, giao phó sau đó, nhàn tản sinh hoạt Tô Hàn sáng tạo một mảnh kia tiểu không gian vận dụng thời gian phát tắc, đem một mảnh tiểu không gian tốc độ thời gian trôi qua hơi điều chậm mấy phần, lần này đột phá ngoại giới cũng đã đi qua thời gian mấy ngày. Sư tôn, Tô Hàn trở lại động phủ mình ở trong thời điểm Thanh Hòa hai người trở về, lần này ra ngoài du lịch cũng không có khoảng cách quá xa, bất quá cũng là ở bên này đấu giá hội ở trong chụp một chút vật mình muốn. Lần này ra ngoài du lịch chủ yếu nhất vẫn là để cho Huyền Thiên nhiễm một số nhân gian khí tức, đương nhiên còn có một cái mục đích đúng là mang tiểu nha đầu kia đi ra ngoài chơi. Đế thống trở về a. Tô Hàn lúc này đi tới Huyền Thiên bên cạnh, lúc này Huyền Thiên ánh mắt so với trước đây ngốc trệ càng thêm linh động thêm vài phần, cái này cũng khiến cho nó càng có mấy phần nhân tính. Sau khi trở về không nhìn thấy sư tôn, sau đó vốn còn muốn ở đây các loại một hồi, bất quá đế giận đem hắn cho đón đi. Hơn nữa để chúng ta bẩm báo sư tôn, sau cùng thi đấu trong tộc sẽ tại sau 10 ngày cử hành, hy vọng sư tôn 10 ngày có thể không tam trạng. Thanh Hòa nhẹ giọng hồi đáp. Có thời gian ta nhất định sẽ đi, bất quá hai người các ngươi chuẩn bị thế nào? Mặc dù nói hai người các ngươi bởi vì huyết mạch nguyên nhân, sức chiến đấu khẳng định so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều, nhưng mà cái kia thánh giận cũng không phải đèn đã cạn dầu. Có thể tại loại này niên kỷ biến đột phá nhân trí tôn, đây không chỉ là bởi vì tông môn ở trong tài nguyên chống chất, trong đó cũng không thiếu một chút thiên phú. Tô Hàn mang theo ý cười nhìn xem hai tỷ muội, đối với mình hai cái này đệ tử là phi thường hài lòng, bất quá hai người bọn họ niên kỷ còn nhẹ, thật sự đối mặt một cái nhân trí tôn vẫn có không nhỏ áp lực. Sư tôn, tỷ muội ta hai người bây giờ cũng vẹn vẹn chỉ là thần biên bắt cho tôi, ngài để cho hai ta đi cùng chí tôn quyết đấu, đây có phải hay không có chút làm người khác khó chịu nha? Thanh Ngu lúc này hơi hơi chép miệng, tựa hồ đối với Tô Hàn sự an bài này có chút không vừa ý, sau đó liền trơ mắt nhìn trước mặt Tô Hàn. Thanh Ngu, không được vô lý. Thanh Hòa nghe được Thanh Hòa lời này, sau đó lập tức mang theo ánh mắt cảnh cáo liếc Thanh Ngu một cái. Thanh Ngu có chút hậm hực thẻ lưỡi, sau đó cũng chỉ là đứng ở một bên, không dám nói nhiều nọa mà gì. Nha đầu này theo ta nhiều năm như vậy, vẫn là câu nệ như thế. Ta đã nói với các ngươi rất nhiều lần, hoàn toàn có thể đem ta xem như người nhà của các ngươi. Thanh Hòa, quá mức phong bế nội tâm của mình, vi sư cũng đã nói với ngươi bao nhiêu lần, chỉ cần vi sư tại, đại khái có thể phóng thích tiên tính của mình. Tô Hàn nhìn thấy Thanh Hòa cái dạng này, nhất thời cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, hắn biết rõ Thanh Hòa bây giờ vẫn là đem mình làm ân nhân cứu mạng của hắn. Trong lòng của nàng không có Tô Hàn liền không có hai người các nàng hôm nay, hơn nữa từ nhỏ đến lớn liền thấy rõ rất nhiều, cho nên Thanh Hòa từ đầu đến cuối đối với Tô Hàn duy trì nhất là cao thượng kính ý vì chia sẻ trong nhà mình áp lực, khiến cho không thể không phong bế nội tâm của mình, tại tỷ tỷ dưới sự che chở Thanh Ngu còn có thiếu nữ một dạng linh động. Sư tôn, Thanh Hòa mang theo mỉm cười đáp ứng, bất quá Tô Hàn cũng biết nha đầu này khẳng định vẫn là cùng phía trước một dạng sẽ không cải biến. Tốt, không nói nhiều những thứ này, sở dĩ để cho đi khiêu chiến đế giận, đầu tiên là bởi vì tự mình đến thỉnh cầu, dù sao thực lực của các ngươi tại cùng thế hệ ở trong quả thực còn chưa thấy có đối thủ. Thứ hai cũng là chính ta một chút tư tâm, ta con đường tu luyện vẫn luôn là tuân theo có áp lực mới có tiến bộ, mà lấy thực lực bây giờ của các ngươi, bên ngoài áp lực thật sự là quá nhỏ. Lần này cùng đế giận quyết đấu có thể hoàn toàn thả ra thực lực của mình, ra tay toàn lực. Ta cũng đã cùng đế giận nạo ải, cũng đồng dạng sẽ sử dụng toàn lực của mình, đến lúc đó cũng có thể xem thực lực của mình cực hạn đến tột cùng có thể đến trình độ gì. Tô Hàn lúc này biểu lộ cũng là trở nên nghiêm túc, đối với mình hai cái này đệ tử từ đầu đến cuối cũng là cho kỳ vọng cao. Lúc trước ra ngoài du lịch thời điểm gặp một lần kia nguy cơ đã vượt ra mức cực hạn có thể chịu đựng. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Mà lần này cùng đế giận đối quyết có thể nói là thích hợp nhất, đế giận thực lực mạnh mẽ, có thể tối đại trình độ đưa các nàng tiềm lực kích thích ra. Lần này là một cái hiếm có cơ hội, thánh chỉ ở trong có lẽ cũng có thứ cần thiết, đến nỗi cuối cùng có thể đến loại trình độ gì, thì nhờ chính các ngươi. Thánh tộc thi đấu sau ta có lẽ sẽ lại không tiếp tục chờ tại thánh tộc ngay giữa, trên người các ngươi hàn ngọc nhất định muốn cất kỹ, chỉ cần các ngươi đem linh lực rót vào trong đó liền có thể cùng ta giao lưu. Chờ thánh chỉ hành trình sau khi kết thúc cũng có thể tại thánh khư vực du lịch một phen. Thánh khư vực địa vực rộng rãi vô ngần, tại ở trong đó khẳng định có rất nhiều viễn cổ thời kỳ để lại bí cảnh, cũng có thể tại ở trong đó tìm xem thuộc về mình phần kia cơ duyên. Tô Hàn sau đó cũng không có ý định tiếp tục ở đây thánh tộc chờ thời gian quá dài. Giao phó xong đây hết thảy sau đó, Thanh Hỏa cùng Thanh Ngu hai người đơn giản nói chuyến này sau khi trải qua liền rời đi. Tô Hàn những ngày này cũng phiền phức vô cùng, kể từ lần thứ hai giảng đạo sau khi kết thúc, động phủ mình cánh cửa đều nhanh muốn bị đập nát, thánh tộc đệ tử không ngừng tới cửa bái phỏng, muốn thỉnh giáo Tô Hàn. Hơn nữa Tô Hàn những ngày này không có việc gì liền sẽ tại thánh tộc ở trong đi một vòng, tìm một chút thích hợp đệ tử tiến hành đầu tư, bây giờ thánh tộc trên cơ bản đều biết Tô Hàn một cái ưa thích 167 tặng đồ trưởng lão. Thậm chí có chút khí vận kém cỏi đệ tử chỉ cần không có việc gì Tô Hàn trước mặt đi một vòng, đến cho Tô Hàn quét sân, quét dọn gian phòng. Cái này cho dù cũng là chút hoàn khố tử đệ, cũng là bình thường tu luyện không cố gắng, bây giờ thấy nhiều người như vậy tại trong Tô Hàn được chỗ tốt, cũng nghĩ đến xem có thể hay không hốn điểm đồ tốt. Đem ta sân gạch xanh đổi thành gạch vàng đều không dùng, bình thường không khắc khổ tu luyện, bây giờ thấy người khác nhất phi trùng thiên cũng nghĩ một bước lên trời, cũng không tránh khỏi nghĩ quá đẹp. Đi nhanh lên đi, cũng không phải ta người hữu duyên. Tô Hàn lúc này ngồi ở trên ghế mây phơi nắng, nhìn mình trong viện cái kia ân cần từng cái thân ảnh bất đắc dĩ lắc đầu. Đây đều là chút lười biếng ăn ý hạng người, thậm chí đều vẫn là một chút nhạt làm sắc khí vận, cũng sẽ không đem đầu tư cơ hội lãng phí ở những người này trên thân. Nhưng những người này một cái mặt dày mày dạn, mặc kệ Tô Hàn cũng là cười đùa tí từng vì liếm Tô Hàn, đồng thời trong mồm còn nói không phải là vì những thứ tục vật kia, chỉ là đơn thuần sùng bái Tô Hàn thôi. Tô Hàn nghe lời nói này sau đó cũng không lại tiếp tục phản ứng đến bọn hắn, làm ba ngày sau đó cũng sẽ không tại tự chốt nhục nhã, từ từ liền không có thân ảnh của bọn hắn. Bất quá cũng đi mới tới, phía trước một nhóm vừa đi, sau một nhóm lập tức tiếp nối, bất quá Tô Hàn cũng liền tùy ý như thế, không có lại đi còn nhiều. Chương 620. Âm Nhu. Thi đấu giai đoạn sau cùng. Chương 620. Âm Nhu. Thi đấu giai đoạn sau cùng. Trong khoảng thời gian này ở trong, Tô Hàn thông qua đầu tư, thực lực đã đạt tới cửu kiếp đỉnh phong. Hắn lúc này mơ hồ trong đó cảm thấy có cổ thần bí khí tức liên hệ lấy tâm thần của mình, nhưng khi muốn tìm một cổ hơi thở này nơi phát ra thời điểm lại biến mất vô tung vô ảnh. Tô Hàn đối với phát sinh đây hết thảy đều cảm thấy có chút không hiểu đấu, nhưng cũng không có quá mức xoắn xuýt tại vấn đề này, cái này thần bí khí tức tại tiến vào cửu kiếp đỉnh phong thời điểm xuất hiện. Như vậy chờ đột phá cửu kiếp cảnh tiến vào chúa tể cảnh lúc có lẽ hết thảy đều đem giải quyết dễ dàng. Tô Minh, trung quy là xuất quan. Đúng lúc này, Đế Giận xuất hiện ở Tô Hàn động phủ ở trong, lúc này khuôn mặt của hắn bên trong tràn đầy vui sướng. Tô Hàn tại thánh tộc làm sự tình Đế Giận sớm đã có nghe thấy. Tô Hàn vì thánh tộc đệ tử giải quyết nhiều như vậy vấn đề, cho nhiều đệ tử như vậy chỗ tốt, Đế Giận đối với Tô Hàn tự nhiên là phát ra từ nội tâm cảm kích. Bây giờ trên cơ bản tất cả thánh tộc đệ tử đều chèn phá túi đầu để cho Tô Hàn chỉ điểm, nhưng lại cũng không tất cả mọi người đều có thể vào Tô Hàn mắt. Bất quá cho dù là dạng này, đông đảo đệ tử vẫn là không buông bỏ, cái này cũng khiến cho các thánh tộc trưởng lão không quá vui lòng. Dù sao Tô Hàn xuất hiện ảnh hưởng nghiêm trọng uy tín của bọn hắn. Làm sao bây giờ? Bây giờ đệ tử trong mắt nào còn có chúng ta những trưởng lão này? Kể từ cái kia Tô Hàn xuất hiện sau đó, thậm chí ngay cả chính ta thân truyền đệ tử đều rất ít đến tìm bản tọa. Lúc này ở một cái vàng son lộng lẫy điện đường ở trong, năm vị thực lực không kém nam tử trung niên cùng với một vị mỹ phụ nhân ngồi mặt đối mặt, sắc mặt bọn họ đều là giống nhau khó coi, người mỹ phụ kia nhưng là gương mặt vân đạm phong khinh. Mà hết thể này kẻ đầu tiêu chính là Tô Hàn, chính là Tô Hàn xuất hiện, để cho địa vị của tại thánh tộc từng điểm ngã xuống. Bây giờ còn có thể làm sao bây giờ, đệ tử nguyện ý đi chỗ của hắn lời thuyết minh nhân gia có bản sự này, nếu là có bản lãnh liền đi chỗ của hắn cùng nhân gia tỉ thí một chút rồi mấy cái đại nam nhân ở đây lẩm bẩm có ích lợi gì. Người mỹ phụ này trước tiên mở miệng, khuôn mặt của nàng phía trên tràn đầy vẻ trầm trọng, tựa hồ đây hết thảy cũng không có bất cứ quan hệ nào. Man Kiêu, lần này gọi ngươi cũng không có gì không phải a để cho bỏ đá xuống giếng, cũng nghe nói Tô Hàn sự tình, bí mật trên người hắn cũng không nhỏ, tựa hồ cũng có Minh Nguyệt Tông vẫn muốn bật kia nghe được mỹ phụ nhân kia câu nói này, mà khác năm vị nam tử trung niên vốn là khó coi khuôn mặt trở nên một mảnh xanh xám, ngựa khí vô cùng nặng nề nói. Lại nói, Tô Hàn tiểu ca tại thánh tộc ở trong có thể cho các ngươi thánh tộc đệ tử chỉ điểm sai lầm, trợ giúp tu luyện, không nghĩ tới mấy người các ngươi vậy mà lại cùng ta Minh Nguyệt Tông hợp tác. Mang yêu lúc này thu hồi khi trước vẻ trầm trọng, trở nên có chút tò mò, dù sao không có cái kia tông môn trưởng lão hội làm ra ngu xuẩn như vậy hành vi. Lần này gọi ngươi đến đây cũng không phải để cho hỏi vấn đề, nếu như không muốn hợp tác rời đi chính là, chúng ta cũng không phải không thể không Minh Nguyệt Tông. Ngồi ở chủ vị nam tử kia lúc này sắc mặt khó coi liếc mắt nhìn Mang yêu, đối với cái này xinh đẹp gần giống yêu quái phụ nhân liền hắn đều có một chút kiêng kỵ. Trên người nàng tán phát sóng linh khí mặc dù không phải rất mãnh liệt, nhưng mà có thể vô cùng rõ ràng cảm thụ đều nguy hiểm ý vị, đột phá địa chí tôn sau đó tự thân bản năng phản ứng. Cũng chính bởi vì vậy, đối với người mỹ phụ này, mỉa mai cũng không dám biểu hiện ra cảm xúc phẫn nộ. Đi, nguyên nhân của các ngươi ta không có gì đặc biệt hứng thú, tất nhiên lần này để cho ta tới kế hoạch của các ngươi à, cái này tiểu ca để cho ta cảm thấy hứng thú vô cùng, chờ đến tay sau đó nhất định định phải thật tốt yêu thương hắn một phen. Man yêu lúc này trên thân tản mát ra một cỗ linh khí nhàn nhạt, linh khí để cho toàn thân tản mát ra không có gì sánh kịp bị lực. Mà lúc này đang ngồi năm vị đều cảm thấy trong cơ thể mình huyết dịch có chút sôi trào dấu hiệu, đội vàng điều động trong cơ thể mình linh khí tiến hành chống cự, nhưng phát hiện mị hoặc chi lực vẫn như cũ có thể thấm vào. Đây hết thể đều phát sinh vô cùng cấp tốc, cái kia năm vị thánh tộc trưởng lão lập tức con mắt có chút đỏ lên, cơ thể bắt đầu khô nóng, lúc này cảm giác trong cơ thể mình linh khí tựa hồ bắt đầu cháy rừng rực. Man Tiêu, Thu Thần Thông à, chúng ta mấy cái lao cốt đầu có thể chịu không được ngươi dạng này dày vò. Cầm đầu vị trưởng lão kia bởi vì thực lực khá mạnh, bị ảnh hưởng là yếu nhất, cho nên sắc mặt có chút ngưng trọng nhìn xem Man Tiêu đạo. Yên tâm đi, ta đối với các ngươi những lao gia hỏa này cũng không có hứng thú, trên người các ngươi huyết quá thối. Man Tiêu lườm bọn hắn một mắt, sau đó trong cơ thể của bọn họ linh khí thiêu đốt cảm giác mới từ từ giảm bớt xuống. Mấy cái kia lão đầu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đội vàng bình phục thể nội sao động khí tức. Lúc này Tô Hàn còn không rõ ràng lắm đã có người đem chủ ý đánh tới trên người hắn, hắn lúc này xuất hiện ở khoảng cách diễn võ trường gần nhất thánh đô trên đỉnh. Lúc này tiến vào thánh chỉ 10 vị nhân tuyển toàn bộ chọn xuống, thánh tộc thi đấu cũng đã đi tới thời khắc quan trọng nhất, thánh tộc thiếu tộc trưởng cùng thanh hòa thanh ngu giữa hai người đối quyết. Mà lúc này Tô Hàn đối diện ngồi thánh tộc tất cả trưởng lão, những trưởng lão này đều mang một chút ánh mắt kỳ quái nhìn xem Tô Hàn, đại trưởng lão nhưng là mang theo nụ cười hiền hòa hướng về phía gật đầu một cái. Tô Hàn đối với đại trưởng lão truyền lại mà đến thiện ý đương nhiên sẽ không bày mặt thối sắc, hướng về phía đại trưởng lão cười chắp tay hành lễ. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Lúc này diễn võ trường ngoại vi đệ tử tụ tập, đông nghịt một mảnh đều là thánh tộc đệ tử ưu tú, từng cái một đối với trận này quyết đấu mong mỏi cùng trông mong. Dù sao đây chính là thánh tộc thiếu tộc trưởng, được vinh dự thánh tộc trăm năm tiên tài khó gặp. Cùng đối chiến đồng dạng không phải nhân vật tầm thường, chính là trước mắt thánh tộc ở trong danh tiếng vượng nhất Tô Hàn thân truyền đệ tử. Để cho cảm thấy khiếp sợ Tô Hàn hai cái này đệ tử bây giờ niên kỷ mới chỉ 50. Đạt đến thần hàng cảnh thực lực kinh khủng, triệu tiền triệu. Thiên phú như vậy để cho rất nhiều người đều cảm thấy tâm phục khẩu phục, nhưng cũng làm cho người miên man bất định, Tô Hàn đệ tử đều có thiên phú như vậy, vậy cái này làm sư phụ thực lực rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Tỷ thí cũng không có trong tưởng tượng như vậy nói nhảm hết bài này đến bài khác, càng không có người chủ trì, chỉ là một cái nháy mắt ở giữa đế giận cùng Thanh Hòa Thanh Ngu ba người liền xuất hiện ở đài diễn võ bên trên. Thanh Hòa cô đương, Thanh Ngu cô đương, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì nha. Lúc này mới mấy ngày không thấy, thực lực liền lại có tiến tiến. Liên Thiên Phú cùng cơ duyên để tại hạ cũng có chút hâm mộ nhà. Thiếu tộc trưởng nói giỡn, chúng ta chỉ là may mắn thôi, chẳng biết lúc nào bắt đầu. Tất nhiên hai vị cô nương như vậy nóng đội, vậy kính xin hai vị cô nương đợi lát nữa thủ hạ lưu tình giấy. Thiếu tộc trưởng nói đùa, hẳn là thiếu tộc trưởng thủ hạ lưu tình mới là. Thanh Hòa Thanh Ngu hai tỷ muội từ nhỏ tâm hữu linh tê, tại Thanh Ngu sau khi nói xong lời này cơ hồ là đồng thời ra tay hướng đế giận công tới. Chương 621, Mạn Đà chi thương, Nguyên Dung pháp tướng. Chương 621, Mạn Đà chi thương, Nguyên Dung pháp tướng. Hai thanh ám tử sắc trường kiếm trong nháy mắt liền xuất hiện ở trong tay của các nàng, trên trường kiếm cuốn lấy linh lực màu đen nhạt hướng về đế giận tránh cũng không thể tránh phương hướng đâm tới. Thật xứng hợp. Thánh quan thuẫn. Đế giận nhìn thấy trước mặt mình hai tỷ bội ra tay chính là sát chiêu sau đó, cũng là không khỏi cười cảm thán một chút. Lúc này cũng không có nửa phần kéo lớn, chỉ thấy trước mặt hắn ngưng tụ ra một mặt nhạt kim sắc quang thuẫn chống lại thanh hòa công kích, sau đó cơ thể lấy một loại vô cùng xảo trá góc độ tránh đi thanh ngu thế công. Huyễn linh trưởng. Đế giận lúc này cũng không có bất kỳ lưu thủ, chỉ thấy bàn tay của hắn trên không trung vung ra mấy lần, ở giữa không trung huyễn hóa ra vô số trường ấn, hướng về Thanh Ngu công kích quay người công tới. Mạn Đà Hoa Thuẫn. Thanh Ngu khẽ cho mày, vô cùng rõ ràng mình cùng Đế giận ở giữa thực lực trên lệnh phi thường lớn, cho nên nàng lúc này cũng không dám chút nào sơ suất. Chỉ thấy trước mắt của nàng xuất hiện một đóa vô cùng yêu dị đóa hoa màu đen, đóa hoa này xuất hiện sau đó Đế giận cũng hơi ngây người, giống như là đóa hoa này có thể khống chế tinh thần của hắn. Loại chuyện này còn là lần đầu tiên ở trên người hắn xuất hiện, bất quá đây hết thảy cũng vẹn vẹn chỉ là kéo dài phút chốc mà thôi. Vô số trưởng ấn hướng về đóa hoa kia đánh tới, Thanh Ngu A023 hóa giải lần này thế công. Bàn Sơn thủ ấn. Thanh Hỏa cùng Thanh Ngu hai người cũng sớm đã phối hợp vô số lần, hơn nữa tỉ muội tương thông, lúc này căn bản là không có chút nào đứng không kỳ, ngay tại Thanh Ngu chống cự đế giận công kích thời điểm, Thanh Hỏa ngưng tụ ra một cái màu đen nhạt thủ ấn. Đạo này thủ ấn trên không trung không có bất kỳ cái gì đình trệ, vẹn vẹn chỉ là tại một giây sau xuất hiện ở đế giận trước mặt. Xem ra xem thường các ngươi hai cái. Thánh Vân Thương. Đế giận nhìn thấy gần trong gang tấc thủ ấn, cũng biết vừa rồi quả thật có chút khinh địch, một kích này không trốn mất, chỉ có thể đỡ đỡ. Lúc này cũng thu hồi khi trước khinh thị, tại một hồi bụi mù đi qua, chỉ thấy Đế giận cầm trong tay một cây vô cùng lăng lệ trường thương. Mà lúc này cái chán hắn trung ương toát ra một đoàn nhạt kim sắc hỏa diễm, lúc này thực lực của hắn cũng càng thêm cường đại mấy phần. Không có việc gì. Lúc này Thanh Hòa hai người một kích này đắc thủ sau đó lần nữa đứng sóng vai, bất quá bọn hắn nhìn thấy Đế giận cái kia không bị thương chút nào bộ dáng sau đó cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Đặc biệt là Thanh Ngu vô cùng rõ ràng tỉ, BZF, một kích uy lực đến tuột cùng cường đại cỡ nào, cho dù là trí tôn cảnh cũng không khả năng đạt đến lông tóc không thương. Xem ra bình thường trí tôn so sánh với hắn có chênh lệch không nhỏ, sử dụng bình thường thủ đoạn tựa hồ đối với kháng không được nàng, đã như vậy vậy chúng ta cũng chỉ có thể lại đến một cái cấp độ. Thanh Hòa lúc này lập tức làm ra lựa chọn, bây giờ lấy thần hàng cảnh thực lực muốn đối phó Đế giận là căn bản không có bất kỳ cái gì phần thắng, bất quá cái này cũng không có nghĩa là cũng chỉ có ngần ấy thủ đoạn. Mạn La chi thương. Mang theo một chút thê lương âm thanh từ trong miệng hai người truyền ra, sau đó hai người khí tức bắt đầu cực tốc kéo lên, chỉ là trong chốc lát liền nhảy lên tới thần du chi cảnh. Lại có thực lực thời gian ngắn tăng cao công pháp. Bất quá loại công pháp này nhưng là sẽ làm bị thương bản nguyên, hai người làm cái gì vậy? Đế Dận quan sát được một màn này lập tức nhíu mày, dù sao đây không phải sinh tử chi chiến, nếu là bởi vì một trận chiến này dẫn đến hai người bản nguyên bị hao tổn, vậy hắn cũng nhất định đem máy này bắt phần. Lúc này cũng cảm thấy nhìn về phía Tô Hàn phương hướng, dù sao hai người này đệ tử của hắn, nếu công pháp này sẽ tổn thương thanh hòa hai người bản nguyên, tất nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Chỉ thấy Tô Hàn lúc này vẫn là ngồi vững tại thánh đô trên đỉnh, không có chút nào đối với hai người làm hết thệ có bất kỳ phản ứng, Đế Dận lúc này cũng coi như yên tâm. Tăng cao thực lực công pháp sao? Xem ra hai tỷ muội này cũng cùng sư phó kia đồng dạng thâm bất khả trắc. Đại trưởng lão lúc này sắc mặt biến hóa khó lường, sau đó ánh mắt lần nữa nhìn thấy đây hết thảy đầu mượn, Tô Hàn. Tô Hàn cũng cảm nhận được đại trưởng lão ánh mắt, hướng về phía đại trưởng lão khẽ gật đầu sau đó liền tiếp theo chú ý trên đài hết thảy. Hắn lúc này đối với Thanh Hòa hai người không có chút nào lo nghĩ, kể từ đột phá cửu kiếp đỉnh phong sau đó, đối với không gian pháp tắc có lĩnh ngộ mới. Sau đó liền thông qua không gian pháp tắc tại hai tỷ muội trên thân đã hạ một đạo cấm chế, lúc này phạm vi có thể chịu đựng được chính là thần du cảnh ngũ trọng, lại sau này liền sẽ lưu lại hậu di chứng. Tô Hàn đạo này cấm chế liền đem huyết mạch phóng thích sau đó thực lực củng cố tại thần du cảnh ngũ trọng, tránh mất khống chế cùng phản vệ. Thần du cảnh ngũ trọng sao? Trên cơ bản dòng dã tăng lên một cái đại cảnh giới. Đế Dận lúc này ánh mắt cũng biến thành trở nên nóng bỏng, kể từ thiên phú của mình hiện ra sau đó, rất lâu đều chưa từng có thông thống khoái khoái chiến đấu một cuộc. Trên cơ bản thế nhưng là thánh cư vực cùng thế hệ phía dưới vô địch, lúc này có thể nhìn thấy Thanh Hòa hai người đủ để cho buông tay ra chiến. Nguyên Dung pháp tướng. Thanh Hòa hai người miệng đồng thanh phát ra đạo thanh âm này, liền tại đây nói tiếng âm đi qua, hai người thân ảnh dần dần dung hợp lại với nhau. Tản mát ra đen tử sắc sương mù. Một lát sau một đạo tản ra yêu dị khí tức nữ tử xuất hiện ở trên đài, sắc mặt nàng bình tĩnh kết hợp thanh hòa thanh mù hai người tất cả đặc điểm. Trên đầu nàng mang theo một đóa mạn đà la hoa, trên thân là từ mạn đà la cánh hoa vẽ dệt mà thành quần áo. Chỉ thấy bước hai chân thon dài từng bước hướng phía trước đi tới, tại đi qua trên đường sinh ra một đầu hoa lộ. Một bước một đời hoa, một đông hoa một thế giới. Hoa, đây cũng quá đẹp a. Đây quả thực là thế gian đẹp nhất nữ tử, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Đây quả thực là nữ thần. Không nghĩ tới tỷ muội các nàng hai có thể hợp thể. Vốn là hai tỷ muội mỗi một cái cũng là khuynh quốc khuynh thành, bây giờ cái dung hợp này thể đơn giản chính là người này ở giữa tuyệt sắc nhà. Ai, loại này thiên chi tiêu tử chúng ta theo không kịp, sớm bỏ cuộc một chút ta. Thế nhưng là Tô trưởng lão thân truyền đệ tử, bây giờ Tô trưởng lão danh khí, có thể hay không tiến Tô trưởng lão môn cũng là một cái vấn đề. Không phải chứ? Thật sự một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có sao. Thánh tộc bên ngoài quan chiến chúng đệ tử lúc này cũng là một mảnh tiêu rèn, đặc biệt là những cái kia đã bị Tô Hàn trận ngoài cửa. Lúc trước bị Tô Hàn đầu tư một chút có chút thiên phú đệ tử lúc này bắt đầu ở trong lòng treo lên chủ ý xấu. Chí tôn cảnh. Đế Dận nhưng không có tâm tình quản những thứ này, nhìn xem xuất hiện trước mặt tuyệt mỹ nữ tử trong lòng áp lực tăng gấp bội, có thể vô cùng rõ ràng cảm thụ trước mặt cái này thanh hòa khí tức đã đạt đến chân chính chí tôn cảnh. Không nghĩ tới còn có dung hợp công pháp, nếu đệ tử này có thể tiến vào ta thánh tộc, như vậy thì Đế Dận cũng đem bị tia sáng bao trùm đại trưởng lão càng xem càng kinh hãi, trong bất chi bất giác đứng lên, ánh mắt sáng quắc nhìn xem trong sân thanh hòa. Chương 622. Thần bí khó lường mạn đà la huyết mạch chương 622, thần bí khó lường mạn đà la huyết mạch nghĩ tới đây, đại trưởng lão ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía nơi xa cái kia vân đạm phong khinh thiếu niên, hắn lúc này lại đối với đây hết thảy phảng phất đều nắm trong lòng bàn tay. Đại trưởng lão hết sức che giấu sợ hai thán phục chi sắc, chậm rãi về tới chỗ ngồi của mình phía trên, nội tâm ở trong không biết nghĩ đến thứ gì. Mạn đà linh cảnh. Tại huyền chuyển thân ảnh xuất hiện sau đó không có chút nào do dự liền từ trong thân thể nàng bắt đầu tràn ngập ra từng trận hương hoa, hơn nữa toàn bộ sân bãi ở trong đều biến thành một mảnh biển hoa. Cái này biển hoa bên trong mỗi một đóa hoa nhụy cũng bắt đầu tản ra vô cùng yêu dị đạm tử sắc tia sáng, phảng phất tại không ngừng gieo rắc lấy hoa của mình phấn. Ở chung quanh quan chiến đệ tử lúc này đều có một chút buồn ngủ dáng vẻ, sân này lồng năng lượng có thể chống cự ít nhất địa chí tôn cấp độ công kích, nhưng mà chống cự không được ảo thuật này công kích nha. Thậm chí có một chút dựa vào là tương đối gần đệ tử hút vào bộ phận phấn hoa tiến vào huyễn cảnh ở trong, bắt đầu có chút không biết vì sao cười ngây ngô. Bây giờ phụ trách vòng bảo hộ trưởng lão cũng có chút thúc thủ vô sách, có chút nhờ giúp đỡ nhìn về phía đại trưởng lão có chút bất đắc dĩ lắc đầu sau đó phi thân rơi xuống. Đại trưởng lão không cần phải lo lắng, cái này giao cho ta chính làm mà liền tại đại trưởng lão dự định làm những gì thời điểm, một thanh âm xuất hiện ở náo hải ở trong. Chỉ thấy một đạo phù văn từ thánh đô phong bay ra, sau đó dung nhập vào cái kia trận pháp ở trong, cái kia trận pháp đem tất cả tiết lộ ra ngoài mạn đà la phấn hoa đều là phong tỏa tại trận pháp bên trong. Những thứ này đi qua sau đó, cách tương đối gần những đệ tử kia cũng coi như thanh nhàn, vừa rồi đều có một chút nghĩ lại mà sợ đội vàng cách xa một chút. Huyễn cảnh sao? Cái này với ta mà nói nhưng không có có tác dụng gì. Thần thánh chi quang. Chỉ thấy trong tay Đế Dận bóp mấy cái pháp quyết, sau đó một cái giống như mặt trời nhỏ tầm thường kim sắc vòng ánh sáng xuất hiện ở sau lưng của hắn. Tất cả phấn hoa tới gần hắn đều biến mất không thấy gì nữa, bất quá cái kia màu tím đen phấn hoa vẫn là trải rộng toàn bộ sân bãi. Thanh hòa thanh ngu dạng dung hợp lúc này không có tin tức biến mất, tựa hồ đã cùng một mảnh sân bãi hòa thành một thể. Vực, khả năng. Khi thanh hòa hai người dạng dung hợp dung nhập vào một mảnh kia sân bãi ở trong lúc, đại trưởng lão lại một lần nữa đứng dậy khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn xem trên này. Bởi vì bây giờ phát sinh đây hết thảy thật sự là có một chút quá vượt qua nhận thức phạm vi. Bước đó cũng không phải là người nào đều có thể lấy được, thiên chí tôn không có đầy đủ cơ duyên, dù thế nào tu luyện cũng tu luyện không ra vực. Mà bây giờ nhìn thấy hai cái này tiểu nha đầu dung hợp sau đó đi vào có thể có được vực, để cho cảm thấy ngoại hạng, dù sao mình tiến vào thiên chí tôn thời gian dài như vậy, vẫn luôn đang tìm tòi vực. nhưng đã qua thời gian dài như vậy, cũng vẹn vẹn chỉ là lục lọi ra một chút da lông thôi, nhưng trước mặt hai cái này tiểu nha đầu cho dù là dung hợp sau đó cũng chỉ là miễn cưỡng đạt đến nhân trí tôn thôi. Chấn kinh sau một hồi lâu, biểu tình trên mặt cũng dần dần đã biến thành bất đắc dĩ cười khổ, bây giờ cuối cùng mới rõ ràng chính mình cùng những cái kia thiên tài chân chính đến tuột cùng chênh lệch lớn bao nhiêu. Bây giờ tại thánh tộc ở trong cũng vẹn vẹn chỉ là đế bên lĩnh ngộ được thánh quang chi vực, hơi có vẻ vô lực ngồi trở lại mình vị trí, hắn lúc này cũng coi như đã thấy ra. Mà lúc này đế giận cũng đồng dạng không dám chút nào sơ suất, vô cùng cẩn thận nhìn xem xung quanh, không khỏi nắm chặt trong tay mình thánh vân hương. Hoa phệ. Ngay tại đế giận lợi dụng thần thức mình muốn tìm kiếm dấu vết, chỉ thấy một đóa màu đen mạn đà la tiêu vào dưới chân hắn tràn ra, hơn nữa trong nháy mắt liền đem thôn phệ. Đóa này mạn đà la hoa thôn phệ đế giận sau đó bắt đầu kịch liệt nhuyễn động, vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thời gian, kim quang sáng chói từ cái này mạn đà la hoa ở trong nở rộ ra. Khai thiên ấn. Đế giận thân ảnh cũng từ trong đó đột phá mà ra, không đợi chút nào thở dốc, một cái cực lớn pháp ấn từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập về phía đế giận. Thánh vân bản long thứ, tìm được. Đại thiên thánh vương quyền. Đế giận mặc dù nói thánh tộc thiếu tộc trưởng bình thường cần xử lý số lớn thánh tộc sự vụ, nhưng mà kinh nghiệm chiến đấu cũng đồng dạng là phong phú, lập tức liền làm ra phản ứng. Hơn nữa chỉ là vừa rồi trong nháy mắt khí tức liên hệ liền tìm được thanh hòa vị trí. Mạn đà hoa quyết, ngự. Thanh hòa thân ảnh xuất hiện lần nữa ở trên sân, bất quá nàng lúc này biểu lộ cũng có một chút kinh ngạc, tuyệt đối không ngờ rằng dưới tình huống như vậy đế giận đều có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong tìm được. Bất quá hắn cũng không có chút nào vẻ kinh hoàng, lập tức ở trong tay nàng ngưng tụ ra một đóa vô cùng to lớn mạn đà la hoa, đem đế giận công kích ngăn cản mà đi. Thanh Hỏa bây giờ cái dung hợp này thể cũng đã miễn cưỡng có thể đạt đến chí tôn chi cảnh, cho nên cũng coi như là có thể cùng đế giận lực lượng ngang nhau, hơn nữa bởi vì bọn hắn huyết mạch chỗ thần kỳ làm cho đế giận cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Bởi vì vừa mới thật vất vả phong tỏa Thanh Hỏa khí tức, Thanh Hỏa ở đó giao phong ngắn ngủi sau đó liền lần nữa dung nhập vào phiến tiên địa này. Lần này cũng học thông minh, mỗi lần thi pháp đều vô cùng cẩn thận, tại một mảnh biển hoa thế giới đế giận lộ ra không hợp nhau như thế. Mỗi đi một bước đều biết chịu đến khác biệt trình độ công kích, đế giận lúc này linh lực trong cơ thể cũng đã tiêu hao không thiếu. Dạng này không phải biện pháp, nhất định phải nghĩ biện pháp đem một mảnh mê vụ xung phá. Bằng không cái dạng này xuống bại nhất định là ta. Xem ra chỉ có thể sử dụng một chiêu kia. Đế giận lúc này cũng là cao mày, cuối cùng cắn răng một cái đem thánh vân thương cắm trên mặt đất. Thánh quang phổ chiếu. Chỉ thấy đế giận tay bấm pháp quyết, một cái giống như thái dương tầm thường kim sắc đĩa CD, từ phía sau hắn thăng lên, xung đi chiếu xạ cho tất cả mạn đà la phấn hoa đều hóa thành hư ảo. Đem tất cả phấn hoa xua tan sau đó, Thanh Hỏa thân ảnh cũng cuối cùng từ sân bại ở trong hiện ra. Nàng lúc này đứng tại trước mặt đế giận, đế giận thi triển thánh quang phổ chiếu cũng tiêu hao không ít linh lực, hắn lúc này cũng biết bây giờ nhất định phải muốn tốc chiến tốc thắng. Thánh vân xuyên phong thứ, từ dưới đất rút ra thánh vân thương tay cầm cán thương hướng về Thanh Hỏa bắn tới, chỉ là trong nháy mắt liền hóa thành một vệ sáng xuất hiện ở Thanh Hỏa trước mặt. Vạn hoa luân chuyển. Thanh Hỏa sắc mặt ngưng trọng nhìn xem trước mặt mình trường thương lập tức làm ra phản ứng, chỉ thấy mấy bạn phiến màu đen mạn đà la cánh hoa xuất hiện ở trước mặt của nàng chuyển động, giống như là một cái cực lớn hoa thuẫn. Chỉ có điều hoa thuẫn cũng không có chống đỡ thời gian quá dài, chỉ là ngắn ngủi thời gian hai hơi thở liền phá toái mở. Thứ Thanh Hỏa lần nữa một trường gỗ ra, một trường sinh hoa tương công kích này miễn cưỡng hóa giải mà đi, bất quá thương kình vẫn là có bộ phận đánh vào trên thân Thanh Hỏa khiến nàng trên thân khí huyết có chút quần quần kêu lên một tiếng thổ. Chương 623. Tháng bại đã phân. Phát sinh biến cố. Chương 623. Tháng bại đã phân. Phát sinh biến cố. Lúc này đế giận đỉnh đầu kim sắc quang hoàn, cầm trong tay phát ra hào quang óng ánh thánh vân thương nhìn xuống bị đánh về phía mặt đất Thanh Hỏa giống như một tôn không cách nào chiến thắng thần linh. Do xét lẫn nhau cũng không xê xích gì nhiều, thời điểm lấy ra bản lãnh thật sự a. Đế giận nhìn dưới mặt đất phía trên Thanh Hỏa cười nhạt âm thanh vang vọng tại thiên địa này ở giữa. Mạn đà hoa vực, hoa nở che thế. Thanh Hỏa cùng Thanh Ngu dung hợp chi thể lúc này giả mạo hai thanh âm, tại trong tay nàng bóp ra pháp quyết, lấy nàng làm trung tâm bắt đầu lớn lên ra một đóa dần dần khổng lồ mạn đà la hoa. Đi. Đóa này mạn đà la hoa trong nháy mắt liền đem toàn bộ sân bãi bao phủ, sau đó hướng về đế giận phương hướng bay đi. Đóa này cực lớn mạn đà la hoa tại trên không rất có một bộ che khuất bầu trời cảm giác. Hảo. Rất lâu không có thống khoái như vậy đánh một trận. 2 năm 7 cũng đã lâu không dùng một chiêu này. Hôm nay xem mạn đà la hoa càng mạnh hơn, ta thương này càng hơn. Đại La phá thiên thương. Đế giận lúc này trên mặt dần dần hiện ra một tia vẻ cuồng nhiệt, những năm này ở trong bởi vì thánh tộc duyên cớ rất lâu không cùng người toàn lực độc thủ. Trong tộc cùng bồi luyện trưởng lão từ đầu đến cuối đều cảm thấy chiến không thoải mái, người đồng lứa lại cùng chênh lệch quá lớn, như bây giờ chiến đấu có thể nói là để cho vô cùng hài lòng. Thánh vân thương lơ lửng tại đế giận đỉnh đầu, trong nháy mắt liền phóng đại mấy lần, thánh vân thương phía trên tia sáng tiệm động phảng phất có thể đem một cái chí tôn trong nháy mắt biểu sát. Đi. Đế giận cũng đồng dạng là quát lên một tiếng lớn. Thánh vân thương bay ra cùng mạn đà la hoa đụng vào nhau, một cỗ vô cùng nồng nặc năng lượng ba động từ va chạm điểm tán phát ra. Đế giận một thương này bay ra sau đó, phía sau hắn kim sắc quang hoàn cũng biến mất không thấy. Lúc này linh lực của hắn không cách nào duy trì lấy thánh quang phổ chiếu, mà lúc này Thanh Hỏa hai người từ dạng dung hợp bên trong tách ra, lúc này hai người sắc mặt tái nhợt, đã không có mảy may năng lực chiến đấu. Vừa rồi một chiêu này hao phí thể nội tất cả linh lực, nếu một chiêu này không thể chống cự Đế giận một kích này, như vậy trận này quyết đấu cũng nên phân ra thắng bại. Chỉ thấy trên bầu trời một thương một hoa ngang vai ngang bế, song phương cũng không có mảy may nhượng bộ dáng. Phá cho ta. Trong cơ thể của đế giận linh lực lần nữa hướng thánh vân thương quán chú mà đi, một thương này uy lực lần nữa tăng lên một cái cấp độ, cái kia thiên không phía trên mạn đà la hoa cũng dần dần rơi vào hạ phong. Thanh Hòa hai người lúc này sắc mặt cũng dần dần trở nên có một chút ngưng trọng lên, bây giờ linh lực trong cơ thể đã không có một tơ một hào, đối với đây hết thảy cũng không có biện pháp tốt hơn. Cuối cùng cũng là bất đắc dĩ thở dài một hơi, biết một trận chiến này thắng bại đã phân, đã không có gì quay lại đường sống, dù sao thực lực sai biệt đặt ở nơi này bên trong, có thể làm đến bước này kỳ tích. Thánh Vân Thương uy lực không giảm chút nào, Mạn Đà La Hoa lúc này xuất hiện mảy may phá toái bộ dáng, cuối cùng từ điểm hướng mặt hoàn toàn phá toái mở. Tại Mạn Đà La Hoa phá toái trong chớp nhoáng này, Thanh Hòa hai người cũng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt lập tức tái đi, rất rõ ràng công pháp này bị thúc ép đối với các nàng vẫn có một ít ảnh hưởng. Thanh Hòa thanh ngu cô đường, đa tạ. Đế Giận lúc này trong nội tâm nhấc lên sóng to, tất nhiên có thể đem bước đến loại trình độ này, hơn nữa còn cần ra mình át chủ bài, vô cùng rõ ràng đối thủ của mình chẳng qua là hai cái thần hằng cảnh tu vi thôi. Đã đạt đến chân chính nhân trí tôn lục trọng, ở trong đó chênh lệch không thể dùng lớn để hình dung, trên cơ bản khó mà vượt qua khoảng cách. Bất quá cho dù là đây giống như khoảng cách tầm thường tu vi chênh lệch, nhưng mà lại có thể đem lá bài tẩy của mình đều bước đi ra, đủ để tưởng tượng thiên phú của các nàng cùng mình cũng đồng dạng không cùng một đẳng cấp. Xem ra ta hai cái này đệ tử cùng thiếu tộc trưởng vẫn tồn tại chênh lệch nhất định, cuộc tỷ thí này liền đến chỗ này thì ngưng. Tô Hàn lúc này cũng là xuất hiện ở sân bãi ở trong, cho Thanh Hòa hai người một người đưa lên một cái đan dược, sau khi viên thuốc này cửa vào, Thanh Hòa hai người rất rõ ràng cảm nhận được thương thế bên trong cơ thể đang tại mắt trần có thể thấy khôi phục. Hơn nữa linh lực trong cơ thể cũng bắt đầu khôi phục, sắc mặt cũng dần dần trở nên hồng nhuận một chút. Tô Minh nếu là nói như vậy, vậy tại hạ thật đúng là xấu hổ không chịu nổi nha. Bất quá lúc trước đáp ứng Tô Minh điều kiện, tại hạ nhất định là nói được thì làm được. Đế Giận lúc này cũng chắp tay thi lễ, vừa mới kết thúc chiến đấu đối với tiêu hao cũng rất lớn, mà lúc này linh lực trong cơ thể cũng một lần nữa vận chuyển. Đã như vậy, cái kia lần này đại hội cũng coi như là kết thúc mỹ mãn, cuối cùng tiến vào thánh chỉ danh ngạch cũng có thể xác nhở ở nửa ải. Đại trưởng lão lúc này cũng xuất hiện ở sân bãi phía trên, sắc mặt hiền lành nhìn xem Tô Hàn. Chúng đệ tử nghe lệnh. Lần này thánh tộc tập hội kết thúc, thi đấu trong tộc 10 hạng đầu sẽ thu hoạch được tiến vào thánh chỉ tư cách. Cũng cảm tạ thánh cư vực các vị tộc trưởng tông chủ có thể nể mặt đến đây xem lễ, thi đấu trong tộc kết thúc chư vị cũng mời trở về đi. Đại trưởng lão âm thanh vang vọng tại phiến thiên địa này phía trên, tất cả ngồi ở Khắc Sơn Phong thánh cư vực đông đảo tộc trưởng, cùng với một chút tông môn tông chủ hành lễ sau đó liền dự định rời đi. Đế Huyền đại trưởng lão gấp gáp như vậy làm gì? Chúng ta đối với thánh tộc thánh chỉ cũng là cảm thấy hứng thú. Không biết Đế Huyền đại trưởng lão có thể hay không nể mặt để ta chờ cũng tiến vào thánh chỉ được thêm kiến thức. Đúng nha. Đế Huyền đại trưởng lão, thánh tộc tại thánh cư vực xưng vương xưng bá thời gian dài như vậy, nắm giữ lấy tốt nhất tài nguyên, cũng là thời điểm nhường cho bọn ta nếm thử. Ngay tại đại trưởng lão dự định quay người rời đi thời điểm, cách đó không xa bắt đầu cực tốc bay tới mấy thân ảnh tản ra vô cùng kinh khủng khí tức, thực lực kia rất rõ ràng đã đạt đến thiên chí tôn cảnh giới. Hơn nữa tại mấy đạo nhân ảnh sau đó còn có rất nhiều ít nhất đạt đến địa chí tôn cường giả, lần này đội hình thánh tộc ứng đối cũng có chút khó giải quyết. Tư Không Bàn, đây là ý gì? Chẳng lẽ cho là bằng vào mấy người các ngươi liên hợp cùng một chỗ liền có thể giao động ta thánh tộc không thành? 38 đại trưởng lão lúc này sắc mặt có chút trầm trọng, thân hình lóe lên liền xuất hiện ở giữa không trung, ánh mắt vô cùng băng lãnh nhìn xem tới trước mặt lấy bất thiện đám người. Minh Nguyệt Tông tông chủ Man Cô Quân, thực lực đã đạt đến tiên chí tôn ngũ trọng. Bên trong tông môn phương pháp tu luyện làm trái thiên đạo, thông qua không ngừng hút lấy người khác tinh khí, bị hút người không chết cũng phải tàn phế. Tắc Mệnh Điện Tư Không Bàn, thực lực cũng đạt tới tiên chí tôn tam trọng. Tắc Mệnh Điện một cái so sánh thần bí tổ chức, bất quá bọn hắn Tắc Mệnh Điện cho tới nay cũng là lấy tiền làm việc, bình thường đều lấy tiền làm việc. Giết người không có lý do gì, vì thế cũng đi ra một cái lấy mạng đơn, chỉ cần xuất hiện tại lấy mạng đơn phía trên, Tắc Mệnh Điện người đều biết đến đây truy sát, cho tới bây giờ còn không có như thế nào thất thủ qua. Chương 624, phản bội. Huyết Thần Điện đến. Chương 624, phản bội. Huyết Thần Điện đến. Hồng gia gia chủ Hồng Lôi Hợi, thực lực đạt đến tiên chí tôn tứ trọng. Thánh cư vực Hồng gia cũng là một cái truyền thừa thời gian rất lâu gia tộc, nội tình vô cùng thâm hậu. Tinh La Đường Đường chủ Tất Câu, thực lực tiên chí tôn tứ trọng, so với phía trước ba cái, một cái Tinh La Đường mới là thần bí nhất, thánh khư vực đối với bọn hắn nghe đồn cũng là ít càng thêm ít, bất quá bọn hắn Tinh La Đường người thực lực nhưng không để khinh thường. Mà lúc này Đế Giận cũng yên lặng đi tới bên người Tô Hàn, hướng về phía giới thiệu một chút lúc này người tới, một số người cũng là kẻ đến không thiện, bất quá mục đích gì còn không quá rõ ràng. Đế Giận cũng vô cùng rõ ràng những thế lực này liên hợp lại cũng không dám đối với thánh tộc hạ thủ, dù sao thánh tộc có thể tại thánh khư vực sừng sững thời gian dài như vậy, cũng không phải một số người có thể dung chuyện. Mà hết thể này đều là bởi vì có Đế Bên chấn giữ điều kiện tiên quyết, bất quá Đế Bên bây giờ tiến vào thánh tộc tổ địa ở trong, tìm kiếm cái kia đột phá thiên chí tôn một điểm cuối cùng cơ hội. Nếu như Đế Bên ở chỗ này mà nói, cho bọn hắn mượn 100 cái lá gan cũng không dám chút nào hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng mà lại lựa chọn dạng này một thời cơ xuất hiện, lời thuyết minh tại thánh tộc ở trong nhất định là có phản đồ. Bây giờ Đế Giận sắc mặt cũng là có một chút trầm trọng, bây giờ toàn bộ 18 thánh tộc cũng chỉ có 3 vị thiên chí tôn cấp bậc cường giả thôi, hiện tại bọn hắn liên hợp lại có 4 vị thiên chí tôn. Bây giờ thánh tộc ngược lại ở trong thế yếu, đại trưởng lão sắc mặt cũng có một chút khó coi, bất quá rất nhanh lộ ra một bộ nụ cười. Xem ra các vị là muốn liên hợp lại đối phó ta thánh tộc, nhưng mà ta thánh tộc sừng sững ở thánh khư vực ở trong thời gian dài như vậy, cảm thấy chỉ bằng thực lực thế này liền có thể phá vỡ ta thánh tộc sao? Các vị đạo hữu nếu là có thể xem ở mặt mũi của ta phía trên bây giờ cách đi, ta có thể coi như chuyện này không có phát sinh. Cũng là biết ta thánh tộc tộc trưởng tiên chí tôn đỉnh phong thực lực, làm như thế kết quả cũng hẳn là vô cùng rõ ràng. Đại trưởng lão sau khi nói xong sắc mặt cũng lần nữa trở nên lạnh lẽo xuống dưới, đối với những thứ này kẻ già đời cũng biết nếu như đối bọn hắn quá mức và dễ dàng, ngược lại là một chuyện xấu. Hừ, Đế Huyền lão đầu, không cần cầm Đế Huyền tới dọa chúng ta, ngươi có bản lãnh bây giờ liền đem Đế Huyền kêu đi ra cùng, chỉ cần hiện tại xuất hiện chúng ta bây giờ liền có thể rời đi. Tư Không Bàn lúc này cũng là tiến lên một bước, một mặt cười lạnh hướng về phía đại trưởng lão kêu ầm lên. Bây giờ đây hết thảy hết sức rõ ràng, mấy đại tông môn tông chủ cùng với đường chủ có tin tức, nhưng mà Đế Huyền bế quan chính là tuyệt mật, liền thánh tộc ở trong cũng không có bao nhiêu người biết. Mà hết thảy này cũng đã rõ ràng, đại trưởng lão lúc này sắc mặt cũng là vô cùng âm trầm. Bây giờ thánh tộc tất cả trưởng lão cũng đã xuất hiện, lúc trước cái kia năm cái cùng cô gái thần bí kia nói chuyện với nhau, năm vị trưởng lão cũng lộ ra âm tàn nụ cười. Sau đó cấp tốc đối với bên cạnh mình trưởng lão ra tay, tại bên cạnh trưởng lão dưới tình huống như vậy, căn bản là không có bất kỳ cái gì thời gian ngưng kết phòng ngự công pháp. Cứ như vậy cứng rắn tiếp nhất kích, miệng phun máu tươi hung hăng đập vào một ngọn núi phía trên không rõ sống chết. Năm cái phản đồ đắc thủ sau đó, lập tức hướng về Tư Không Bàn bên kia bay đi. Hô trưởng, đại trưởng lão lúc này cũng là thật sự nổi giận, bây giờ cái chảng diện này cũng chỉ có thực lực của hắn cường đại nhất, cái kia Thiên Chí Tôn ngũ trọng đỉnh phong thực lực lập tức bạo phát ra. Cái kia năm cái phản bội trưởng lão lúc này trong lòng cũng là cả kinh, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy đại trưởng lão triển lộ thực lực của mình, tuyệt đối không ngờ rằng vị này đại trưởng lão lúc này đã đạt đến Thiên Chí Tôn ngũ trọng đỉnh phong. Lúc này trong lòng bọn họ cũng là có một chút nghĩ lại mà sợ, dù sao nếu như vừa rồi đắc thủ sau đó không phải chạy mau, chỉ sợ sớm đã bị đại trưởng lão nén giận nhất kích đánh chết. Cái kia uy áp kinh khủng khiến cho đều cảm thấy không có gì sánh kịp áp lực, chí tôn phía trên mỗi một cái cấp độ cũng là chất thay đổi. Ta thánh tộc đối đãi các ngươi không tệ, lại không có dưỡng đi ra này một đám vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang. Hôm nay bản tọa nhất định đem chém giết các ngươi, lấy đăng ta thánh tộc môn quy. Đại trưởng lão lần này có thể nói là thật sự tức giận, bất quá hắn lúc này cũng có một chút tự trách, nếu có thể sớm một chút phát hiện, cũng sẽ không xuất hiện hôm nay chuyện như vậy. Sư Minh, không cần cùng bọn hắn nhiều lời, vẫn là chúng ta thánh tộc trong khoảng thời gian này ở trong đối bọn hắn quá phong túng, khiến cho cảm thấy ta thánh tộc dễ khi dễ. Đã như vậy, ta cảm thấy thánh cư vực cũng chính xác lần nữa quét sạch một lần. Cũng muốn để cho thế nhân biết vì cái gì ta thánh tộc có thể sừng sững ở thánh cư vực không ngã. Thánh quang thủ ấn. Đế Nguyên lúc này cũng sớm đã nhịn không được, tại đối mặt thánh tộc lợi ích trên hết, từ đầu đến cuối cũng là cực đoan một phương, chỉ cần là có thể lập thủ, tuyệt đối sẽ không cùng đối phương bất luận cái gì một câu nói nhảm. Đế Nguyên nói xong câu đó sau đó cũng không có do dự chút nào, lập tức hướng về phía trước vung ra một trường, một cái vô cùng to lớn thủ ấn hướng về đối phương bay đi. Không nên gấp đi, tất nhiên chúng ta sẽ xuất hiện ở đây, tự nhiên là vì thánh tộc chuẩn bị một món lễ lớn, hy vọng đại trưởng lão có thể ưa thích một phần hạ lễ. Tất Khâu lúc này vung lên áo bào, miễn cưỡng đem đại trưởng lão thả ra uy áp chống đỡ xuống, đồng dạng vung ra một quyền đem Đế Nguyên đánh tới thủ ấn ngăn cản mà đi, sau đó mang theo mỉm cười nhìn nói. Sau khi nói xong câu đó, nơi xa 863 trên bầu trời tràn ngập ra một cỗ khí tức kinh khủng, tại một khoảng trời ở trong có từng mảnh nhỏ huyết vân đang theo bên này lao nhanh tới gần. Huyết thần điện, không nghĩ tới những xuất sinh này liên hiệp huyết thần điện, khó trách bọn hắn có lực lượng xâm chiếm ta thánh tộc. Chúng đệ tử nghe lệnh, kết vân yên thánh ngự trận. Khi thánh tộc tất cả trưởng lão cùng với đệ tử nhìn thấy một mảnh kiếm màu máu đỏ mây sau đó, sắc mặt đều khó nhìn tới cực điểm, bởi vì tại thánh tộc ở trong duy nhất thực lực có thể cùng thánh tộc sánh ngang cũng chỉ có huyết thần điện. Bất quá so với thánh tộc tại viễn cổ thời kỳ cắm rễ ở thánh cư vực, huyết thần điện nhưng là trống rông xuất hiện một cái vô cùng tàn khốc âm tàn tổ chức. Tại ban sơ tiến vào thánh cư vực thời điểm còn cho toàn bộ thánh cư vực mang đến một hồi sinh linh đồ thán hạo kiếp. Huyết thần điện liền như là một đám như châu chấu, chỉ cần đi qua chỗ thì sẽ không có bất kỳ sinh linh sống sót. Huyết thần điện tất cả mọi người thực lực tăng lên đều thật nhanh, chỉ bất quá đám bọn hắn phương pháp hấp thu sinh linh thể nội khí huyết chi lực, loại này tăng cao thực lực phương pháp còn có một loại khác xưng hô, đó chính là hiến tế. Mặc kệ bị hấp thu khí huyết chi lực người, tu sĩ đều không ngoại lệ cũng là không có bất kỳ cái gì khả năng sống sót, cũng chính bởi vì vậy, thánh khư vực tất cả mọi người đều đem những thứ này huyết thần điện xem như ma tu. Chương 625, huyết thần điện lai lịch. Chương 625, huyết thần điện lai lịch. Hơn nữa đem huyết thần điện tất cả mọi người đều định nghĩa là huyết ma, trên thân huyết ma cũng có một chút đặc điểm, đó chính là bọn họ cực độ khát máu, công pháp tu luyện cũng đều là vô cùng tà ác công pháp. Tất cả huyết thần điện tại thánh khư vực có thể nói là một cái vô cùng tổ chức tà ác này. Huyết thần điện tại ngàn năm phía trước đi tới thánh khư vực ở trong, lúc đó vẹn vẹn chỉ là 3 ngày thời gian liền cấp tốc độ nhất thành, cái kia một thành chỉ ở trong toàn bộ sinh linh không có để lại một người sống. Tốc độ của bọn hắn thật sự là quá nhanh, sau khi thánh tộc biết được tin tức này, đã đem thánh khư vực rất nhiều tông môn thành trì tàn sát hầu như không còn. Ngay lúc đó thánh tộc cũng là xuất lĩnh lấy rất nhiều trưởng lão tiến đến trấn áp, bất quá huyết thần điện vẹn vẹn chỉ là đi qua thời gian ngắn như vậy phát triển có được cùng thánh tộc chống lại thực lực. Lúc đó huyết thần điện cường đại nhất cũng là một vị thiên chí tôn đỉnh phong, thủ hạ có lây gần tới 30 vị nhân chí tôn địa chí tôn không đợi, thực lực kia thậm chí hơi cao hơn thánh tộc. Bất quá thánh tộc tại thánh khư vực ở trong có không có gì sánh kịp lực hiệu triệu, ngay lúc đó thánh tộc chỉ là đăng cao nhất hô, liền có đông đảo cường giả tập kết cùng thảo phạt huyết thần điện. Một đám huyết ma vô cùng kỳ dị, tại kia chàng lớn chinh phạt trong quá trình, tự nhiên là có số lớn tu sĩ tử vong. Những thứ này huyết ma lại có thể hấp thu chết đi tu sĩ huyết dịch đến để tăng thực lực của mình. Thậm chí các huyết ma thi thể cũng tương tự có thể hấp thu tiến trong cơ thể của mình đến bổ sung tự thân. Lúc đó thánh tộc tộc trưởng mang theo thánh khư vực hai gã khác thiên chí tôn đỉnh phong tiến đến trấn áp huyết thần điện cường đại nhất một cái kia huyết ma, khi đối mặt cái này huyết ma, mới phát hiện thực lực của nó vô cùng kinh khủng. ngay cả ba người bọn họ cùng một chỗ đối kháng cũng không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào. Ba người này một người trong đó chính là Tô Hàn lúc trước gặp phải Huyền Cơ lão nhân. Cố khí tức này ngược lại có chút quen thuộc, xem ra cùng phía trước Huyền Cơ lão nhân động phủ ở trong cái kia huyết ma phải có chút ngọn nguồn. Tô Hàn lúc này thần thức cũng là khóa chặt ở một mảnh kia huyết vân phía trên, lập tức cảm nhận được hết thể khí tức quen thuộc, lập tức hai mắt khẽ híp. Bất quá Tô Hàn bây giờ vẫn là duy trì xem trò vui thái độ, dù sao thánh khư vực tình huống còn không có chân chính làm rõ ràng. Bất quá huyết ma chắc chắn thì sẽ không bỏ qua, ban đầu ở Huyền Cơ lão nhân động phủ ở trong mình cũng phải không ít chỗ tốt, Huyền Cơ lão nhân bởi vì huyết ma mà chết, cũng không khả năng để cho huyết ma tiếp tục làm hại nhân gian. Tô Hàn lúc này cũng đã thăm dò rõ ràng huyết thần điện lần này thực lực, tại một mảnh kia huyết vân ở trong, có một đạo thiên chí tôn đỉnh phong khí tức. Đồng thời còn có đạo này ẩn giấu cựu kiếp cảnh khí tức, bất quá cựu kiếp cảnh cũng vẹn vẹn chỉ là vừa mới đột phá thôi. Hơn nữa quan trọng nhất là có lẽ là bởi vì sử dụng tà thuật nguyên nhân, trong cơ thể hắn khí tức vô cùng phù phiếm, cùng chân chính cựu kiếp cảnh có lớn vô cùng chênh lệch. Thánh tộc cái kia tộc trưởng đời thứ nhất cũng chính là Đế Giận Gia Gia cũng là bởi vì một trận chiến này ở trong thân chịu trọng thương, cuối cùng liều chết đem huyết thần điện một cái kia thực lực đến gần vô hạn cựu kiếp cảnh huyết ma miễn cưỡng trấn áp xuống. Mà bây giờ thánh tộc mấy vị lớn tuổi trưởng lão cũng đồng dạng là đã trải qua trận chiến kia, tự nhiên cũng là vô cùng rõ ràng huyết thần điện người đến tột cùng là đáng sợ cỡ nào. Đại trưởng lão không thể nghi ngờ chính là trong đó một vị, cái này cũng là vì cái gì nhìn thấy huyết vân này sau đó sắc mặt nghiêm túc nguyên nhân. Bây giờ tất cả mọi người cũng chỉ có cùng Đế Nguyên Thật đang được chứng kiến huyết thần điện chỗ kinh khủng, ngàn năm phía trước thật vất vả đem hắn chấn áp xuống. Nhưng mà tuyệt đối không ngờ rằng tại ngàn năm sau đó hôm nay một lần nữa đột phá phong ấn xuất hiện ở thế gian này. Sau đó, thánh cư vực tu sĩ chỉ cần là gặp được bất luận cái gì huyết thần điện người đều biết hợp lực đem hắn tru sát, lúc này mới khiến cho thánh cư vực một lần nữa an định xuống. Cách mỗi trăm năm kim thời gian đối với huyết ma phong ấn đều sẽ có chút buông lỏng, cũng biết dẫn đến có bộ phận huyết ma xuất hiện làm hại nhân gian, lúc này thánh cư vực tất cả tu sĩ cũng biết tự phát tổ chức thảo phạt những thứ này huyết ma. Vốn là phong ấn những thứ này huyết ma phong ấn đại trận mỗi qua một đoạn thời gian đều sẽ có thánh khư vực đại năng tiến đến gia cố, mà lên một lần gia cố cũng đã qua trăm năm thời gian. Lần này gia cố phong ấn chính là Hồng gia vị lao tổ kia, Hồng Thiên. Nhưng bây giờ trong tất nhiên Hồng gia xuất hiện ở nói rõ hết thảy. Vào lúc này, thánh tộc các đệ tử cũng đã trở thành, chỉ thấy từng tầng mây mù tầm thường năng lượng từ cái này bên trong lòng đất lan ra, trong thời gian ngắn đem toàn bộ thánh tộc dần dần bao vây lại. Độc thủ, không thể để cho đem một cái trận pháp này bố trí, bằng không mà nói sẽ có phiền phức rất lớn. Mau chóng tiêu diệt bọn hắn, để phòng đêm dài lắm mộng. Lúc này từ đầu đến cuối cũng chưa từng nói lời nói Mạn Cô Quân, lúc này lời nói có một chút âm lãnh nói. Mà liền tại lúc này, thân thể của hắn ở trong cũng là bộc phát ra vô cùng cường đại linh lực. Quanh thân tràn ngập màu đỏ thấm sóng linh khí, cả bầu trời đều trở nên mờ đi. Như thế cuồng bạo sóng linh khí không chỉ là thiên chí tôn ngũ trọng liền có thể bộc phát ra. Độc thủ, mấy cái khác cũng không có nhàn rỗi, lập tức phân tán ra đến tìm kiếm mình đối thủ. Khả năng đột phá. Đế Huyền lúc này cảm thấy khiếp sợ không thôi. Chỉ có đạt tới cấp độ này mới có thể cảm nhận được Mạn Cô Quân đột phá đến thiên chí tôn lục trọng cảnh giới, so với mình thực lực còn muốn càng thêm cường đại. Mạn Cô Quân rõ ràng chỉ là 5 năm trước mới đột phá thiên chí tôn ngũ trọng, bây giờ đột phá đến cảnh giới tiếp theo, cái này thật sự là quá mức kỳ hoặc. Mà lúc này Đế Huyền cũng phát giác Mạn Cô Quân linh lực trong cơ thể tựa hồ xảy ra một chút thay đổi. Không nghĩ tới cấu kết đám kia xuất sinh, không sợ đến lúc đó lợi dụng xong sau đó liền đem Minh Nguyệt Tông người đuổi tận giết tuyệt sao? Được. Đế Huyền bây giờ cũng coi như hiểu rồi đây hết thảy, Mạn Cô Quân cái kia trộn lẫn lấy một chút máu đỏ linh khí rõ ràng tu luyện huyết ma công pháp. Bằng không mà nói không có khả năng ngắn ngủi thời gian 5 năm liền để thăng một cảnh giới. Hắc hắc, Đế Huyền lão đầu, đều đã qua đã nhiều năm như vậy vẫn chỉ là tại thiên chí tôn ngũ trọng, chẳng lẽ không muốn lại thêm một bước sao? Cũng biết chúng ta đã đến loại cảnh giới này tu luyện sẽ càng thêm khó khăn, nếu như không cần một chút không tầm thường phương pháp, bằng vào chúng ta này tiền phú làm sao có thể lại vào một cái cấp độ. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Cho nên nói cũng không cần vùng ấy, ngược lại những người bình thường kia cũng chỉ là không đáng giá nhắc tới sâu kiến phù du thôi, không bằng trở thành ta trên con đường tu luyện một cái bàn đạp nhân. Cái này cũng có thể tính vinh hạnh của bọn hắn. Mạn Cô Quân trong mắt lóe lên một tia huyết hồng chi sắc, khiến cho toàn bộ biểu lộ trở nên dữ tợn. Chương 626, tội ác tại trời, cấu kết huyết thần điện. Chương 626, tội ác tại trời, cấu kết huyết thần điện. Mà lúc này thánh tộc ở trong cho nên đệ tử tại Đế Giận dẫn dắt phía dưới liên hợp kháng địch, toàn bộ thánh tộc đều vang dội giết lẫn nhau âm thanh. Song phương đội ngũ đều có không ít thương vong, bất quá thánh tộc chiếm cứ lấy ưu thế sân nhà, lúc này cũng là hơi chiếm cứ có chút ưu thế. Đế Giận lúc này cũng có đầu không lộn xộn chỉ huy thánh tộc đệ tử kết trận ngoại vi huyết thần điện đại quân, hơn bạn tên đệ tử đều đang phát huy tác dụng của mình. Đương nhiên cũng có mấy cái không có mắt để mắt tới ở một bên xem trò vui Tô Hàn bọn người, bất quá bọn hắn thậm chí cũng không có kiên trì vừa đối mặt liền bị Huyền Thiên một cước đá bay. Mặc dù nói vừa rồi thanh hòa 2 tỷ bội bởi vì quyết đấu linh khí hao hết, không có sức chiến đấu gì. Nhưng Huyền Thiên đây chính là thực sự địa chí tôn, đối phó những thứ này tôn kép vẫn là dư sức có thừa. Bất quá Huyền Thiên hứng thú cũng không tại những thứ này tạp ngư trên thân, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối cũng là ở phía xa một mảnh kia huyết vân phía trên. Không biết có phải hay không là Huyền Cơ lão nhân tại trước khi chết đem còn sót lại thần thức đánh vào trong cơ thể của Huyền Thiên nguyên nhân. Huyền Cơ lão nhân chết chính là cùng huyết ma có liên quan, cho nên bây giờ Huyền Thiên đối với huyết ma có một loại phản ứng tự nhiên, đó là một loại phát ra từ nội tâm chán ghét 597. Tại ngoài ra một mảnh trên chiến trường, ba vị thánh tộc thiên chí tôn cũng tìm tới đối thủ của mình, mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra từng đợt cường hoành sóng linh khí. Hừ, chỉ cần lão phu còn tại một ngày, tuyệt sẽ không để cho những xuất sinh này tổn hại thánh cư vực. Đại trưởng lão lúc này cũng không có chút nào bảo lưu lại, thể nội bộc phát ra cái kia thiên chí tôn ngũ trọng đỉnh phong thực lực, cái kia cỗ sóng linh khí so mạn cô quân phảng phất càng thêm mạnh mẽ mấy phần. Hai người công kích đụng vào nhau, toàn bộ chiến trường đều bị va chạm đi ra ngoài linh lực ba động hất bay ra ngoài. Không hổ là sống thời gian dài như vậy lão quái, thể nội linh lực vững chắc như thế, bất quá hôm nay bản tọa liền muốn để cho lão nhân này biết thiên chí tôn ngũ trọng cùng lục trọng chênh lệch rốt cuộc lớn bao nhiêu. Mạn cô quân cảm thụ được đế huyền sóng linh khí cũng biết người trước mặt không phải dễ dàng đối phó như vậy, cho nên cũng không lại có mảy may thử dò xét ý tứ, chỉ thấy xung quanh thân thể của hắn tràn ngập ra từng đạo màu máu đỏ huyết vụ, đem mạn cô quân bao vây lại. Đế huyền tại mạn cô quân dung nhập cái kia huyết vụ ở trong thời điểm liền cảm nhận không đến khí tức của hắn. Trong lòng của hắn cũng là có một tia cảm giác nguy hiểm, cấp tốc vận chuyển đông đảo thủ đoạn công kích hướng về cái kia huyết vụ công kích mà đi. Công kích này cũng không có bất kỳ tác dụng gì, tất cả thủ đoạn công kích cũng chỉ xuyên qua cái kia phiến huyết vụ, đánh vào hậu phương ngọn núi bên trên. Lúc này toàn bộ chiến trường đều có một chút thảm thiết, không ít tu sĩ huyết vẩy tại chỗ. Từ ngọn sơn phong đều máu chảy thành sông, mặc kệ đối diện thánh tộc, cũng có thể tổn thất nặng nề. Ha 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 ha. Đế huyền, để cho nếm thử cái này. Nếu đều chết, vậy các ngươi cơ thể làm việc cho ta a. Mạn cô quân lúc này âm thanh vang vọng tại phiến thiên địa này ở trong, sau khi thanh âm này rơi xuống, tất cả đệ tử đã chết thi thể cũng bắt đầu cấp tốc héo rút. Vẹn vẹn chỉ là thời gian ngắn ở trong liền hấp thu tiến vào cái kia huyết vụ ở trong, những đệ tử kia thi thể cũng đã biến mất không thấy gì nữa, thậm chí ngay cả cho cũng không có lưu lại. Đồ hỗn trướng. Đế huyền lúc này sắc mặt xanh xám, hắn bạn lần không ngờ mạn cô quân học được huyết ma ác độc như vậy công pháp. Chỉ là tại 10 hơi thời gian bên trong, cái kia vốn là còn vẹn vẹn chỉ là một bộ phận huyết vụ, bắt đầu tràn ngập ở cả một cái chiến trường ở trong, chiến trường này ở trong bắt đầu phát ra vô cùng nồng nặng huyết tinh chi khí. Trong ngay mắt, những cái kia huyết vụ bắt đầu cấp tốc có rút lại. Hơn nữa cuối cùng tập trung vào mạn cô quân biến mất một cái kia địa điểm. Nguyên bản mạn cô quân thân ảnh cũng thay đổi thành một cái sau lưng mọc lên huyết sắc hai cánh, đỉnh đầu song giác, toàn bộ thân thể ở trong đều trải rộng huyết sắc phù văn. Bất quá hắn khuôn mặt vẫn là mạn cô quân, chỉ có điều nhiều hơn rất nhiều hung tàn chi. Đã bạn, ý nếu như nói vừa rồi lấy hai người bọn họ thực lực còn có thể ngang vai ngang vế mà nói, vậy bây giờ hết thảy đều muốn đánh vỡ thăng bằng, cái này huyết sắc quái vật thực lực xa xa không chỉ thiên chí tôn lục trọng. Mặc dù nói hai người một cái là thiên chí tôn ngũ trọng đỉnh phong, mà đổi thành một cái đột phá đến thiên chí tôn lục trọng, nhưng mà mạn cô quân bây giờ đối với kháng ngược lại có chút rơi vào hạ phong. Đế huyền tấn nhập thiên chí tôn ngũ trọng tiếp cận thời gian 20 năm, từ đầu đến cuối cũng không có tìm được một cái thời cơ thích hợp đột phá. Tại người tầng thứ này vô cùng rõ ràng thiên chí tôn ngũ trọng sẽ dẫn phát thiên địa lôi kiếp cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể vượt qua. Đế huyền bây giờ tuổi như vậy, đối với thiên địa pháp tắc cảm ngộ còn thấp, cho nên thực lực cũng sớm đã đạt đến đột phá giới hạn, nhưng vẫn là đang áp chế. Lần này toàn lực điều động trong cơ thể mình linh khí, khiến cho trong cơ thể mình áp chế tan thành mây khói. Lúc này đỉnh đầu của hắn phía trên đã bắt đầu ngưng tụ ra một mảnh lôi vân. Đáng chết, không nghĩ tới đột phá sẽ xuất hiện ở thời điểm này. Tộc trưởng cũng đã tiến vào tộc địa đoạn thời gian bên trong không cách nào đứng ra, tộc địa hai vị không đến thời khắc mấu chốt cũng sẽ không ra tay. Xem ra lần này thánh tộc thật muốn đại họa lâm đầu a. Đế huyền sắc mặt trở nên vô cùng đau buồn, mà lúc này trên bầu trời pháp tắc lôi đỉnh cũng đã ngưng kết mà thành, một đạo ngân bạch sấm sét trong nháy mắt liền hướng đế huyền cực tốc bay đi. Cái kia huyết sắc quái vật lúc này cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhìn thấy cái kia một đạo từ không trung phía trên cấp tốc đánh xuống ngân sắc lôi đỉnh, giống như là thấy được một cái vô cùng thứ đáng sợ. Không chỉ không có ngay tại lúc này thừa dịp đế huyền cần đột phá phân tâm lúc đưa nó chém giết ở đây, ngược lại càng thêm cách xa mấy phần, Tô Hàn tự nhiên cũng là chú ý đến một điểm này. Lúc này Tô Hàn thần thức trải rộng toàn bộ chiến trường, tự nhiên cũng có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được đế huyền tình huống bên này. Không nghĩ tới ở thời điểm này đột phá cũng coi như là xui xẻo nha, thiên địa này lôi kiếp cũng không phải dễ đối phó như vậy. Bất quá quái vật này tựa hồ rất sợ trong thiên địa lực lượng phát tác, bằng không bây giờ lúc này chính là thừa dịp bệnh đòi mạng hắn thời cơ tốt. Tô Hàn chú ý bên này tất cả động tác, như có điều suy nghĩ nhìn xem trận này vở kịch, có chút hăng hái nhìn trước mắt hết thảy. Không quá nặng đầu hí kịch vẫn là tại đằng sau đâu. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Bây giờ đây hết thảy cũng vẹn vẹn chỉ là tạm như thôi. Tô Hàn lúc nói câu nói này cũng quay đầu nhìn về phía cách đó không xa một mảnh kia huyết sắc bầu trời, bọn hắn lúc này tựa hồ cũng không có phá trận dự định, vẹn vẹn chỉ là ở bên ngoài nhìn xem bên này chiến trường phát sinh đây hết thảy. Cái kia một đạo lôi đỉnh hung hăng bổ vào trên thân đế huyền toàn thân kim quang lấp lóe, cũng coi như là miễn cưỡng đỡ được đạo này lôi đỉnh. Bất quá trong cơ thể của đế huyền sóng linh khí cùng phía trước so sánh vẫn còn có chút không quá ổn định. Chương 627, Lâm trận đột phá. Huyết ma thực lực kinh khủng. Chương 627, Lâm trận đột phá. Huyết ma thực lực kinh khủng, bất quá đạo này lôi vân tựa hồ cũng không có tản đi dự định, trong nháy mắt liền lần nữa có một đạo lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống. Đại trưởng lão nhanh chóng điều động năng lực của mình, lần nữa chống đỡ xuống, bất quá lần này cũng không có lần trước như vậy thành thạo điều luyện. Trên người đạo bào có không ít chỗ đã bị cái kia một đạo lôi đỉnh đánh vỡ, lộ ra màu tươi. Đế huyền trên người linh khí cũng biến thành có một chút trở nên hỗn loạn, thể nội một trận khí huyết cuồn cuộn, một lần này công kích để cho quả thật có một chút thương thế. Mạn cô quân lúc này cũng không có nhàn rỗi, trong lúc phất tay liền đem vài tên đệ tử bóp chết hơn nữa hấp thu tiến vào thể nội. Hỗn đản. Đế giận lúc này cũng không thể phân thân, dù sao bây giờ còn tại chỉ huy đông đảo đệ tử chống cự phía ngoài huyết thần điện. Muốn đi ngăn cản cũng là có lòng không đủ lực, thực lực của hắn bây giờ thậm chí khó mà tại mạn cô quân thủ hạ chống nổi một hiệp. Bây giờ thánh tộc hộ tộc đại trận cũng đã bắt đầu chống đỡ không nổi, đông đảo duy trì trận pháp đệ tử nhao nhao phun ra một ngụm máu tươi, nhưng mà vẫn như cũ không ngừng quán chu trong cơ thể mình linh lực tiến vào trận pháp đầu mối. Kiệt kiệt kiệt. Không nghĩ tới thánh tộc qua nhiều năm như vậy trở nên yếu như vậy, một người cường đại nhất vẹn vẹn chỉ là thiên chí tôn ngũ trọng. Xem ra lần này thực sự là trời trợ giúp ta huyết thần điện a. Liên tại đây ngắn ngủi công phu, thánh tộc hộ tộc đại trận phá toái mở, đông đảo đệ tử bay ngược mà ra, trực tiếp sa vào đến hôn mê ở trong. Bọn hắn hiện tại đã không có bất kỳ năng lực chiến đấu, đế giận xem như đại trận người chủ đạo, cũng bị thương không nhẹ, thể nội khí huyết cuộn cuộn, phun ra một ngụm máu tươi. Bọn này xuất sinh. Tất nhiên ta thánh tộc tại ngàn năm phía trước có thể đem các ngươi phong ấn, vậy cái này ngàn năm sau đó cũng sẽ không để làm sằng làm bậy. Đế giận chống đỡ lấy tự bay hướng về phía bầu trời, cầm trong tay thánh vân thương trực chỉ trên bầu trời cái kia phiến huyết vân. Mặc dù nói cũng không biết đối thủ mình đối mặt đến tuột cùng là cường đại cỡ nào, nhưng nếu như bây giờ nếu như hắn lui ra phía sau một bước mà nói, đây cũng là mang ý nghĩa hết thảy đều xong. Sư tôn, chúng ta không giúp một chút sao? Thanh Ngu lúc này nhìn xem có một chút chiến trường thê thảm, cũng là có một chút do dự đối với Tô Hàn hỏi. Yên tâm, thánh tộc còn không có trong tưởng tượng yếu như vậy, chân chính át chủ bài còn không có lật ra đâu. Tô Hàn chỉ là cười cười, vung tay lên liền lật ngược không có mắt đến đây công kích Tô Hàn bên này phản quân tiểu đội. Tô Hàn lúc này mắt nhìn hướng về phía thánh tộc chỗ sâu nhất, ở chỗ đó còn có hai cỗ cường đại khí tức, cái kia hai cỗ khí tức đến gần vô hạn tại cựu kiếp cảnh. Nếu như hai vị kia có thể xuất thế mà nói, như vậy hôm nay cái khốn cục này có lẽ liền có thể giải quyết. Ở đâu tới tàng ngư? Đã ngươi như vậy không có mắt muốn chịu chết, vậy ta liền thành toàn. Phệ một tay. Chỉ thấy tại một mảnh kia huyết vân ở trong xuất hiện một cái sắc mặt trắng bệnh, nhưng mà tướng mạo lại là cực tốt nam tử, trên mặt của hắn lộ ra một tia vô cùng âm tàn nụ cười. Sau đó tay phải của hắn lăng không rối ra, một cái màu máu đỏ thủ chảo hướng về đế giận phương hướng cực tốc bay đi. Đế giận có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được huyết sắc thủ chảo cũng không phải bản thân có thể chống cự được, nhưng mà bây giờ không có bất kỳ biện pháp nào, sắc mặt một hung ác thánh vân thương rời khỏi tay. Đại La Phá Thiên Thương. Đế giận đem trong cơ thể mình cái kia còn sót lại linh khí toàn bộ đều quán chú tại một kích này ở trong, hơn nữa cắn đầu lưỡi một cái phun ra một ngụm tinh huyết rót vào thánh vân thương phía trên. Đại La Phá Thiên Thương uy lực lần nữa đề cao một cái cấp độ, sử dụng một chiêu này trong cơ thể của đế giận linh khí tiêu hao hầu như không còn, trực tiếp từ không trung rơi rụng xuống. Huyết sát thủ chảo cùng thánh vân thương đụng vào nhau, thánh vân thương cũng không có ngăn cản thời gian quá dài liền bị đánh tan mà đi, thánh vân thương cũng bị cái kia huyết sát thủ chảo đánh bay ra ngoài. Đế giận trong nháy mắt chịu đến phản vệ, lần nữa một ngụm máu tươi phun ra, lúc này sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy, đã không có bất kỳ tiếp tục chiến đấu khí lực. Cái kia huyết sát thủ chảo cũng bị chạy tới đế nguyên hóa giải, miễn cưỡng ổn định lại bên này thế cục. Đế nguyên cũng bởi vì một cử động kia bị cái kia tư không bàn bắt được cơ hội, một chưởng đánh vào trên người hắn, bị thương không nhẹ. Lúc này đế giận cũng vô cùng bất đắc dĩ nhắm mắt lại, lấy thực lực của hắn bây giờ đúng là không cách nào làm đến thay đổi chiến cuộc, nhưng mà vẫn như cũ có chút không cam lòng, cuối cùng biến thành nụ cười bất đắc dĩ. Kaka. Đúng lúc này một thanh âm non nớt từ đế giận đằng sau truyền ra, cùng lúc đó, một cái tiểu la lị đỡ dậy rơi xuống mặt đất đế giận. Kaka ngươi không sao chứ? Không cầu hoa tươi không đế thấm lúc này ôm đế giận có một chút đau lòng hơn nữa cấp bách khóc ra tiếng. Sao lại ra làm gì? Đi nhanh lên. Ở đây không phải nên đợi chỗ. Đế giận nghe được thanh âm này vừa mới nhắm mắt lại lập tức đống nhiên mở ra, nhìn mình trước mặt non nớt khuôn mặt, nhất thời cảm thấy vô cùng gấp gáp. Trước đó cũng sớm đã đem đế thâm giấu một cái vô cùng an toàn chỗ, nhưng mà tuyệt đối không ngờ rằng nha đầu này tự mình chạy đi ra. Trước tiên mang đế giận đi xuống đi, ở đây giao cho ta. Mà liền tại đế giận cảm giác hết thảy đều đã xong thời điểm, một cái vô cùng thân ảnh quen thuộc xuất hiện lần nữa ở trước mặt hắn. Huyền gia gia, đột phá. Đế giận nhìn người tới sau đó cũng là lập tức trong lòng vui mừng, bây giờ thánh tộc cường đại nhất chính là đế huyền, bây giờ đế huyền có thể lâm trận đột phá. Đối với toàn bộ thánh tộc cũng coi như là một loại không có gì sánh kịp của vũ. Có ý tứ, không nghĩ tới thánh tộc vẫn còn có một người như vậy, người này ngược lại là đối với chúng ta có một chút uy hiếp, nếu như không phải mình đi ra ngoài mà nói, ta ngược lại thật ra không phát hiện được. Nhưng là bây giờ tất nhiên đi ra, vậy thì lưu tại nơi này a. Cái kia huyết ma ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên thân đế thấm, không có chút nào đem những người khác để vào mắt. Sau đó khoát tay áo, phía sau hắn một mảnh kia huyết vân cũng theo đó tản ra. Ở phía sau hắn lộ ra đông đảo dáng vẻ khác nhau huyết ma, có như là dã thú có to con cơ thể. Có nhưng là đầu người thú thân, cũng có một chút thú đầu nhân thân, bất quá bọn hắn thể nội đồng dạng đều tản ra làm cho người sợ hãi âm u lạnh lẽo. Bây giờ cái kia cầm đầu huyết ma cũng quan sát được trong cơ thể của đế thấm chỗ dị thường, hơn nữa tại thân thể của nàng ở trong cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm. Lấy tính cách của hắn tự nhiên là không có khả năng buông tha đối với có bất kỳ uy hiếp người. Đi, san bằng nơi đây. Ở đây tất cả mọi người đều đem hóa thành ta huyết thần tộc chất dinh dưỡng. Giết. Cái kia cầm đầu huyết ma có một chút hưởng thụ nghe không khí này bên trong máu tươi khí tức, sau đó âm trầm nhìn phía dưới tất cả mọi người cười lạnh nói: mà được đến chỉ thị của hắn sau, phía sau hắn một đám huyết ma không có chút nào do dự, trực tiếp vọt tới trên chiến trường, hơn nữa chẳng phân biệt được địch ta bắt đầu phát động công kích 10. Chương 628, Tâm ngoan thủ lạn. Hy vọng cuối cùng chương 628, Tâm ngoan thủ lạn. Hy vọng cuối cùng rất nhiều quân phản loạn đệ tử cũng đồng dạng bị những thứ này huyết ma đuổi tận giết tuyệt, để cho Mạn Cô quân cũng có một chút kinh ngạc, dù sao mình vùi đầu vào huyết thần điện phía dưới. Huyết Nguyệt đại nhân, những thứ kia là chúng ta Minh Nguyệt tông đệ tử, còn xin huyết thần đại nhân có thể phân phó một tiếng, để cho chư vị chú ý một chút. Mạn Cô quân đội vàng đi tới nam tử kia trước người, miễn cưỡng tích tụ ra nở nụ cười hướng về phía nói: "A kém chút đem chuyện này đem quên đi, đi xuống đi, ta phân phó đi làm. Trước mặt cái này huyết ma tên chính là gọi Huyết Nguyệt, bất quá chờ Mạn Cô Quân xoay người sau đó, liền lộ ra vô cùng âm tàn nụ cười. Mà liền tại một giây sau, Mạn Cô Quân lồng ngực bị xuyên thấu mà ra, tại trên ngực hắn một cái đỏ tươi hai tay đang nắm lấy khiêu động trái tim. Mạn Cô Quân lúc này có một chút kinh ngạc, hắn bạn lần không ngờ lại là 110 như bây giờ kết quả, bất quá lúc này hối tiếc không kịp, trái tim bị hung hăng móc ra. Cơ thể cũng bị tùy theo đánh bay, vẹn vẹn chỉ là như thế vừa đối mặt thời gian, cái này thiên chí tôn lục trọng thực lực cường giả đã vỡ lạc. Mạn Cô Quân trên thi thể vẫn là cái kia không thể tin ánh mắt, bất quá rất nhanh liền đã mất đi tất cả khí tức. Thiên chí tôn hương vị, vẫn thật là mỹ vị nha. Huyết Nguyệt trở tay liền đem cái kia một trái tim hút vào mình thể nội, sau đó trong cơ thể của hắn bộc phát ra một cô vô cùng kinh khủng sóng linh khí. Thiên chí tôn đỉnh phong. Đế Huyền Phảng phát huyết dịch cũng đã hoàn toàn ngưng kết lại, nếu như đối phương thiên chí tôn thất trọng, thậm chí là bắt trọng hắn đều có nắm chắc có thể ngăn chặn đối phương. Nhưng là bây giờ đối thủ thiên chí tôn đỉnh phong thực lực, hai người ở giữa có không thể vượt qua khoảng cách. Đế Huyền thấy được, khác đến đây cùng một chỗ thảo phạt mấy người kia tự nhiên cũng là đồng dạng thấy được, khi nhìn thấy Mạn Cô Quân trong nháy mắt bị miểu sát một khắc này trong lòng cũng là phát lạnh. Giữa bọn hắn cũng coi như là minh quân, nhưng là bây giờ huyết thần tộc tựa như là lục thân bất nhận, Mạn Cô Quân là như thế này vừa gieo xuống tràng, như vậy kết quả của bọn hắn cũng là không cần nói cũng biết. Rút lui. Tư Không Bàn lập tức ý thức được ở trong đó không thích hợp, các mệnh điện người đã có rất nhiều người mất mạng ở huyết thần điện thủ hạ. Các mệnh điện người nghe được Tư Không Bàn rút lui tín hiệu sau đó, lập tức thoát khỏi trong tay mình đối thủ, hướng về bên ngoài đội vàng thoát đi. Chúng ta cũng đi. Hồng Lôi Hợi cũng biết huyết thần điện liền người thân nhất Minh Nguyệt Tông đều xuống loại độc này tay, cái kia những người khác tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Cho nên bây giờ đi có lẽ còn kịp, Hồng gia người cũng như giống như thủy triều hướng ra phía ngoài dũng mãnh lao tới. Bất quá bọn hắn dạng này đảo vong đều là phí công, huyết thần điện rõ ràng liền không có định bỏ qua cho bất cứ người nào, tất cả đảo vong đi người nao nao bị huyết thần điện huyết ma đuổi tận giết tuyệt hơn nữa hấp thu tiến trong cơ thể của mình. Một đám ngu xuẩn. Hiện tại đi có ích lợi gì? Chờ đem ta thánh tộc diệt, chẳng lẽ còn có thể đào thoát độc thủ của bọn họ sao? Bây giờ phương pháp duy nhất liên hợp tất cả sức mạnh đem huyết ma lần nữa phong ấn lại đi. Bằng không mà nói đại gia toàn bộ đều là một con đường chết. Đế Huyền lúc này cũng là sắc mặt âm trầm, nội tâm ở trong cũng sớm đã mắng chửi Mạn Cô Quân hơn trăm lần, nhưng là bây giờ cũng không phải lúc nghĩ những thứ này. Hảo. Vậy thì liên thủ. Tất Khâu là cái thứ nhất ý thức được hiện tại vấn đề tính nghiêm trọng người, vừa rồi cũng muốn bằng vào thực lực của mình xông ra đi. Nhưng mà phát hiện huyết thần điện bên kia lại có vượt qua 10 vị thiên chí tôn cường giả, chỉ bằng một mình hắn là hoàn toàn không có khả năng ứng phó. Vừa mới còn tại lẫn nhau giết lẫn nhau đệ tử lúc này cũng là nhất trí đối ngoại, hướng về phía tất cả huyết ma trùng sát mà đi. Nhưng mà thế cục cũng không có phát sinh chút nào thay đổi, những huyết ma kia thực lực đều quá mức cường đại, thậm chí có một số trưởng lao chết bởi huyết ma trong tay. Hồng Lôi Hợi mấy người cũng nhanh chóng tiến vào trạng thái chiến đấu ở trong, chặn lại vài tên thiên chí tôn cường giả. Sư Minh, bây giờ nên làm gì? Cái kia cường đại nhất huyết ma thế nhưng là có thiên chí tôn đỉnh phong thực lực. Chỉ bằng chúng ta mấy cái này căn bản không có chút nào phần thắng nha. Lúc này ngoài ra hai vị thiên chí tôn trưởng lão cũng là đi tới bên người Đế Huyền. Sắc mặt bọn họ đồng dạng vô cùng nghiêm trọng, hơn nữa tại chỗ ở trong cũng chỉ có 3 người bọn họ đã từng được chứng kiến huyết ma tâm ngoan thủ lạc. Chỉ cần là nhìn thấy toàn bộ sinh linh cũng sẽ không bỏ qua, có thể bên cạnh chiến bên cạnh hấp thu, tại chiến đấu đồng thời hấp thu chết đi sinh linh khôi phục thương thế bên trong cơ thể cùng linh khí. Trừ phi có thể tốc chiến tốc thắng, bằng không mà nói dây dưa chiến căn bản liền sẽ không có bất kỳ phần thắng không, bây giờ có lẽ chỉ có thể gửi hy vọng ở trên người hắn, bất quá hắn đối với chúng ta thánh tộc ấn tượng cũng không giống như quá tốt, đặc biệt là lúc trước không nói lời gì đối với người ta ra tay. Đế Huyền lúc này ánh mắt cũng là nhìn về phía xa xa Tô Hàn. Tô Hàn Vân đạm phong khinh nhìn xem đây hết thảy, không có chút nào nguy cơ đi tới khủng hoảng. Chẳng lẽ nói thực lực của hắn có thể đối kháng thiên chí tôn đỉnh phong? Khả năng. Đế Nguyên có một chút không thể tin nhìn về phía Tô Hàn, trong lòng của hắn từ đầu đến cuối cũng không có để mắt Tô Hàn, bất quá lúc này nhìn thấy Tô Hàn cái kia một bộ Vân đạm phong khinh, bảy mưu lập kế bộ dáng sau đó cũng là vì đó sững sờ. Bây giờ cũng chỉ có thể đánh cuộc một lần, nếu nhân gia không muốn hỗ trợ, chúng ta cũng chỉ có thể liều mạng một lần. Hảo, ta hiện tại liền đi tìm hắn. Không được, cùng có chút đụng chạm, đi ngược lại cơ hội không lớn. Để cho Đế giận cùng Thấm Nhi đi, giữa bọn hắn quan hệ còn có thể, cơ hội cũng biết lớn hơn một chút. Ta tận lực ngăn chặn, cũng muốn mau chóng, nếu Tô Hàn tiểu hữu có bất kỳ điều kiện đều có thể đáp ứng, chờ trước tiên qua hết kiếp nạn này lại nói. Đế Huyền cắn răng một cái, điều động toàn thân linh khí, sau đó hướng về cái kia thiên chí tôn đỉnh phòng công tới. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Vùng vây dây chết, bất quá đã ngươi có như vậy dũng khí, vậy bản tọa để cho ngươi xem một chút cùng bản tọa chênh lệch rốt cuộc lớn bao nhiêu. Huyết Nguyệt một trưởng bố ra, một cái huyết sắc trưởng ấn hướng về Đế Huyền phi tốc lao đi. Đế Huyền vội vàng thi triển phòng ngự cường đại nhất công pháp mới đưa ba đem ngăn cản. Bất quá hắn cũng không có lui ra phía sau một bước, bây giờ nhất định phải muốn tranh thủ đầy đủ thời gian, cái này cũng là cơ hội cuối cùng. Hai người các ngươi đi theo ta. Đế Nguyên vung lên ống tay áo, mang theo Đế Giận cùng Đế Thấm đi tới Tô Hàn vị trí. Tô Hàn nhìn xem Đế Giận cái kia trọng thương hôn mê dáng vẻ trực tiếp băng một cái đan dược cái Đế Nguyên. Cho hắn ăn vào à, trong cơ thể hắn thương thế quá nghiêm trọng, lại không chữa trị kịp thời sợ rằng sẽ lưu lại khó mà vãn hồi hậu di chứng. Tô Hàn trên mặt vẫn là không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Đại ca ca, Thấm Nhi cầu mau cứu ca ca, mau cứu những thứ khác ca ca tỷ tỷ a. Còn có Huyền Gia Gia không phải người xấu. Thấm Nhi van cầu mau cứu. Đế Thấm quỳ rạp xuống trước mặt Tô Hàn mang theo tiếng khóc nức nở đạo. Chương 629, hoặc là lăn, hoặc là chết. Chương 629, hoặc là lăn, hoặc là chết. Đế Nguyên cũng biết Đế Giận bây giờ cơ thể thương thế rốt cuộc có bao nhiêu trọng, cũng không để ý đan dược này lại có hiệu quả như thế nào, lập tức đút cho Đế Giận. Đế Giận đang ăn phía dưới một quả đan dược, trong nháy mắt cơ thể liền có phản ứng kim quang nhàn nhạt bắt đầu ở thân thể của hắn ở trong tràn ra. Chẳng nếu khuôn mặt cũng dần dần khôi phục một chút hồng nhuận, thể nội dần dần cũng có linh lực vận chuyển. Bất quá hắn lúc này vẫn là hôn mê bất tỉnh, cái này thương với hắn mà nói thật sự là quá nặng đi, cho dù là Thiên Chí Tôn tiện tay nhất kích cũng không phải người Chí Tôn có thể ngăn cản. Đa tạ tiểu hữu, tiểu hữu, lúc trước là tại hạ không đúng, mạo phạm tiểu hữu, không biết tiểu hữu có thể hay không tiếp trước mắt cục diện này. Nếu là có thể, còn xin tiểu hữu có thể giúp thánh tộc một cái, chỉ cần tiểu hữu đem cục diện hôm nay giải quyết, tại hạ nguyện ý mặc cho tiểu hữu xử trí. Cho dù là để ta làm chàng vung đao tự vẫn đều được. Còn xin tiểu hữu có thể ra tay. Đế Nguyên lúc này nhìn thấy Đế Giận lúc này thân thể biến hóa cũng cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, trước khi tới cảm giác Đế Giận tình huống thân thể, bình thường đan dược căn bản không có khả năng cứu. Bát phẩm đan dược đều không dùng, liền toàn bộ thánh tộc đều không mấy quả bát phẩm đan dược, Tô Hàn tiện tay quăng ra một cái 12 đan dược liền có thể nhanh chóng khôi phục Đế Giận thương thế, có thể thấy được viên đan dược này phẩm chất nhất định sẽ không thấp hơn cửu phẩm. Lúc này Đế Nguyên mới chính thức ý thức được trước mặt mình người thanh niên này có bao nhiêu cao thâm mặt chắc, có lẽ hôm nay cũng chỉ có thể giải tử cục này. Đế Nguyên sâu đậm thi lễ một cái, sau đó cơ thể đột nhiên trầm xuống, quỳ rạp xuống đất. Tô Hàn đối với hắn hành động này đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bất quá Tô Hàn cũng không có quá khó xử cái này, vì thánh tộc có thể bỏ hết thảy lão nhân, tay phải hơi nâng liền đem từ dưới đất đỡ lên. Hôm nay chi cục cũng sớm đã kế hoạch tốt, lần này là dự định đuổi tận giết tuyệt, nếu để cho được như ý, hẳn sẽ không buông tha thánh tộc bất cứ người nào. Từ bên trong bên ngoài, từ trong thuộc cấp thánh tộc trận pháp bài trừ, sau đó quy mô tiến công, huyết thần tộc ngược lại là giảo hoạt. Hôm nay chi cục ta chính xác có thể giải, đồng dạng ta cũng quả thật có chút điều kiện này hẳn là quyết định không được. Mấy người chuyện này giải rồi nói sau. Tô Hàn nhìn lên bầu trời phía trên đã bị đánh liên tục bại lui lại trưởng lão cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Không có cách nào, càng cao cấp độ chênh lệch cũng biết càng lớn, huống chi đại trưởng lão mới chỉ là mới vừa đột phá thiên chí tôn lục trọng thôi, đối thủ của hắn nhưng là thật sự thiên chí tôn đỉnh phong. Lão giả, không cần vùng vây dây chết, lấy thực lực ngươi bây giờ muốn đánh bại ta, đơn giản phủ du lay cây. Huyết Nguyệt bây giờ vẫn là có một chút đùa bỡn nhìn xem trước mặt Đế Huyền. Hôm nay nhất cử cầm xuống thánh tộc kế hoạch cũng sớm đã bắt đầu chuẩn bị, để bảo đảm không có sơ hở nào. Thánh tộc ở trong cái kia năm cái phản bội trưởng lão cũng là huyết thần điện tại trăm năm ở trong kế hoạch. Đế Huyền lúc này bị thương không nhẹ, bất quá hắn cũng là vô cùng cố gắng áp chế trong cơ thể mình thương thế, tận lực để cho mình xem cùng Huyết Nguyệt có lực đánh một trận dáng vẻ. Bằng không mà nói toàn bộ thánh tộc chiến ý đều sẽ tán loạn, đến lúc đó mới là bị bại bắt đầu. Muốn tiến thêm một bước, vậy trước tiên bước qua thi thể của ta. Đế Huyền cố gắng bình phục khí tức của mình, một lần nữa điều động linh lực mắt nhìn thẳng chăm chú nhìn trước mặt Huyết Nguyệt. Minh ngoan bất linh, đã ngươi muốn chết như vậy mà nói, vậy bản tọa liền thành toàn. Thảo Thiên Huyết Ma Thủ. Huyết Nguyệt bây giờ cũng không muốn lại tiếp tục chậm trễ thời gian, chỉ thấy lấy thân thể của hắn làm trung tâm, cả bầu trời tràn ra một cái biển máu. Sau đó tại một mảnh trong biển máu ngưng tụ ra lóe lên một cái lấy vô cùng kinh khủng khí tức màu đỏ thâm trường ấn, ở trong đó ẩn chứa năng lượng ba động để cho tại chỗ tất cả mọi người đều cảm thấy rùng mình. Phản phất tại cái này bàn tay màu đỏ ngòm ở trong có vô số đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương đồng dạng. Đáng chết, chỉ có thể liều mạng một lần. Đế Huyền nhìn về phía trên bầu trời cái kia một đạo màu đỏ thấm trường ấn sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm. Bất quá hắn lúc này đã không có chút nào lùi bước, lùi ra phía sau một bước toàn bộ thánh tộc đem hôi phi yên diệt, không hy vọng phát sinh sự tình, hắn lúc này chuẩn bị kỹ càng đánh bạc cái mạng này. Chết đi. Huyết Nguyên sắc mặt giữ tợn bùng ra một trường này, một tấm từ không trung chậm rãi hạ xuống tới, cảm giác bị áp bách kia khiến cho tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy không thể thở nổi. Đang lúc mọi người đều cảm thấy lần này chắc chắn phải chết thời điểm, trên mặt đất một đạo cực nhanh kiếm quang thoáng qua, hung hăng đứng ở cái kia một đạo bàn tay màu đỏ ngòm phía trên. Cái kia chèn ép làm cho người khó mà hô hấp bàn tay màu đỏ ngòm tại đạo này kiếm quang sau đó chậm rãi hóa thành hư vô, ở giữa không trung từ từ tiêu tán. Ngươi bây giờ chạy mau mà nói, có lẽ còn có thể nhặt một cái mạng, bằng không hôm nay huyết ma tộc tất cả, một tên cũng không để lại. Trên bầu trời vang lên một thanh âm, một giọng nói này tự nhiên chính là Tô Hàn. Hắn lúc này kiếm ý trên cơ bản có thể xưng là thiên địa nhất kiếm, một kiếm chém ra, thiên địa cũng phải vì đó chấn động. Ai? Có bản lĩnh đi ra, không cần trốn tránh tránh. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Huyết Nguyệt lúc này cũng cảnh giác, mặc dù nói vừa rồi không có sử dụng quyền hạn, nhưng mà như thế dễ như trở bàn tay liền có thể phá chỉ một chiêu này, đủ để chứng minh thực lực của đối phương cùng mình không kém bao nhiêu. Đạo thanh âm này vang vọng giữa thiên địa, làm cho toàn bộ chiến trường người đều không khỏi ngừng động tác của mình. Mà lúc này có bộ phận thánh tộc đệ tử nghe được thanh âm này sau đó đều cảm thấy vô cùng, nhìn chung quanh, tìm 263 tìm được chủ nhân của cái thanh âm này. Bởi vì bọn hắn cảm thấy đạo thanh âm này vô cùng quen thuộc, nhưng mà bọn hắn lúc này cũng không dám xác định, dù sao nếu như xác định được mà nói, chuyện này đối với bọn hắn thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, hoặc là lăn, hoặc là chết. Tô Hàn âm thanh vang lên lần nữa, bất quá lúc này ngữ khí của hắn lại để lộ ra một chút không kiên nhẫn. Huyết Nguyệt lúc này biểu lộ cũng là xanh một trận tím một trận, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua người khác như thế nói chuyện với mình, cuối cùng giận quá thành cười. Ha 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 ha. Đã nhiều năm như vậy, bản tọa cho tới bây giờ chưa từng nghe qua lời nói lớn lối như thế. Bản tọa ngược lại là muốn nhìn ngươi một chút người nào. Có thể biết ta huyết ma tộc người không nhiều, bất quá tại loại này địa phương nhỏ, người biết đều đáng chết. Huyết Nguyệt trên không. Huyết Nguyệt bây giờ cũng không có ý định có chút bảo lưu lại, chỉ thấy lấy thân thể của hắn làm trung tâm bầu trời bắt đầu mở đi, một vòng huyết sắc minh nguyệt từ phía sau hắn thăng lên. Cái kia có chút không quá đều đặn cơ thể ở đó huyết nguyệt nổi bật lộ ra càng quỷ dị hơn. Bất quá tại huyết nguyệt phía dưới, thực lực của hắn lại có tăng lên cực lớn. Ai, xem ra là không có cách nào nói chuyện. Nếu đã như thế, vậy ngươi đi chết đi. Tô Hàn trong nháy mắt liền xuất hiện ở huyết nguyệt trước mặt, có chút bất đắc dĩ hướng về phía hắn lắc đầu.